Chương 1. Trọng sinh Dương Quá Lao tài xế, sẽ trôi đi thuần ý dâm sảng văn, nhân vật chính không phải đại hiệp. Hậu cung văn, Hoàng Dung phần diễn rất nặng, không thích giả mời lượt qua. Đầu góc ký gửi, nhớ kỹ tới lấy. Dương Quá khi tỉnh lại, phát hiện mình đang ngã ngồi tại đất. Tiêu Chuẩn cái mông hướng phía sau bình xa lạc nhạt thức. Dung hợp kiếp trước ký ức về sau, Dương Quá như đại mộng mới tỉnh, trong lòng trăm niệm hỗn tạp. Đợi bình phục lại, lại phát hiện mình song trưởng đen như mực, cánh tay chết lặng, lại là chúng kịch độc. Hoàng bét. Dương Quá kinh hãi, băng phách ngân châm độc bùng phát. Dương Quá sắc mặt tái nhợt, cái trán không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giữa sinh tử có đại khủng bố, mặc dù chết qua một lần, nhưng lần nữa đối mặt tử vong, hắn vẫn như cũ sợ hãi. 12 năm trước hắn tăng ca đột tử, trọng sinh giới này thành nhân vật chính Dương Quá, lại lâm vào thai bên trong chi mê, ngơ ngơ ngác ngác qua hơn 10 năm. Thật vất vả thức tỉnh ký ức, cuộc sống hạnh phúc chưa bắt đầu, thực không cam lòng như vậy mất mạng. Âu Dương Phong làm sao còn chưa tới? Thời gian một chén trà quá khứ, Thủy Chung không thấy Âu Dương Phong xuất hiện, Dương Quá trong lòng hốt hoảng, càng lo lắng. Mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng, thân thể bắt đầu có chút phát run. Trước đây không lâu, nguyên chủ Dương Quá xuất phát từ Hiếu Kỳ, nhặt mấy cái băng phách ngân châm, chuẩn bị đi bắt rồi mỗi con kiến, không ngờ độc tố thẩm thấu ra thịt, cho nên thân chúng kịch độc. Thức tỉnh ký ức về sau, Dương Quá biết rõ băng phách ngân châm lợi hại, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, há có thể không sợ. Vốn cho rằng có Âu Dương Phong cứu giúp, vấn đề cũng không lớn. Không ngờ vốn nên hiện thân cứu giúp Âu Dương Phong, vậy mà chậm chạp chưa đến. Cái này muốn mạng. Dương Quá tuy là thần điêu thế giới thiên mệnh nhân vật chính, nhưng lúc này chưa phát tích, chỉ có thể một chút thô thiện võ công thôi. Băng phách ngân châm kỳ độc vô cùng, đừng nói hắn chỉ là một cái 13-14 tuổi thiếu niên, đó là nhất lưu cao thủ chúng loại độc này, cũng là hung nhiều cắt ít. Kịch độc cấp tốc lan tràn, hắc khí dọc theo sông trường, khuỷu tay, bả vai nhảy thăng. Mắt thấy liền muốn khí độc công tâm, khó giữ được tính mạng. Dương Quá vạn phần hoảng sợ, hồi tưởng kiếp trước kiếp này, không khỏi buồn từ đó đến. Kiếp trước nhận hết 996 phúc báo, không biết ngày đêm tăng ca, vì lão bản ở biệt thự đổi xe sang trọng dốc hết tâm huyết. Kiếp này còn chưa kịp trở thành thần điêu đại hiệp, trái ôm phải ấp khoái ý nhân sinh, liền muốn mệnh tăng cựu tuyển. Dương Quá chưa xuất sinh liền không có phụ thân, cùng mẫu thân Mục Niệm Từ sống nương tựa lẫn nhau. Mục Niệm Từ hồng nhan bạc mệnh, đem hắn nuôi đến 6 tuổi liền buông tay nhân gian. Sau đó 7 năm, trên giang hồ lang bạt kỳ hồ, không biết thụ bao nhiêu bạch nhãn cùng xúc phạm. Đây hết thảy, tuy nói là thức tỉnh trước sự tỉnh, nhưng Dương Quá nhớ lại đến vẫn là cảm động lây. Kiếp trước kiếp này hơn 40 năm, không gây bao nhiêu vừa lòng khoái hoạt thời gian. Chịu khổ gặp cảnh khốn cùng ngược lại là thái độ bình thường. Nếu có thể vượt qua kiếp này nhất định phải thẳng thắn mà làm, tứ ta sử dụng. Dương Quá càng nghĩ càng là không cam lòng, lại là oán niệm như thủy triều, tâm ma đại thịnh. Nếu là ở thần ma thế giới, hắn có lẽ đã là ngửa mặt lên trời thét dài, cùng thái lộ ra quát, thương thiên phụ ta, ta ninh thành ma. Sau đó rơi vào ma đạo, pháp lực tăng vọt, trở thành kinh thế đại ma. Đáng tiếc đây là võ hiệp thế giới, ý niệm còn không thể can thiệp hiện thực, sáng tạo kỳ tích. Ý niệm không thể nghịch chuyển vận mệnh, hoặc lại có thể. Khi Dương Quá trong lòng oán giận trùng thiên, hủy diệt tất cả ma niệm đạt đến cực hạn thì, nhìn thấy trước mắt chi cảnh dường như đột nhiên ngưng trệ. Tiếp theo như xé nát bức tranh ầm vang nổ tung. Phảng phất mở ra mới thiên địa, tầm mắt vì đó mở rộng. Dương Quá nhìn thấy mình trong đan điện, hình như có một phương đại dương mênh mông. Bích hải trồng kim liên, trăng sáng ngọc trên biển. Trên biển xanh, minh nguyệt phía dưới, có một mai hắc bạch pha tạp cổ ngọc chìm chìm nổi nổi. Đây cổ ngọc Dương Quá rất quen thuộc. Năm ngoái quốc khánh hắn khó nghỉ được một ngày, liền đến bên ngoài đi dạo, trên mặt đất bày ra phát hiện khối này màu đen cổ ngọc. Mặc dù hình ảnh thô ráp, phẩm tướng không tốt, lại ẩn ẩn có cỗ thanh lương chi khí, để tinh thần hắn chấn động, mệt nhọc tiêu trừ không ít. Bởi vậy Dương Quá không tiếc vốn gốc, chốc lát có kẻ mặc cả về sau, khiển trách 500 nguyên món tiền khổng lồ mua cổ ngọc. Đạt được cổ ngọc về sau, Dương Quá thiếp thân treo tại trước ngực. Quả nhiên thần thanh khí sảng, không còn giống như kiểu trước đây dễ dàng mệt mỏi. Sau đó, tăng ca càng nhiều. Không ngờ sau khi trọng sinh, cổ ngọc cũng đi theo mà đến, còn phát sinh như thế thần dị biến hóa. Cổ ngọc trắng một mặt trong suốt sáng long lanh, đến tịnh trí tuần. Mặt khác đen như mực, giống như kiểu u ma nguyên. Lúc này, cổ ngọc đen một mặt đang tham lam thôn vệ lấy Dương Quá oán khí cùng ma niệm. Trước khi chết không cam lòng oán giận, trùng thiên oán khí đều là thành thai nén cổ ngọc tư lương. Không biết qua bao lâu, cổ ngọc đống dưng nổ tung, một cái cao nửa tấc hải nhi từ đó bật đi ra. Một màn này để Dương Quá rất khó không nghĩ đến thạch hầu xuất thế, tâm viên giáng sinh. Đây hải nhi rất là quái dị, lấy mi tâm tổ khiếu làm ranh giới, một nửa trong suốt sáng long lanh, tinh khiết hoàn hảo, tựa như thiên hạ chính khí chỗ ngưng. Một nửa khác tức là đen như mực, u ám không rõ, phản phất thế giới ma khí chỗ tụ. Mắt trái thuần túy thanh tịnh, phát ra chính đạo chi quang, muốn đem đây trần thế chiếu sáng. Mắt phải màu đỏ tươi như máu, ma quang thăm thẳm, như muốn hủy tận thiên địa vạn vật, hủy diệt đại thiên thế giới. Hải nhi dung mạo cùng Dương Quá cực kỳ tương tự, nhưng nói là một cái khuôn đúc đi ra, đó là thân sinh nhi tử cũng không có bậc này rất giống. Hải nhi đóng chặt mắt phải có chút chuyển động, mỹ mắt khẽ run, từ từ mở ra một cái khe hở. Dương Quá trong lòng trùng tiên oán khí, trong chốc lát liền bị Hải nhi mắt phải thôn vệ hầu như không còn. Đạt được oán khí tẩm bổ về sau, cái kia Hải nhi dường như cao lớn một chút. Đây là cái gì quỷ? Dương Quá bị sợ ngây người. Nay niệm vừa khởi, một cỗ huyền ảo tin tức truyền đến. Đạo chủ, ma tôn Dương Quá phát tướng, ma ngục huyền thai, sơ giai, thiên phú, nghe một hiểu mười, sơ giai, thần thông, đạo tâm chủng ma Dương Quá đại hỉ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình tiện tay mua một khối cổ ngọc, vậy mà như thế không thể tưởng tượng nổi. Truyền thuyết bên trong trí bảo, cũng bất quá như thế đi. Bậc này kỳ ngộ, có thể nói thiên cổ hắn hữu. Dương Quá đối với tương lai nghịch thiên cải mệnh càng có lòng tin. Theo ma ngục huyền thai có chút mở ra ma đồng, băng phách ngân châm kịch độc bị triệt để luyện hóa, thành Dương Quá một loại năng lực. Sau đó giơ tay nhấc chân đều có mang kịch độc. Nhất lưu cao thủ vô ý bị hắn đánh trúng, cũng muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Lý Mạc Sầu lấy băng phách ngân châm cùng ngũ độc thần trưởng uy trấn giang hồ. Băng phách ngân châm độc tính chi mạnh, cũng không phải nói đùa. Chỉ tiếc, Dương Quá nội lực thấp, cũng không có học qua thượng thừa khinh công, rất khó đụng phải nhất lưu cao thủ nửa mảnh bạc áo. Duy nhất thành công khả năng chính là ỷ vào tuổi nhỏ cực kỳ lừa gạt tính, tùy thời đánh lén. Thôn vệ băng phách ngân châm kịch độc về sau, tử vong nguy cơ tiêu trừ, Dương Quá nỗi lòng bình tĩnh trở lại, rất nhanh liền muốn thông Âu Dương Phong vì sao không có xuất hiện. Trong nguyên tắc, Dương Quá thân chúng kịch độc, cực độ sợ hãi phía dưới lên tiếng khóc lớn, lúc này mới dẫn tới lao độc vật. Mình thức tỉnh tốc tuệ, dung hợp trí nhớ kiếp trước, sắp chết thì trong lòng chỉ có không cam lòng cùng oán giận, lại không chảy một giọt nước mắt, càng chưa gào khóc khóc lớn. Cho dù Âu Dương Phong liền tại phụ cận, không nghe thấy động tĩnh, đương nhiên sẽ không đến đây điều tra. Minh bạch nguyên nhân về sau, Dương Quá nhãn châu xoay động, quyết định đi theo kịch bản đi, khóc vài tiếng triệu hoán Âu Dương Phong. Dù sao, các mô công vẫn là rất thơm. Chương 2. Bái làm nghĩa phụ Dương Quá lên tiếng khóc lớn. Nghĩ đến kiếp trước kiếp này quĩnh khốn cùng cô độc, Dương Quá buồn từ đó đến, lệ như suối trào. Nước mắt có chút mặt, nhưng càng nhiều là đắng chát. Dương Quá vốn định tùy tiện khóc vài tiếng ý tứ một cái, không ngờ mọi loại cảm xúc xông lên đầu, vũ vị tạp trần, chua xót khó đè nén. Liền đấm ngực dậm chân, gào gào khóc lóc đau khổ. Một lát sau, một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, "Tiểu Hoa Nhi, chuyện gì như thế bi thương?" Quỷ khóc sói gào, làm cho lão phu ngủ không yên. Hắn âm thanh âm vang chói tai, dường như từ dưới nền đất chui ra ngoài đồng dạng. Dương Quá trong lòng vui vẻ, xoay người lại, chỉ thấy Âu Dương Phong đầu dưới chân trên, dựng ngược mà đi. Hắn đầu sát mặt đất, khí tức di chuyển, nói chuyện lại trung khí mười phần, không thấy mảy may dị thường. Có thể thấy được Âu Dương Phong lịch luyện cửu âm đã có thành tựu cực cao, cùng chính bản cửu âm chân kinh khó phân cao thấp, đều có kỳ diệu. Dương Quá thấy Âu Dương Phong núi cao mắt sâu, mặt đầy trắng như tuyết râu ngắn, từng chiếc như sắt, mặc dù thần trí không rõ, ngay cả mình là ai đều không rõ ràng, nhưng ánh mắt như điện, nhìn quanh ở giữa tự có một phen uy nghiêm. Lão bá thứ lỗi, tiểu tử cũng không phải là cố ý quấy rầy. Dương Quá thôi động ma ngục huyền thai, đem băng phách ngân châm chi độc tụ tại sống trường, giải thích nói, chỉ vì thân chúng kịch độc, tính mạng khó đảm bảo, nhớ tới đã chết phụ mẫu, mới nhịn đau không được khóc nghẹn nào. Âu Dương Phong hai mắt tỏa sáng. Dương Quá mi thanh mục tú, càng cao hơn Âu Dương khắp thiếu niên thời điểm, để Âu Dương Phong rất là ưa thích. Còn nữa, đối mặt tử vong, đây thiếu niên mặc dù sợ hãi gào khóc, nhưng ăn nói rõ ràng, trật tự rõ ràng, rất không dễ dàng. Tuổi già gặp được như thế lương tài mỹ ngọc, Âu Dương Phong tâm tư đại thông suốt, liền quyết định xuất thủ cứu giúp. Chỉ là tiểu độc, sợ cái gì? Âu Dương Phong kim thạch giao kích một dạng âm thanh tràn đầy tự tin, có lao phu tại, bảo đảm ngươi vô sự. Cầu lao công công cứu mạng. Dương Quá mừng rỡ trong lòng, thuận thế dập đầu nói, ngài bản sự như vậy lớn, nhất định có thể cứu ta. Trong nguyên tắc, Âu Dương Phong chuyển Dương Quá các mô công cùng kinh mạch nghịch hành vận khí pháp môn, mới chậm rãi bước ra băng phách ngân châm chi độc. Bây giờ đắc ma ngục huyền thai trợ giúp, mặc dù kịch độc đã giải, nhưng Dương Quá đối với các mô công vẫn là rất khát vọng. Ma ngục huyền thai có các loại diệu dụng, cho dù trước mắt chỉ là cấp thấp nhất đoạn, cũng siêu việt đạo tâm trùng ma đại pháp. Thí dụ như chính ma đồng thể, để chính đạo thư trọng, ma đạo thân lại, thiên phú tăng vọt gấp 10 lần, không giới hạn tại võ đạo, đối với người khác phái có chí mạng lực hấp dẫn, lô dưỡng bách kinh, thôi diễn vô thượng thần công chờ kỳ hiệu. Nhưng ma ngục huyền thai cũng có một cái cực lớn tai hại. Pháp này chọn chúng cũng không có giết địch hộ thân chi thuật. Bởi vậy, Dương Quá cần thu thập công pháp, tu luyện hộ đạo thần công. Âu Dương Phong các mô công chính là đương thời trí cường võ học một trong. Hắn lịch luyện cửu âm chân kinh, càng là độc bộ võ lâm, không còn chi nhánh. Nhớ tới ở đây, Dương Quá trong mắt tràn đầy chờ mong. Nhìn thấy thiếu niên tà mị quyến cuồng bên trong mang theo khẩn cầu ánh mắt, Âu Dương Phong trong lòng mềm mại nhất nơi hẻo lánh bị xúc động. Giờ khắc này, tại Âu Dương Phong trong mắt, ái tử thân ảnh cùng Dương Quá hoàn toàn dung hợp. "Hảo hài tử." Âu Dương Phong cười nói, "Ngươi đã biết lão phu bản lĩnh lớn, còn không quỳ xuống gọi cha. Bái ta vi phụ, liền có thể sống sót." Trong nguyên tắc, Dương Quá nhìn thấy Âu Dương Phong phản ứng đầu tiên là sợ hãi, sau đó xoay người bỏ chạy. Cho dù vì mạng sống, mới đầu bái Âu Dương Phong làm nghĩa phụ, cũng là kế tạm thời, cũng không phải là xuất phát từ chân tâm. Về sau bị Âu Dương Phong chân thành bảo vệ cảm động, mới thả xuống đề phòng, lấy tâm thổ lộ tâm tình, chân chính nhận vị này nghĩa phụ. Nguyên tắc Dương Quá tính cách cực kỳ phức tạp, đã hành hiệp trượng nghĩa, lại cố chấp tùy hứng, đã thông minh cao ngạo, lại tự ti đa nghi. Hắn đau khổ nhân sinh, hơn phân nửa là tự cho là thông minh, lòng nghi ngờ sâu nặng tạo thành. Thí dụ như đối với Quách Tĩnh hoài nghi, lầm tưởng đối phương là cựu nhân giết cha, nhiều lần đối với Quách Tĩnh nổi sát tâm. Thí dụ như lấy Quách Phủ thanh danh, ngăn cản võ tu văn, võ đôn nho hai huynh đệ tự giết lẫn nhau. Dụ ý là tốt, nhưng Hoang Xưng cùng Quách Phủ lưỡng tình tương duyệt, tư định cả đời, không chỉ có làm bẩn Quách Phủ nữ nhi ra trong sạch thanh danh, hại mình bị chém dụng cánh tay phải, còn để tiểu long nữ tin là thật, thương tâm gần chết, một mình trở về cổ mộ, cho nên bị toàn chân lục tử thất tinh tụ hội trọng thương. Dương Quá tính cách, nhìn như buông thả không bị trói buộc, vừa chính vừa tà, không nhận thế tục lễ pháp tước thuốc, thực tế cực kỳ xoắn xuýt. Nói hắn tình cảm một lòng đi, lại khắp nơi lưu tình, đối với Lục Vô Song, Chính Anh, Công Tôn Lục Ngạn, Hoàn Nhan Bình đám người động qua tâm, thậm chí trêu chọc qua Lý Mạc Sầu, Hồng Lăng Ba Sư Đồ. Cuối cùng còn để Quách Tương lầm cả đời, tại Nga Mi Sơn cắt tóc xuất ra, khiến rất nhiều giai nhân cô độc sống quãng đời còn lại, cả đời thương tâm, thậm chí vì bản thân mất mạng, nguyên chủ tại tình cảm chi đạo thực sự không đủ thoải mái, không bằng Đoàn Vương ra xa rồi. Bây giờ Dương Quá đã dung hợp trí nhớ kiếp trước, lại người mang ma chủng, đương nhiên sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy. Âu Dương Phong muốn hắn dập đầu nhận cha, hắn liền đánh rắn bên trên côn, nạp đầu liền bái. Tiểu tử Dương Quá, phụ mẫu đều mất, thở nhỏ cơ khổ. Nhận được tiền bối không bỏ, tam sinh hữu hạnh, nghĩa phụ ở trên, xin nhận hải nhi ba bái. Dương Quá quỳ rạp xuống đất, hướng Âu Dương Phong ba quỳ chín lạy. Không nói đến Âu Dương Phong vốn là cùng hắn có phụ tử duyên phận, riêng là Tây Độc suốt đời truyền thừa, đã làm cho hắn đi như thế đại lễ. Người bên cạnh nhớ tập được Bạch Đà Sơn trang tuyệt học, đó là quỳ bên trên 7 ngày 7 đêm, đối với Âu Dương Phong dập đầu vạn lần, gọi một vạn âm thanh tra, cũng rất khó toàn nguyện. Dương Quá chỉ cần đập mấy cái đầu, bái làm nghĩa phụ, liền có thể dễ dàng đến người trong võ lâm tha thiết ước mơ thần công. Đây chính là thần điêu đệ nhất mị ma a. Nhìn chung Dương Quá cả đời, ngoại trừ đông đảo hồng nhan chi kỷ bên ngoài, còn có thật nhiều cao nhân đối với hắn ưu ái có thừa. Quách Tĩnh đối với hắn móc tim móc phổi, coi như thân sinh, Âu Dương Phong đối với hắn dốc túi dạy dỗ, không giữ lại chút nào. Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư chờ cao nhân tiền bối, đối với hắn cũng mười phần thưởng thức, nhao nhao chuyển xuống thần công tuyệt nghệ. Nguyên bản Dương Quá đã là mị lực khó cản, gần như người gặp người thích, bây giờ người mang ma trùng đạo thai, mị lực càng là kinh người đến cực điểm. Dương Quá ba quỳ chín lạy, bái làm nghĩa phụ về sau, Âu Dương Phong độ thiện cảm trong nháy mắt kéo căng. Bé ngoan, nhanh đứng lên. Âu Dương Phong đem Dương Quá kéo đến, tại trên cánh tay hắn nhào nặn mấy lần, cười nói, vi phụ cái này vì ngươi trừ độc. Không hổ là thiên hạ đệ nhất dùng độc mọi người, chỉ là tiện tay bóp mấy cái, Dương Quá song trưởng máu độc liền bài xuất không ít. Đương nhiên, đây là Dương Quá có ý định phối hợp kết quả. Băng phách ngân châm chi độc đã bị ma ngục huyền thai luyện hóa, thành hắn thân thể một bộ phận. Dương Quá nếu là nguyện ý, có thể cho toàn thân mỗi cái lỗ chân lông, mỗi giọt huyết dịch đều tràn ngập kịch độc, mà tự thân lông tóc không tổn hao gì. Nhưng vì tập được các mô công, hắn vẫn là làm một lần diễn viên. Tại Âu Dương Phong xem ra, nghĩa tử chúng độc đã sâu, mặc dù bài xuất một chút, nhưng còn sót lại khí độc đã lan tràn tới tay khuỷu tay trở lên. Tình thế đã rất khẩn cấp. Tại không có độc môn giải dược tình huống dưới, chỉ dựa vào ngoại lực trừ độc, hiệu quả đã không lớn. Âu Dương Phong quyết định truyền xuống kinh mạch lịch hành cùng các mô công, để chính hắn vận khí trừ độc. Chương 3. Hôn Nguyên Câu Thiểm Công, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung nguyên tắc bên trong Âu Dương Phong cũng là làm như vậy. Âu Dương Phong lịch luyện cửu âm chân kinh về sau, đầu óc có khi không rõ ràng lắm. Tu luyện các mô công cánh cửa cực cao, hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, bản thân bị trọng thương. Giống như Dương Quá bậc này căn cơ nông cạn, võ công thấp thiếu niên, vốn nên đánh trước cơ sở. Đợi căn cơ nền vững chắc về sau, lại tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, trao tặng thượng thừa nội công. Các mô công xúc kình cực mềm dai, chứa mà không nôn, cương mãnh cực kỳ, là lấy tính chế động, hậu phát chế nhân tuyệt đỉnh nội công. Địch nhân công kích càng mạnh, các mô công phản kích liền càng mạnh mẽ. Cao thâm như vậy huyền ảo thần công, cần có hùng hậu nội công mới có thể tu tập. Âu Dương Khắc là Âu Dương Phong con trai độc nhất, con riêng, cũng là Bạch Đà Sơn trang duy nhất người thừa kế, vì lúc ấy nhất lưu cao thủ, lại chưa tu luyện các mô công. Chẳng lẽ là Âu Dương Phong không đỡ? Cũng không phải, là bởi vì người này tham hoa háo sắc, công lực không thuần nguyên cớ. Âu Dương Khắc võ công tuy cao, chiêu thức hay thay đổi, nội lực lại không đủ hùng hậu. Lần đầu lúc đối chiến, còn có thể áp chế chỉ học được 15 chiêu hàng long trưởng Quách Tĩnh. Đợi Quách Tĩnh học hết hàng long thập bát trưởng, Âu Dương Khắc liền lại không là đối thủ, suýt nữa bị đánh chết tươi. Bị Âu Dương Phong tận tâm chỉ bảo, vun trồng hơn 30 năm, Âu Dương Khắc vẫn là công lực không đủ, có thể thấy được hắn háo sắc vô độ, tâm tư căn bản không có đặt ở võ học bên trên. Dù vậy, Âu Dương Khắc công lực chi sâu, cũng vượt qua xa thiếu niên Dương Quá có thể so sánh. Lấy Dương Quá lúc này căn cơ, tu luyện các mô công đơn giản hung hiểm vô cùng. Nhưng Âu Dương Phong thần trí không rõ, cái nào nghĩ đến như vậy nhiều. Thấy Dương Quá kỳ tài ngút trời, một giáo liền sẽ, một điểm liền thông, vui mừng liền ống trúc ngược lại đầu, đem suốt đời tuyệt nghệ toàn bộ truyền thụ cho hắn. Cái gì quy củ cùng cấm kỵ, sớm bị ném đến ngoài chín tầng mây. Một cái nguyện giáo, một cái giám học, bất chi bất giác hai canh giờ đi qua. Dương Quá đã hết đến Bạch Đà Sơn trang tuyệt học chân truyền, đều luyện thành tự nhiên không có khả năng, nhưng chí ít đã lý giải cũng nhớ kỹ. Khiếm quyết giả, chỉ là thực chiến lịch luyện mà thôi. Đây cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Thượng thừa võ học chỉ là để cho người ta càng nhanh nhập môn, đứng tại cách đỉnh phong thêm gần hàng bắt đầu mà thôi. Về phần có thể hay không đạt vào tuyệt đỉnh, bệ nghệ thiên hạ đều xem tự thân thiên phú cùng tạo hóa. Tiêu Phong cùng Trương Tam Phong chính là trong đó người nổi bật. Tiêu Phong lấy một bộ mọi người đều sẽ thái tổ trưởng quyền đánh khắp quần hùng, gần như vô địch. Trương Tam Phong lấy bộ phận Cửu Dương chân kinh làm cơ sở, tự sáng tạo thuần dương vô cực công, võ đang Cửu Dương công, thái cực quyền kiếm chờ tuyệt học. Nếu như chỉ biết là xem mèo vẽ hổ, không hiểu được tùy cơ ứng biến, tu luyện cao minh đến đâu võ công, gặp phải cùng cảnh cường giả về sau, cũng sẽ bị ngược thành thái kê. Dương Quá mặc dù lĩnh ngộ các mô công, kinh mạch lịch chuyển, linh xà quyền, linh xà trượng pháp, thấu cốt đả huyệt pháp, thuần tức thiên lý, thần đà tuyết sơn trưởng bao gồm võ học, nhưng chỉ là nắm giữ chiêu thức cùng vận kính pháp môn. Muốn trong thực chiến tùy cơ ứng biến, khắc địch chế thắng, còn rất dài đường muốn đi. Dù là như thế, hắn cái kia khủng bố thiên phú và ngộ tính, cũng làm cho Âu Dương Phong kinh động như gặp thiên nhân, như nhặt được chí bảo. Quá nhi, ngươi thiên phú dị bẩm, thiên cổ hán hữu. Âu Dương Phong cảm khái nói, nhiều nhất 10 năm, đây giang hồ liền coi lấy ngươi vi tôn. Ngày sau hải nhi nhưng có sở thành, toàn bằng nghĩa phụ hôm nay vun trồng. Dương Quá nói đến cực kỳ khẩn thiết. Đương nhiên, đồng dạng nói ngày sau có lẽ còn sẽ đối với Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Nhất Đăng Đại Sư chờ tiền bối nói. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn cảm kích không chân thành. Âu Dương Phong đối với Dương Quá càng xem càng hài lòng, cười nói, Quá nhi, lão phu tuổi già có thể được ngươi kế thừa suốt đời tuyệt nghệ, trời cao đại ta cũng coi như không tệ. Ngày khác ngươi hoành hành giang hồ, uy chấn thiên hạ, gọi thế nhân đều biết ta.
Ta?
Ân,
ta là ai?
Hắn muốn nói gọi thế nhân đều biết ta Tây Độc Câu Dương Phong cũng không phải là không người kế tục. Đáng thương một đời kiêu hùng bị Hoàng Dung làm hỏng đầu óc, mặc dù lần lượt nhớ lại một chút chuyện cũ, lại vẫn cứ nhớ không nổi mình họ gì tên gì, là vì sao xuất thân lai lịch. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến vài tiếng réo rắt điêu lệ, lập tức hét dài một tiếng phóng lên tận trời, tựa như hổ khiếu sơn cốc, long ngâm đầm lầy, thanh thế cực kỳ hùng tráng hùng vĩ, giống như thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến. Dương Quá trong lòng hơi động, thầm nghĩ, Cửu Âm Chân Kinh quả nhiên lợi hại, Quách Bá Bá bất quá tuổi xây dựng sự nghiệp, nội lực vậy mà như thế hùng hồn. Nghe thấy Quách Tĩnh tiếng gào, biết vị này vì nước vì dân đại hiệp liền tại phụ cận, Dương Quá không khỏi động theo hắn học võ tâm tư. Âu Dương Phong điên hơn 10 năm, Bạch Đà Sơn trang thế lực sớm đã phong lưu vật tán. Bây giờ Tây Độc không có chút nào căn cơ, tăng thêm thần trí không rõ, không dung tại võ lâm chính đạo, đi theo hắn tiền đồ xa vời. Và lại, nếu như Âu Dương Phong khôi phục thần trí, biết được mình là Dương Khang chi tử, chỉ sợ còn sẽ trở mặt. Dù sao Tây Độc duy nhất nhi tử, Âu Dương Khắc, thế nhưng là chết tại bản thân cái kia chưa từng gặp mặt tiện nghi lão tử dưới kiếm. So sánh dưới, vẫn là đi theo võ công cái thế, nhân mạch cực lớn Quách đại hiệp càng thêm trời cao biển rộng sao? Quách Tĩnh tiếng gào xa xa truyền ra, hướng Xích Luyện Tiên tử Lý Mạc Sầu phát động khiêu chiến. Thét dài như kinh đảo hải lãng, một đợt còn chưa bình lặng, một đạo khác trong trẻo cao vút đều to cũng tùy theo mà lên. Hai đạo tiếng gào đan vào một chỗ, giống như thanh loan cùng đại bàng sắt cánh cùng bay. Đại bàng bay cửu thiên, tại trời cao địa khác hẳn ở giữa bay lượn. Thanh loan cũng không chậm chút nào, đi sát đằng sau tại đại bàng bên người. Quách Tĩnh Hoàng Dung phu phụ tại Đào Hoa đảo dốc lòng khổ tu gần 10 năm, nội công đều đạt đến hóa cảnh, lúc này song rít gào đủ làm, quả nhiên là bay lượn cửu thiên, thanh văn bài giảm. Ta không cần gặp bọn họ, không cần gặp bọn họ. Âu Dương Phong trong mày, dường như nhớ ra cái gì đó nghĩ lại mà kinh chuyện xưa, chợt quát to một tiếng, dựng ngược lao nhanh đi. Tuy là đầu dưới chân trên, lấy tay thay mặt đủ, nhưng tốc độ càng cao hơn tuấn mã. Thân hình lung lay mấy cái, liền biến mất ở cây dâu lâm sau mất tung ảnh. Cha, chờ ta một chút a. Dương Quá thuận miệng hô hai tiếng, nhưng lại chưa cất bước đuổi theo. Hắn đã hết đến Tây Độc truyền thừa, lại mượn nhờ ma ngục huyền thai, trước mắt thành đạo tâm loại ma giai đoạn, chi lực thôi diễn ra càng huyền diệu hơn Hỗn Nguyên Câu Thiểm Công. Đi theo Âu Dương Phong không chỉ có lại không nửa phần chỗ tốt, ngược lại rất có phong hiểm. Đi theo Quyết Tính, không chỉ có cơ hội học được Cửu Âm Chân Kinh, Hàng Long Thập Bát Trưởng trở võ công tuyệt thế, còn có thể thu hoạch được an ổn mãn nguyện hoàn cảnh sinh hoạt, thuận lợi vượt qua thiếu niên phát dục kỳ. Chỉ cần không làm thông đồng với địch bán nước, người người oán trách sự tình, Quách Tĩnh chính là mình lớn nhất chỗ dựa cùng Âu Dù. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung tiếng gào, sợ chạy Âu Dương Phong, cung kinh động Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư mặc dù tưởng niệm ái nữ, lại đối với Quách Tĩnh tính tình rất là không thích. Nếu không cũng sẽ không rời đi ẩn cư mấy chục năm Đào Hoa đảo, một mình dạo chơi thiên hạ. Hoàng Dược Sư bước chân hơi ngừng lại, lập tức mang theo Trình Anh đồng bệnh đi xa. Lý Mạc Sầu nghe được Quách Tĩnh tiếng gào khiêu chiến, dừng bước lại cười lạnh nói, Quách Tĩnh uy trấn võ lâm, thật lớn tên tuổi, cũng phải nhìn một cái hắn phải chăng quả có thực học. Dương Quá nếu là nghe được lời ấy, trong lòng chắc chắn chế giễu Lý Mạc Sầu không biết tự lượng sức mình. Vừa mới bị Hoàng Dược Sư ba chiêu hai thức đánh cho chật vật không chịu nổi, kinh hoàng chạy trốn, không biết nàng lấy ở đâu lá gan dám trực diện Quách Tĩnh. Cũng may Lý Mạc Sầu vận khí không tệ, sau một khắc liền nghe được Hoàng Dung tiếng gào. Nàng nghĩ đến Quách Tĩnh phu phụ cùng lưu lạc giang hồ, uy trấn võ lâm, mình lại là cô đơn chiếc bóng, nhất thời mất hết can đảm, nắm lấy Lục Vô Song sau lưng ảm đạm rời đi. Nếu như Lý Mạc Sầu quay lại, chính là tự tìm đường chết. Như vậy thần thông đi, ngược lại bảo toàn tính mạng. Lục gia trang cửa nát nhà tan, đám người đường ai nấy đi, chỉ có Dương Quá lưu tại chỗ. Từ Quách Tĩnh Hoàng Dung trong tiếng gào lĩnh ngộ nội tức vận chuyển thiếu môn, cùng ma ngục huyền thai thôi diễn Hỗn Nguyên Câu Thiểm Công tương ấn chứng, chợt cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Phía sau chợt có gió mạnh cuốn lên, Dương Quá thân vì tâm động, vừa đúng nghiêng người tránh đi, chỉ thấy một đôi đại điêu từ phía sau nghiêng nghiêng lướt qua, bay về phía trước rơi xuống. Lúc này, rừng cây sau chuyển ra một nam một nữ, song điêu phân biệt dừng ở hai người đầu vai. Nam mày rậm mắt to, ngực rộng eo rất, chừng 30 năm tuổi, môi trên hơi lưu dầu dịa. Cái kia nữ xem ra không đến 30 tuổi, dung mạo xinh đẹp tuyệt luân, một đôi mắt đẹp thanh tịnh như nước, sáng sáng như tinh. Chính là Quách Tĩnh, Hoàng Dung phu phụ. Chương 4. Hoàng Dung mị lực hai người vừa mới xuất hiện, Dương Quá liền đoán được bọn hắn thân phận. Quách đại hiệp điêu thực sự quá chói mắt. Đồng thời, dựng dục ra ma ngục huyền thai về sau, Dương Quá chi nhớ kinh người, kiếp trước tiếp xúc qua tri thức đều trong đầu hiện, cung cấp hắn tùy thời lấy dùng. Thần điêu mỗi cái kịch bản đều rõ mồn một trước mắt. Tương lai thần điêu đại hiệp Dương Quá, đó là tại Lục gia trang diệt môn sau gặp gỡ bất ngờ Quách đại hiệp, từ đó mở ra cụt một tay lưu điểu, ầm ầm sóng dậy nhân sinh. Quách Tĩnh Hoàng Dung sau khi xuất hiện, lập tức liền phát hiện Dương Quá. Hoàng Dung linh động đến cực điểm ánh mắt tại Dương Quá trên thân đánh giá phút chốc, đối với Quách Tĩnh cười nói, "Tĩnh ca, ngươi nói đây nhân ảnh ai?" Quách Tĩnh hướng thiếu niên nhìn chăm chú một lát, nói, "Ngươi nói là giống." Chỉ nói bốn chữ, lại không đỡ lấy đi. Quách Tĩnh thấy thiếu niên rất là hiền hòa, nhất thời lại nhớ không nổi giống ai, trong mũi bỗng nhiên ngửi được một trận quái tối. Hoàng Dung cũng đã ngửi được, ngước mắt nhìn quanh, chỉ thấy hùng điêu chân trái bên trên phá một tầng da giấy, vết thương sưng lần dư, da thịt đã đang mục nát, mùi thối chính là từ vết thương phát ra. Quách Tĩnh trong lòng bị kinh, thầm nghĩ, Xích Luyện Tiên tử danh bất hư truyền, băng phách ngân châm chi độc vậy mà bậc này lợi hại. Chợt thấy Dương Quá tay trái đầy đủ thành màu đen, thất thanh nói, ngươi cũng trúng độc này. Hắn thấy Dương Quá cực kỳ quen mặt, lường trước đây thiếu niên nhất định là cố nhân sau đó, cũng không thể thấy chết không cứu. Nay niệm vừa khởi, Hoàng Dung đã lấn người tiến lên, cầm lấy Dương Quá tay trái xem xét. Dương Quá chỉ cảm thấy hoa mắt, làn gió thơm sông vào mũi, làm cho tâm thần người đều say. Tiếp lấy tay trái liền rơi vào mềm mại không xương ôn ngọc bên trong. Ánh mắt chiếu tới, như muốn lột quần áo. Giai nhân xinh đẹp, dáng vẻ thướt tha mềm mại, xinh đẹp tuyệt luân. Một cỗ nhiệt khí từ đan điền dâng lên, giống như núi lửa bạo phát, bay thẳng đỉnh đầu, suýt nữa máu mũi chảy dài. Cũng không phải là hắn cố ý mạo phạm. Dương Quá chính vào thiếu niên, khí huyết chưa định, hỏa khí cực vượng. Chu thụ nhân tiên sinh nói tiểu tử ngủ mắt giường, toàn bộ nhờ hỏa lực vượng tử đã từng nói người thiếu thời điểm, huyết khí chưa định, giới chi tại sắc. Khí huyết chưa định thiếu niên, thể nội lệch là lâu trải qua bùi hoa linh hồn. Đối mặt hoàng dung bậc này phong tình ngàn vạn, giống như chín mọc bản đảo tuyệt mỹ thiếu phụ, không thất thố đã tính định lực kinh người. Dương Quá âm thầm may mắn những năm này lang bạt kỳ hồ, khuyết thiếu dinh dưỡng, khí huyết không vượng, nếu không chỉ sợ cũng muốn trước mặt mọi người đều xấu. Hoàng dung không nói lời gì, móc ra dao găm tại Dương Quá trong tay trái nhẹ nhàng bạch một cái, đen kịt tanh hôi máu độc liền bừng lên. Ngươi làm gì? Dương Quá ra vẻ kinh sợ, ra sức dãy rủa, đồng thời thôi động băng phách ngân trầm chi độc, máu đen cốt cốt chảy ra. Đừng núp đích. Hoàng dung tay trái làm cầm hoa hình, giống như nở rộ sum xê hoa lan, chính là đông tả uy chấn giang hồ lan hoa phất huyệt thủ tuyệt kỹ. Dương Quá chỉ cảm thấy cánh tay trái tê dần, lập tức rồi mất đi trí giác. Hoàng dung lấy cực nhanh thủ pháp liền chút Dương Quá cánh tay trái hơn 10 chỗ đại huyệt, để tránh thiếu niên loạn động khiến máu độc chảy trở về. Há mồm. Hoàng dung ngón tay ngọc nhỏ dài tiện tay một điểm, Dương Quá liền không tự kìm hãm được hé miệng. Lập tức liền có một mùi thơm ngát xông vào mũi, dược hoàn rơi vào miệng bên trong, nhai nát nuốt vào. Dương Quá có loại bị người ép buộc ném cho ăn xấu hổ cảm giác, nhưng vẫn là theo lời nhai nát đang dược, nhưng cảm giác miệng đầy hình vương, thơm ngọt vô cùng, một cỗ thanh lương chi khí trực thấu đan điền. Dương Quá trong lòng hơi động, nếu là đoán không sai, vật này xác nhận đào hoa đảo linh dược cửu hoa ngọc lộ hoàn. Cửu hoa ngọc lộ hoàn đối với chữa thương giải độc rất có kỳ hiệu, đồng thời cũng là cố bản bồi nguyên, đề thăng công lực đại bổ chi dược. Một bình cửu hoa ngọc lộ hoàn có thể tăng nhất lưu cao thủ trong 3 năm lực. Này dược chứa trăm năm lao sâm, huyết linh trì, thiên sơn tuyết liên chờ nhiều loại chân quý dược liệu, hoàng dược sư mỗi đếm rõ số lượng năm mới có thể tập hợp đủ vật liệu, luyện chế 20-30 hạt. Đan dược mới vừa vào miệng, liền hóa thành một đoàn mở mịn chi khí, trong đan điền quần quần quấy động. Băng phách ngân châm chi độc đã là Dương Quá thân thể một bộ phận, cùng huyết nhục tạng phủ không khác, không cần lãng phí dược lực trừ độc. Cửu hoa ngọc lộ hoàn vừa tan ra, hắn liền thôi động ma ngục huyền thai luyện hóa cổ dược lực này. Trong khoảnh khắc, đại bổ chi dược liền bị hấp thu hầu như không còn. Dương Quá thể nội sợi tóc thô nội lực tăng vọt mấy lần, đã có như hạt đậu nành, như thanh tuyển tại toàn thân trong kinh mạch chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Đây điểm nội lực, cùng cách tính thể nội trường giang đại hạ như nước chảy chân khí tất nhiên là không đáng giá nhắc tới. Cùng Hoàng Dung so sánh cũng là khác nhau một trời một vực. Nhưng trong người đồng lửa, đã là cực mạnh, đủ để quét ngang đào hoa đào nhà trẻ, đem võ tu văn, võ đôn nho trở bối đánh cho gào khóc. Dương Quá yên lặng thu hồi bộ phận băng phách kỳ độc, sắc mặt nhìn lên đến hồng nhuận không ít. Bị Hoàng Dung dùng dao găm mở ra vết thương chảy ra màu đen máu độc, cũng từ từ trở nên đỏ tươi. Tiểu huynh đệ, ngươi trúng độc không cạn, nhanh ngồi xuống, ta vì ngươi vận khí trừ độc. Quách Tĩnh làm người trung hậu hiểm nghĩa, đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Còn nữa đây thiếu niên mặt mày rất là nhìn quen mắt, cực giống như một vị cố nhân, Quách Tĩnh càng không thể mặc hắn độc phát thân vong. Đa tạ đại hiệp. Dương Quá không người chắp tay, biểu hiện được rất là nhu thuận biết lễ. Sau đó theo lời ngồi xếp bằng, lòng bàn tay hướng lên trời, mời Quách Tĩnh vì chính mình trừ độc. Thấy Quách Tĩnh như thế nhân nghĩa, trong lòng dâng lên một tia ý xấu hổ. Vì vừa rồi đối với Hoàng Dung sinh ra khinh niệm cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Nhưng đó là tuyệt sắc mỹ phụ tới gần về sau, thân thể bản năng phản ứng, tên thiếu niên nào chịu được dạng này khảo nghiệm. Về sau vẫn là tận lực cách Hoàng Dung xa một chút, để tránh rước họa vào thân. Dương Quá âm thầm hạ quyết tâm. Quách Tĩnh nào biết thiếu niên tâm từ biến hóa, đôi tay đè lại Dương Quá hậu tâm, toàn lực vì hắn vận công bất động. Quách bá bá, xin lỗi. Dương Quá thôi động ma ngục huyền thai, thể nội liên tục không ngừng sinh ra băng phách kỳ độc. Hắn làm như thế, là muốn cho Quách Tĩnh tiêu hao thêm phí chút nội lực, lấy báo Âu Dương Phong thụ nghiệp tri ân. Âu Dương Phong dù sao cũng là hắn nghĩa phụ, mặc dù quen biết không đến một ngày, lại đem suốt đời tuyệt nghệ dốc túi dạy dỗ. Đỉnh phong trạng thái Quách Tĩnh, gặp phải Âu Dương Phong chắc chắn thống hạ sát thủ. Âu Dương Phong hại hắn năm vị ân sư, hai người thù sâu như biển, Quách Tĩnh đoạn không có hạ thủ lưu tình lý lẽ. Hắn cùng Hoàng Dung liên thủ, Âu Dương Phong liền giữ nhiều lành ít. Nguyên tắc mở đầu hai người so đấu nội lực, Âu Dương Phong có thể đào thoát đúng là may mắn. Dương Quá lấy băng phách ngân châm chi độc hao tổn nội lực nó, đợi Quách Tĩnh công lực tổn hao nhiều, gặp phải Âu Dương Phong liền sẽ tạm thi hành né tránh. Âu Dương Phong thì nổi điên, thần trí không rõ. Mặc dù đã quên rất nhiều chuyện xưa, lại vẫn đối với Quách Tĩnh phu phụ rất là kiêng kỵ, đương nhiên sẽ không chủ động gây chuyện. Nếu có thể tránh cho tranh đấu, đối với song phương đều là chuyện tốt. Ngoài ra, Dương Quá làm như vậy cũng có tư tâm. Hắn một bên thúc đẩy sinh trưởng băng phách kỳ độc, dù Quách Tĩnh tiếp tục đưa vào nội lực, một bên thôi động ma ngục huyền thai, đem biến hóa để cho bản thân sử dụng. Quách Tĩnh tại Đào Hoa đảo tiềm tu cửu âm chân kinh hơn 10 năm, nội lực đã đạt đến hóa cảnh, là hiện nay trẻ tuổi nhất cao thủ tuyệt thế. Nội lực của hắn nguyên thâm, liền thành một khối, lúc đầu rất khó bị ngoại lực dao động. Nhưng rót vào Dương Quá thể nội chân khí, như nước không nguồn, cây không dễ, căn bản khống chế không nổi. Tăng thêm ma ngục huyền thai thần diệu vô biên, Quách Tĩnh tổn hao hai thành nội lực cũng không có phát giác chút nào không thỏa, tự cho là đúng hải tử này trúng độc quá sâu, dư độc chưa hết. Thế là càng cố gắng, áo bào từ từ không gió từ trống, mồ hôi bốc hơi, ngưng tụ thành nửa thước xương trắng, cách đỉnh đầu phía trên mở mịt không tiêu tan. Hoàng Dung nhất thời phát giác không đúng. Dương Quá chỉ là cái võ công thấp, căn cơ nông cạn thiếu niên, nếu như trúng độc sâu như thế, chỉ sợ sớm đã độc phát thân vong, đâu còn có mệnh đợi đến bọn hắn đến đây cứu. Vừa mới đây thiếu niên ăn cửu hoa ngọc lộ hoàn về sau, huyết dịch biến đỏ chính là chứng cứ rõ ràng. Theo lý thuyết, Tinh Ca hẳn là phí không được công phu liền có thể khu trừ dư độc, như thế nào như thế hao tổn chân khí. Nhưng Dương Quá tay trái vết thương chỗ không ngừng chảy ra màu đen máu độc cũng không phải giả. Dù là Hoàng Dung thông minh tuyệt đỉnh, cơ biến vô song, người xưng nữ bên trong gia cát, cũng nghĩ không thông trong đó nguyên nhân. Hoàng Dung mặc dù không biết ma ngủ huyền thai, lại có thể nhìn thấy Quách Tĩnh sắc mặt dần dần tái nhợt. Tĩnh ca ca, ngươi quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi a. Hoàng Dung nhẹ nhàng lau đi Quách Tĩnh trên trán mồ hôi, ôn nhu nói, để ta đến thay hắn chữa thương. Quách Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm nghị nói, Dung Nhi, loại độc này không thể coi thường, đợi ta vận công sau nửa canh giờ, ngươi lại đến tiếp nhận. Dương Quá nghe được hai người đối thoại, biết không sai biệt lắm nên thu tay lại. Tiếp tục như vậy nữa, Quách Tĩnh liền muốn nguyên khí bị thương nặng. Đây nửa canh giờ, hắn lấy ma ngục huyền thai luyện hóa Quách Tĩnh ba thành nội lực. Nội lực là võ giả căn bản, từ xưa đó là nội lực vì thể, chân khí vì dùng. Võ giả ngày thường luyện tinh hoa khí, chứa đựng nội lực. Đối địch cùng chữa thương thì, tác đem nội lực chuyển hóa làm thuộc tính khác nhau chân khí. Quách Tĩnh tu luyện nội công vì toàn chân giáo tâm pháp cùng cửu âm chân kinh tổng cương, chứa dịch cân đoán cốt thiên, chính là chính tông nhất huyền môn tâm pháp, nội lực nó công chính bình thản, thuần hậu uyên thâm. Nhưng thi triển hàng long thập bát trường thì, lại là chí cương chí dương, chí cường chí kiên. Thuần hậu bình thản nội lực, hóa thành cương mãnh vô cùng chân khí, thần uy lẫm lẫm, tràn trề khó chịu. Hắn bị Dương Quá chữa thương trừ độc, dùng la thuần khiết đu hòa, tiếp cận nhất nội lực bản nguyên đạo ra chân khí. Cử động lần này nhất hao tổn nguyên khí. Dương Quá tiêu hao Quách Tĩnh nội lực, là vì ngăn cản hắn cùng Âu Dương Phong quyết đấu, cũng thuận tiện bớt điểm chỗ tốt, cũng không phải muốn thương tổn Quách Tĩnh, lấy oán trả ơn. Liên đình chỉ thúc đẩy sinh trưởng máu độc. Đen kịt tanh hôi máu độc bắt đầu dần dần giảm ít, một nén nhang sau triệt để chuyển đỏ, lại không nửa điểm dị trạng. Quách Tĩnh thở ra một hơi dài. Mặc dù hao hết chắc trở, có phần hao tổn nguyên khí, nhưng cuối cùng đại công cáo thành, bảo vệ nghĩa đệ duy nhất có đủ. Dương Quá cố nén mất máu quá nhiều choáng váng, uy mọc xuống đất đối với Quách Tĩnh gõ ba cái khấu đầu, run giọng nói, đa tạ đại hiệp, ân cứu mạng binh thế khó quên. Thiện tay mà thôi, không cần phải nói. Thấy chết không cứu, há lại hiệp nghĩa làm. Quách Tĩnh nhìn đến Dương Quá, chờ mong hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Thế nhưng là họ Dương. Chương 5. Huyền ma cương khí Quách Tĩnh đợi hắn tốt như vậy, Dương Quá đương nhiên sẽ không mở miệng khi dễ, càng sẽ không giống nguyên tắc như thế đùa nghịch tiểu thông minh, tự xưng nghe tủ tử lấy miệng tiện nghi. Tại Hoàng Dung vị này nữ gia cắt trước mặt, bất kỳ ngang ngạnh khoe khoang thông minh hành vi đều chỉ có thể là tự rước lấy đủ. Muốn nắm giữ chủ động, duy nhất biện pháp chính là thẳng thắn. Không tệ, tại hạ họ Dương tên qua tự đổi chi, không biết đại hiệp cao tính đại danh. Dương Quá chắp tay thở dài, nho nhã lễ độ hỏi. Quách Tĩnh đại hỉ, cười nói, cái gì đại hiệp, nên cứ gọi Quách bá bá mới phải. Ta gọi Quách Tĩnh, là phụ thân ngươi kết bái đại ca, cùng mẫu thân ngươi cũng là bạn cũ. Đúng, mẫu thân ngươi còn tốt chứ? Dương Quá mặc dù thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nhưng thân này dù sao bị mục niệm từ dưỡng dục 7 năm, vẫn rất có tình cảm. Nghe Quách Tĩnh nhân cần thăm hỏi, nghiêm chỉnh nhân cần thăm hỏi, mẫu thân, Dương Quá trong lòng không khỏi chua chua, suýt nữa nước mắt chảy ròng. Mẹ ta 7 năm trước liền chết rồi. Dương Quá mất máu quá nhiều, thân thể suy yếu, bi thương phía dưới một trận chóng đầu, không khỏi tại chỗ té xỉu. Mục niệm từ sau khi qua đời, hắn phiêu bạt 7 năm, thường xuyên màn trời chiếu đất, bụng ăn không no. Cùng thở nhỏ tập võ, dinh dưỡng sung túc Quách phủ, võ gia huynh đệ so sánh, Dương Quá thân thể cực kỳ suy yếu, có thể nói là không có chút nào căn cơ. Thêm nữa thúc đẩy sinh trưởng máu độc tiêu hao quá lớn, lúc này hơi có chút yếu đuối, thương tâm hôn mê rất là hợp lý. Sao là, hắn ghé xỉu phương hướng chính là Hoàng Dung bên này. Mấy người cách xa nhau rất gần, bất quá hơn một xích, Dương Quá bỗng nhiên té xỉu, Hoàng Dung không bằng né tránh, đành phải đưa tay tú đỡ. Hoàng Dung ổn định Dương Quá thân thể, nhưng không ngờ đây thiếu niên tay phải tự nhiên rủ xuống, từ trước ngực nàng đảo qua. Trăng tròn huyền chuyển, loan ngọc sinh đợt, tạo nên từng cơn sóng gợn. Hoàng Dung khuôn mặt từng đỏ, nhìn xuống đây ăn đậu hũ tiểu tử, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tức giận. Đã thấy Dương Quá hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, hô hấp và mạch đập cũng có chút yếu ớt, hiển nhiên là trừ độc sau nguyên khí đại thương, vô cùng suy yếu. Đã Dương Quá cũng không phải là cố ý, Hoàng Dung liền không tốt so đo. Nàng liếc nhìn Quách Tĩnh, chỉ thấy trượng phu vui vẻ ra mặt, rất là thoải mái. Tìm tới nghĩa đệ lưu lạc giang hồ con mồ côi từ trong bụng mẹ, Quách Tĩnh lòng tràn đầy khoái trá, căn bản không có chú ý đến ái thê dị dạng. Cho dù thấy được, hắn cũng sẽ không nhiều nhớ. Tại Quách Tĩnh trong mắt, Dương Quá chỉ là một cái 13 tuổi hải tử, thở nhỏ cơ khổ, thân thế đáng thương, làm sao có cái gì ý đồ xấu đâu. Thiên địa chứng giám, Dương Quá lúc này đã mất đi ý thức, đối với ngoại giới tất cả không hề hay biết, sao có thể cảm nhận được tay phải chạm đến nhuyễn ngọc quân hương. Đợi hắn lần nữa thanh tỉnh thì đã là thân ở khách sạn Thiên Tự Hào phòng trên bên trong, nằm tại mềm mại vân hương trên giường. Dương Quá chép miệng một cái, chỉ cảm thấy miệng đầy trong veo dị hương, còn có lưu cửu hoa ngọc lộ hoàn cát thuốc. Hiển nhiên hôn mê trong khoảng thời gian này, Quách Tĩnh lại cho hắn cho ăn rất nhiều đan dược. Khắp như vậy nhiều dược, nghĩ đến nội lực chắc chắn tăng trưởng không ít ta. Dương Quá nhếch miệng lên một bệnh mỉm cười, nhưng thần cảm giác đan điền khí hải, nhất thời giật nảy cả mình. Ta cay ai nhiều nội lực đâu? Vì ngăn cản trong nguyên tắc Quách Tĩnh cùng Âu Dương Phong lưỡng bại câu thương cục diện, hắn giả bộ dư độc chưa hết, bước lên cơn sốc nguy hiểm thúc đẩy sinh trưởng máu độc, dù dùng Quách Tĩnh hao tổn ba thành nội lực vì chính mình trừ độc chữa thương. Đem luyện hóa về sau, Dương Quá trong đan điền nội khí như thủy triều, công lực chi sâu không thua gì bất kỳ nhất lưu cao thủ. May mà ma ngục huyền thai có thể ẩn tàng khí cơ, mới không có bị Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung phát giác. Không ngờ tỉnh lại sau giấc ngủ, quần quần như thủy triều nội khí lại là không cánh mà bay. Vô biên vô hạn, giống như khô kiệt bích hải đan điền, vừa có một điểm đầm nước thoải mái, đảo mắt lại trở nên khô cạn. Nhìn qua trống rỗng, khô kiệt tĩnh mịch khí hải, Dương Quá khóc không ra nước mắt. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, tới quá nhanh quá đột ngột, thật sự là quá kích thích. Kích thích Dương Quá muốn chửi má nó. Cao nửa tấc ma ngục huyền thai chơi trọi lơ lửng tại khí hải trên không, nhỏ bé đến tựa như thương hải một trong túc. Dương Quá nhìn chăm chú nửa trắng nửa đen tiểu nhân nhi, chợt phát hiện tên này giống như cao lớn một điểm. Hắn xem kỹ thật lâu, xác định không phải là ảo giác. Ma ngục huyền thai thật trưởng thành. Mặc dù chỉ cao một ly, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra đến, nhưng ma ngục huyền thai có thể trưởng thành sự tình là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Dương Quá đại hỉ. Ma ngục huyền thai vốn là thần diệu vô biên, uy năng không thể đo lường, nếu là từ nửa tấc trưởng thành đến chín xích, thậm chí chín trượng, này sẽ là cỡ nào quan cảnh. Chỉ là ngấp lại, Dương Quá trong lòng liền vô cùng chờ mong. Ma ngục huyền thai trên đỉnh đầu, ảm đạm vô quang minh nguyệt, ẩn ẩn hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Hắn dưới chân vô biên khí hải, cũng có một tia chân bóng chi ý ma ngục huyền thai bên người, quanh quẩn lấy một sợi sợi tóc thô, dài bằng chiếc đuôi trong suốt khí lưu, giống như sung sướng tự tại, vô câu vô thúc con cá, vãng lai hấp trợn, tự do chơi đùa. Dương Quá lấy làm kỳ, nhìn chằm chằm cái kia sợi rất vui khí lưu, tâm tình cũng không hiểu sung sướng đứng lên. Trong suốt khí lưu hình như có linh tính, đột nhiên rời đi ma ngục huyền thai, rót vào Dương Quá tâm hồn bên trong. Dương Quá tâm thần hơi rung, nhất thời minh bạch trong suốt khí lưu lai lịch. Đây sợi khí lưu là ma ngục huyền thai luyện hóa quách tính ba thành nội lực sau tinh luyện huyền ma cương khí. Huyền ma cương khí, chí nhu chí cương. Chí nhu thì so sợi tóc mềm dẻo và lần, có thể tùy tâm sở dụng biến ảo đủ loại hình dạng. Chí cương thì hơn xa ngàn năm huyền thiết, động kim liệt thạch như xuyên đầu vũ, không gì không phá, bá đạo đến cực điểm. Càng diệu là huyền ma cương khí cùng hắn tâm thần tương hợp, ý niệm tương thông, có thể nói là điều khiển như cánh tay, chỉ đâu đánh đó. Nắm giữ cường đại như thế lực lượng, Dương Quá vốn nên tung hoành thiên hạ, xưng một tiếng vô địch nói một câu bất bại. Đáng tiếc, trước mắt hắn còn quá ngắn. Huyền ma cương khí chỉ có thể ly thể nửa tấc, hộ thể có thừa, đả thương địch thủ không đủ. Huyền ma cương khí ngoại phóng khoảng cách, đã cùng hắn tâm thần cường độ có quan hệ, cũng chịu ma ngục huyền thai hạn chế. Ma ngục huyền thai cao nửa tấc, huyền ma cương khí cũng chỉ có thể ly thể nửa tấc. Nếu như ma ngục huyền thai cao 9 xích, 9 trượng, thậm chí 90 trượng, huyền ma cương khí sẽ có mạnh cỡ nào? Ngẫm lại đều là người kích động. Dương Quá thao túng huyền ma cương khí, tại vô biên trong khí hải xoay quanh bay lượn, rất có vài phần chân tiên ngự kiếm bay cửu thiên, hướng du lịch Bắc Hải hoàng hôn tương lô, trong tay áo thanh xà giúp khí thô thoải mái cùng hào hùng. Nhưng trong mắt người ngoài, hắn lúc này ánh mắt đờ đẫn, mặt không biểu tình, mặt đầy ngu dại trí tướng. Quá nhi, quá nhi. Quách Tĩnh cả đêm canh giữ ở bên giường, mai mới chờ đến lúc đến Dương Quá thức tỉnh, lại là như vậy thất hồn lạc phách, thậm chí không rõ bộ dáng. Nghĩ đến nghĩa đệ cùng mục cô nương duy nhất có đủ, rơi vào như thế thê lương hạ tràng, Quách Tĩnh không khỏi buồn từ đó đến, đỏ cả bên mắt, nước mắt rơi như mưa. Tĩnh ca ca, ngươi không cần tự trách, đây không phải ngươi sai. Hoàng Dung an ủi, quá nhi có lẽ là trúng độc quá sâu, tổn thương đầu óc, mới có thể bộ dáng như vậy. Quách Tĩnh nước nở nói, quá nhi thở nhỏ cơ khổ, lưu lạc giang hồ, nếu là ta sớm một chút tìm tới hắn liền tốt. Ta thật xin lỗi Khang đệ cùng mục cô nương, càng thẹn với thiết tâm thúc phụ. Hoàng Dung quên đủ, nhìn qua nhi dạng này, ta cũng rất khó chịu. Nhưng bi thương vô sự vô bổ, việc cấp bách là trước nghĩ cách chữa khỏi hải tử này. Quách Tĩnh biết ái thê thông minh hơn người, nghe vậy ngẩng đầu lên, chờ mong nói, Dung nhi, ngươi luôn luôn túc trí đam mưu, thế nhưng là nghĩ đến đối sách. Hoàng Dung nắm chặt trượng phu bàn tay lớn, ôn nhu nói, cha ta học cứu thiên nhân, tinh thông chữa bói chi thuật, nhất đăng đại sư nhất dương chỉ có thể khởi tử hồi sinh, am hiểu nhất chữa thương trừ độc. Chỉ cần tìm được bọn hắn, quá nhi bệnh liền được cứu rồi. Lúc này, Dương Quá đã quen thuộc huyền ma cương khí, rốt cuộc lấy lại tinh thần. Đã thấy Quách Tĩnh hai mắt đỏ bừng, trên mặt càng có nước mắt, Hoàng Dung đang tại ôn nhu an ủi. Quách đại, bà bá, ngài đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Dương Quá rất là kinh ngạc, nghi hoặc hỏi. Chương 6. Chủ đánh đó là một cái thẳng thắn quá nhi, ngươi không sao chứ? Quách Tĩnh bắt lấy Dương Quá cổ tay bắt mạch cho hắn, run giọng nói, vừa rồi ngươi hai mắt vô thần, không thấy không nghe thấy, gọi thế nào cũng không nên, thế nhưng là thể nội còn có thừa độc chưa tịnh. Hắn cẩn thận cảm giác Dương Quá mạch tượng, phát hiện thiếu niên mạch đập mạnh mẽ, khí huyết cực vượng, thể phách dường như tăng cường rất nhiều. Quách Tĩnh không nghĩ ra trong đó nguyên nhân, không khỏi nhíu mày, nhưng rất nhanh liền không còn sầu lo. Vô luận như thế nào, quá nhi thân cường thể kiện đều là chuyện tốt. Về phần vì sao như thế, Quách Tĩnh cũng không cứu căn tìm mọi nguồn. Là thiên phú dị bẩm, hoặc là có kỳ ngộ khác, an thiên tài địa bảo, hắn đều không thèm để ý, chỉ cần hài tử vô bệnh không việc gì thuận tiện. Quách Tĩnh lại không biết, Dương Quá có thể bù đắp căn cơ, toàn bộ nhờ hắn ba thành nội lực. Ma ngục huyền thai không chỉ có từ đó ngưng luyện ra một sợi huyền ma cương khí, còn lịch chuyển nội lực, hóa thành bản nguyên tinh khí tăng cường nội thân, bổ sung khí huyết, tái tạo căn cơ. Chỉ bất quá ngủ một giấc, mấy canh giờ công phu, Dương Quá liền thoát thai hoàn cốt, tưởng như hai người. Trước kia hắn chỉ là ngộ tính cùng trí nhớ kinh người, ma ngục huyền thai càng làm cho hắn nghe một hiểu mười, thiên phú tăng vọt gấp 10 lần. Nhưng thở nhỏ dinh dưỡng không đầy đủ, để hắn thân thể so người đồng lứa yếu rất nhiều. Trong nguyên tắc Dương Quá, tại ăn bổ tư khúc xà mật rắn, tu luyện huyền thiết kiếm pháp trước đó, cũng không lấy lực lượng sở trường. Tại Đào Hoa đảo cùng võ gia huynh đệ phát sinh xung đột thì cũng một lần rơi vào hạ phòng, bị người án lấy truy. Bây giờ dạng này sự tình sẽ không bao giờ lại phát sinh. Dương Quá không chỉ có nửa tấc huyền ma cương khí hộ thể, có thể tùy thời thúc đẩy sinh trưởng bằng phách ngân châm chi động, còn lĩnh ngộ tây độc câu dương phong suốt đời tuyệt nghệ. Đắc ma ngục huyền thai tái tạo căn cơ về sau, thân thể càng là có chút cường hãn, song tí có mấy trăm cân lực đạo. Hắn tổng hợp chiến lực đã tiếp cận đương thời nhất lưu. So Lý Mặc Sầu, Chu Tử Liễu mấy người cũng không kém bao nhiêu. Mặc dù có thực lực như thế, Dương Quá vẫn là quyết định cùng Quách Tĩnh đi Đào Hoa Đảo. Đi theo Quách Tĩnh, áo cơm không lo không nói, còn có cơ hội học được Cửu Âm Chân Kinh, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Đạn Chỉ Thần Công, Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng trở tuyệt học. Ngoài ra, Đông Tà Hoàng Dược Sư Thông Kim Bắc Cổ, học cứu thiên nhân, thiên văn địa lý, binh thư chiến trận, thủy lợi nông nghiệp, kỳ môn bắt quái, chữa bói tinh tướng, chư tử bách gia không có chỗ không tinh. Đào Hoa Đảo tàng thư thất, tại Dương Quá trong mắt giá trị càng cao hơn Thiếu Lâm tàng kinh các. Thần điêu thế giới có tứ đại bảo khố. Đào Hoa Đảo, Toàn Chân Giáo, Thiếu Lâm tự cùng kiếm mộ, đều là trong chốn võ lâm cao cấp nhất truyền thừa. So sánh dưới, Tây Độc Bạch Đà Sơn Trang võ học liền muốn kém một bậc. Đông Tả Tây Độc mặc dù nổi danh tại thế, nhưng ngoại trừ võ công, Âu Dương Phong phương diện khác đều kém xa Hoàng Dược Sư. Có Quách Tĩnh thương tiếc yêu thương, Đông Tả Bắc cái truyền thừa gần như dễ như trở bàn tay. Cơ hội tốt khó được, Dương Quá tự nhiên muốn nắm chắc. Bởi vậy, hắn đối với Quách Tĩnh cực kỳ thẳng thắn. Lấy tâm thổ lộ tâm tình, mới là thu hoạch Quách Tĩnh tuyệt đối tín nhiệm chính xác phương thức. Quách bá bá, chất nhi không có việc gì. Dương Quá từ trên giường bò lên, bái tạ nói, đa tạ bá phụ vì tiểu chất trừ độc chữa thương, để ngài phí tâm. Quách Tĩnh cười nói, đều là người một nhà, không cần nói cảm ơn. Quá nhi, những năm này khổ ngươi. Đi với ta Đào Hoa Đảo đi, về sau Quách bá bá ra đó là người già. Dương Quá trầm ngâm phút chốc, quyết định trước từ chối nhã nhặn Quách Tĩnh mời. Loại này dục cầm cố túng trò vặt, tự nhiên không gạt được Hoàng Dung, Dương Quá cũng không có ý định che giấu. Hắn đứng dậy xuống giường, đối với Quách Tĩnh gõ ba cái khấu đầu, nói ra, Quách bá bá bảo vệ chi tình, tiểu chất khắc sâu trong lòng bên trong. Nhưng ta Dương gia thiếu ngài thực sự quá nhiều, chất nhi cảm giác sâu sắc hổ thẹn, không mặt mũi nào hầu hạ dưới gối. Quá nhi, trước kia sự tình, ngươi đều biết. Quách Tĩnh rất là kinh ngạc. Hoàng Dung một đôi mắt đẹp có chút hăng hái nhìn chằm chằm Dương Quá, nàng ngược lại muốn xem đây giảo hoạt tiểu tử có thể nói ra cái gì đến. Mẫu thân qua đời trước, đem phụ thân hành động, hai nhà nguồn gốc đều nói cho tiểu chất. Dương Quá nước nở nói, thân là Dương gia hậu nhân, vốn nên vì nước vì dân, lấy trung hiếu vì lập thân gốc dễ. Cha ta lại nhận giặc làm cha, thông đồng với địch bán nước, không chỉ có để tổ tông hổ thẹn, cũng làm cho hậu nhân cảm giác sâu sắc xỉ nhục. Quách Tĩnh run lên trong lòng, không đành lòng thấy hắn như thế khổ sở, khuyên nhủ, "Quá nhi, đừng nói nữa. Cha ngươi khuyết điểm không có quan hệ gì với ngươi, không cần như thế tự trách. Nhưng ta dù sao cũng là Dương gia hậu nhân, Dương Khang chi tử a." Dương Quá có thể lấy hài đồng chi thân, trong giang hồ bình yên vô sự sinh tồn 7 năm, ngoại trừ thông minh giảo hoạt bên ngoài, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ bản sự cũng cực kỳ ghê gớm. Diễn kỹ càng là lợi hại, nước mắt nói đến là đến, ánh mắt cùng biểu lộ cũng là vừa đúng, cảm động sâu vô cùng. Dương Quá khóc dòng nói, Quách bá bá trọng tình trọng nghĩa, gia phụ không để ý kết nghĩa chi tình, nhiều lần hãm hại ngài cùng Quách bá mẫu, ngài lại bất kể hiểm khích lúc trước, lấy ơn báo oán, đối diện nhi quan tâm đầy đủ, coi như mình ra. Chất nhi, dường như nói đến chỗ thương tâm, Dương Quá giải bái khó lường, lên tiếng khóc giống. Quách Tĩnh nhớ tới chuyện cũ, trong lòng một trận chua xót, vuốt hắn đỉnh đầu an ủi, chuyện cũ đều đã đi qua, ngươi không cần canh cánh trong lòng. Chỉ cần ngươi có thể làm hiệp trượng nghĩa, làm một cái đỉnh tiên lập địa đại trợ phu, liền đủ để cảm thấy an ủi tiên tổ trên trời có linh thiêng. Ta có thể làm sao? Dương Quá nâng lên khuôn mặt nhỏ, hai mắt đẫm lệ nhìn qua Quách Tĩnh. Có thể. Quách Tĩnh nghiêm nghị nói, ta sẽ truyền cho ngươi thượng thừa võ công, dạy ngươi thánh hiền đạo lý. Ngày sau hành hiệp trượng nghĩa, dương danh thiên hạ, làm một người người kính ngưỡng đại anh hùng. Đến lúc đó ngươi công tích, liền đủ để đền bù ngươi phụ thân khuyết điểm. Đa tạ Quách bà bá. Dương Quá lúc này chỉ thiên phát thể, Quá nhi nhất định cần luyện võ công, lấy Quách bà bá làm gương, trừ gian diệt ác, tạ phúc võ lâm. Như trái cái này, ngày ghét địa vứt bỏ, ngũ lôi manh đỉnh, chết không yên lành. Ngươi hải tử này, phát cái gì thể độc? Quách Tĩnh cả giận nói, tuy nói đồng luôn vô kỵ, nhưng cũng không thể lung tung phát thể, biết không? Dương Quá thẻ lưỡi, gật đầu đáp, Quá nhi minh bạch, về sau tuyệt không tái phạm, chuyên nói dễ nghe. Không có người so với hắn càng hiểu làm sao định nói Quách Tĩnh. Nhân hiếu trung dày, hiệp nghĩa vi hoài, hiểu chuyện nhu thuận, liền nhưng phải hắn niềm vui. Tăng thêm Quách Dương hai nhà ba đời giao tình, cơ khổ không nơi nương tựa thân thế đáng thương, có một không hai đương thời ngộ tính thiên phú. Nhớ không bị coi trọng cũng khó khăn. Từ xưa đến nay nhân tính đều là tương thông. Dù sao, cái nào trưởng bối không thích phong thần tuấn lãng, trung hậu thẳng thắn, nhu thuận hiểu chuyện học bá đâu. Quách bá ba không có quái ngươi ý tứ. Quách Tĩnh lời nói thâm tiếng nói, ngươi là Dương gia duy nhất huyết mạch, tuyệt không thể cầm tính mạng làm cho đùa. Ngươi độc thương mới khỏi, hẳn là mệt mỏi, sớm đi nghỉ ngơi. Buổi tối sẽ có người đưa cơm tới. Quách bá bá, ngài vì ta trừ độc vất vả, cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Dương Quá đối với Quách Tĩnh thi lễ từ biệt. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung sau khi rời đi, Dương Quá nhẹ nhàng thở một hơi. Mặc kệ Hoàng Dung tâm lý nghĩ như thế nào, đại sự trung quy là Quách Tĩnh làm chủ. Thắng được Quách Tĩnh tuyệt đối tín nhiệm là đủ rồi. Về phần Hoàng Dung, cung kính đối đãi, giữ một khoảng cách liền có thể. Mọi việc xuân sẻ vượt qua, Dương Quá an tâm, nằm tại vân hương mùi thơm ngào ngạt trên giường em ngủ thật say. Chương 7. Hoàng Dung hoài nghi Tĩnh ca ca, ngươi không cảm thấy Quá nhi có chút cổ quái a? Sau khi trở lại phòng, Hoàng Dung đôi mi thanh tú cau lại, đối với Quách Tĩnh nói ra: "Thế nào?" Quách Tĩnh lơ lên nói, Quá nhi hài tử này, thông minh lanh lợi, trung hậu chân thành, còn có thể làm rõ sai trái, thực sự khó được. Dung nhi, ngươi như thế nào hoài nghi hắn? Hoàng Dung nghiêm mặt nói, Tĩnh ca, không phải ta lòng nghi ngờ trọng, chỉ là Quá nhi trên thân có nhiều khó hiểu chỗ. Thấy Hoàng Dung trịnh trọng như vậy việc, Quách Tĩnh liền không tốt coi như không quan trọng. Hắn xưa nay kính trọng ái thê túc trí đam mưu, liệu sự như thần. Nàng đã hoài nghi Dương Quá, tất có nguyên nhân. Dung nhi, ta không rõ. Quách Tĩnh nghiêm mặt nói, Quá nhi thở nhỏ cơ khổ, thân thế đáng thương, tuổi còn nhỏ có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Ngươi như thế phòng bị, đến cùng là vì sao nguyên do? Tĩnh ca ca, ngươi quá đáng nhi vận công trừ độc, vậy mà hao phí ba thành công lực, chẳng lẽ không kỳ quái à? Hoàng Dung thấy Quách Tĩnh ngữ khí có chút nghiêm khắc, hình như có trách móc chi ý, trong lòng cũng không tức giận. Nàng Tĩnh ca chính là như vậy thiên tính ngay thẳng, tâm lý nghĩ như thế nào liền làm sao nói, từ trước đến nay không có ngụy không có lừa dối. Mình vô cớ hoài nghi một cái phụ mẫu đều mất, thở nhỏ cơ khổ hải tử, cũng khó trách trượng phu biết gì độc khí. Có lẽ là quá nhi trúng độc quá sâu, mới đưa đến trừ độc khó khăn. Cái này cũng không có gì a. Quách Tĩnh xưa nay trung hậu trung thực, lấy chân thành đối người, tại Hoàng Dung xem ra có chút chuyện cổ quái, hắn lại không chút nghi ngờ. Và lại, hắn thần kinh tương đối lớn, phản ứng cũng so với vị trì độn, sao có thể nghĩ ra được đây rất nhiều con vấn. Băng phách ngân châm kịch độc vô cùng, thường nhân dính vào một điểm, phút chốc liền sẽ mất mạng. Quá nhi nếu là trúng độc từ sâu, chỉ sợ sớm đã khó giữ được tính mạng, như thế nào có thể chống đến cùng chúng ta gặp nhau. Hoàng Dung lời nói này có lý có cứ, để Quách Tĩnh vò đầu sau khi, cũng cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Cái kia, ngươi nói là vì sao? Quách Tĩnh nhìn đến thế tử, nhớ nàng phân trần rõ ràng. Hắn tự biết đầu não tối dạng, kém xa Dung Nhi thông minh cờ biến, liền không suy nghĩ nhiều. Dù sao cũng nghĩ không thông, làm gì tự tìm phiền não. Động đầu góc loại sự tình này, vẫn là giao cho Dung Nhi so sánh đáng tin cậy. Nhưng mà, Quách Tĩnh lần này là phải thất vọng. Liệu sự như thần, nữ bên trong gia cắt thái thề, vậy mà cũng nghĩ không thông trong đó ẩn tình. Ta nhất thời cũng phỏng đoán không thấu. Hoàng Dung thở dài, quá nhi tuổi còn nhỏ, trên thân lại có không ít bí mật chứ. Quách Tĩnh bật cười lớn, nói ra, mỗi người đều có bí mật, làm gì suy cho cùng. Có lẽ là quá nhi trước kia nếm qua cái gì kỳ hoa dị quả, đối với độc dược kháng tính khá mạnh à. Hoàng Dung hồ nghi nói, liền tính như thế, ta vì hắn lấy máu bài độc, để hắn nuốt cửu hoa ngọc lộ hoàn về sau, màu máu đã chuyển đỏ, như thế nào lại đột nhiên biến thành đen đâu? Thật sự là kỳ quặc quái gở. Có lẽ là băng phách ngân châm độc tính kỳ lạ a. Quách Tĩnh cười nói, Dung Nhi, ngươi làm gì nhiều như vậy lo? Chẳng lẽ quá nhi còn có thể thao túng kịch độc, thúc đẩy sinh trưởng máu độc không thành? Hoàng Dung nhớ tới ở đây, cũng không nhịn được cười lên. Mình là có chút bóng rắn trong chén, buồn lo vô cớ. Chỉ là một đứa bé con, võ công thấp, căn cơ hoàn toàn không có, có tư cách gì để cho mình kiêng kỵ như vậy? Đừng nói hắn chỉ là Dương Khang con mồ côi từ trong bụng mẹ, đó là Dương Khang trọng sinh lại có thể thế nào? Năm đó Dương Khang lưng tựa Kim Quốc Vương gia Hoàn Nhan Hồng Liệt, thủ hạ cao thủ đông đảo, còn không phải bị mình tùy ý chơi bừa, cuối cùng gieo gió gặt bão, chúng độc chết thảm ở Gia Hưng Thiết Thương Miếu bên trong, thi thể tùy ý quạ đen mổ. Tại Hoàng Dung bình sinh gặp đại địch bên trong, Dương Khang chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Cùng lao độc vật, Cửu Thiên nhận đám người so sánh, vị này Kim Quốc tiểu vương gia trên căn bản không được mặt bàn. Lao tử đều thường thường không có gì lạ, Dương quá cái này 12, 13 tuổi hài đồng có thể có cái gì uy hiếp? Hoàng Dung a Hoàng Dung, nhiều năm chưa từng xông xáo giang hồ, ngươi là gan khi nào trở nên như vậy nhỏ? Hoàng Dung trong lòng bật cười, liền đem Dương quá sự tình tạm thời gác lại, không nghĩ nhiều nữa. Nàng cũng không tin đây tiểu thiếu niên có thể tại mình không coi vào đâu gây sóng gió. Tĩnh ca ca nói đúng, có lẽ là ta đang nghi. Hai người ban ngày buôn ba rất lâu, Quách Tĩnh lại vì Dương quá vận công trừ độc, nội lực tổn hao nhiều, lúc này đều rất là mệt mỏi. Là lấy hơi rửa mặt sau liền lên giường đi ngủ, thậm chí không có đi chụp công chi lễ. Trăng sáng treo cao, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, đám người đi thuyền đi về phía đông. Thuyền chuyển nước động, cánh buồm phồng lên như kinh cung. Hai bên bờ phong cảnh biến ảo, dương liễu quyến luyến, hơi nước mù mịt, như thơ như họa. Dương quá ghé vào cửa sổ, một bên thưởng thức cảnh đẹp, vừa nghĩ đêm qua Quách Tĩnh phu phụ đối thoại. Hoàng Dung quả nhiên mẹ cảm, nhanh như vậy liền bắt đầu hoài nghi ta. Dương quá không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Cũng may ma ngục huyền thai cũng không phải bất phàm, nhìn như treo ở khí hải bên trong, thực tế xen vào hư thực giữa, dấu tại không thể đo lường không biết hư không. Đừng nói Hoàng Dung, đó là thần tiên cũng không phát hiện được. Hắn hành động, mặc dù cũng có sơ hở, khó tránh khỏi bị người hữu tâm hoài nghi, lại chưa lưu lại bất kỳ nhược điểm. Mặc cho Hoàng Dung làm sao hoài nghi, cũng tìm không thấy chứng cứ rõ ràng. Ngược lại là Quách Tĩnh nói lời kinh người, không gây chú ý nói ra hắn có thể thúc đẩy sinh trưởng máu độc chân tướng, đem hắn giật nảy mình. May mà sau một khắc Quách Tĩnh liền mình loại bỏ câu trả lời chính xác. Hoàng Dung quá thông minh, về sau vẫn là tận lực cách xa nàng điểm. Dương quá chưa bao giờ từng gặp phải đáng sợ như thế nữ nhân. Như thế tiểu diễm tuyệt luân, phong tình vạn chủng thiếu phụ, vì sao sẽ thông minh làm cho người khác sinh chán ghét đâu? Xinh đẹp nữ nhân, vẫn là ngốc manh một điểm so sánh đáng yêu. Dương quá nhìn xuống bích thao một dạng giang thủy suy nghĩ xuất thần, phối hợp nghĩ đến tâm sự, thế nhưng là để bên cạnh buồn bực ngán ngẩm Quách phủ lao đại không cao hứng. Từ Dương quá đến về sau, Quách phủ liền cảm thấy phụ thân yêu mến hơn phân nửa cho cái này nông thôn con hoang. Mẫu thân mặc dù tạm thời chưa có dị dạng, nhưng mỗi lần làm mỹ thực đều phải phân cho cái kia kiệt ngạo thiếu niên một phần, đây để Quách phủ rất là không cam lòng. Càng làm cho Quách phủ không cao hứng là Dương quá quá kiêu ngạo, vậy mà hoàn toàn không có đem nàng để vào mắt. Nàng mỗi lần tìm Dương quá chơi trò chơi, Dương quá đều là nói khéo từ chối, cho dù bức bách tại thể diện cùng nàng chơi một hồi, đều cực kỳ qua loa. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Tiểu cô nương càng nghĩ càng giận. Bản cô nương thế nhưng là cha mẹ hòn ngọc quý trên tay, hoạt bát đáng yêu, thông minh lanh lợi, tìm ngươi chơi là để mắt ngươi. Một cái không cha không mẹ, nông thôn xuất sinh tiểu tử nghèo, có cái gì tốt thần khí? Lúc này Quách phủ mới 9 tuổi, mặc dù rất là hoạt bát tinh lịch, nhưng cũng 10 phần hồn nhiên đáng yêu, không giống sau khi lớn lên như vậy ngang ngược tùy hứng. Bình tĩnh mà xem xét, dạng này khuôn mặt như vẽ, da như ngọc tuyết tiểu cô nương, quả thực làm cho người hiếm có. Tăng thêm là độc nữ, chẳng trách Quách Tĩnh phu phụ Kha Trấn Ác đám người như vậy yêu thương nàng. Dương Quá đối nàng so sánh lãnh đạo, ngoại trừ tâm lý tuổi chênh lệch quá lớn, đối với trò trẻ con trò chơi không có chút nào hứng thú, càng là lo lắng làm sâu sắc Hoàng Dung đề phòng. Hoàng Dung vốn là đối với hắn có thành kiến, hôm qua thúc đẩy sinh trưởng máu độc tiêu hao Quách Tĩnh nội lực, lại tăng thêm một chút hoài nghi. Nếu như sẽ cùng Quách phụ thân mật vô gian, chỉ sợ Hoàng Dung liền sẽ cả ngày nhìn mình chằm chằm. Hắn cũng không muốn bị Túc Chí đam mưu, nhí nha nhí nhảnh Quách bá mẫu đặc thủ chiếu cố. Đang lúc xuất thần, trên bờ bỗng nhiên truyền đến hài đồng khóc nỉ non âm thanh. Dương Quá không cần nhìn cũng biết, đây là võ gia huynh đệ mất mẹ sau lại bị phụ thân vứt bỏ, bất lực phía dưới phát ra kêu rên. Nói lên đến, võ tam thông thật đúng là không phải là một món đồ. Thẩm mến dưỡng nữ Hà Nguyên Quân đã đủ cầm thú, còn đem nàng coi là độc chiếm, tại Hà Nguyên Quân thành thân ngày đi quấy rối. Cái này cũng chưa tính, Hà Nguyên Quân thành thân về sau, người này xúc động phẫn nộ khó chịu, lại là điên rồi 10 năm, đem thê tử cùng hai đứa con trai bỏ đi không thèm để ý 10 năm sau, người này lại lần nữa tìm tới Lục Gia Trang, phát hiện Lục Chiến Nguyên, Hà Nguyên Quân phu phụ đã không tại nhân thế. Cùng Lý Mạc Sầu đại chiến một trận về sau, vợ hắn Võ Tam Nương vì hắn hít thuốc phiện mà chết. Có lẽ là ấy nấy, có lẽ là khó mà đối mặt, Võ Tam Thông lại điên rồi, bỏ xuống Võ Tu Văn, Võ Đôn Nho hai huynh đệ, ngay cả thê tử di thể cũng không xuống chôn, liền chạy vô tung vô ảnh. Dương Quá không rõ vì sao người thiên hạ như thế xong đánh dấu. Mình cùng Tiểu Long Nữ tuy là sư đồ, nhưng dù sao đều là độc thân, lại lưỡng tình tương duyệt, lại bị đám người xem thường khinh thị, cản trở phá hư, thậm chí kêu đánh kêu giết. Võ Tam Thông yêu Dương Nữ, đại náo tiệc cưới, bỏ rơi vợ con, như thế hành động cầm thú, vậy mà không người chỉ trích. Đặc biệt chính là, đây cũng quá không công bằng. Thê tử vì hắn mà chết, nhi tử cơ khổ không nơi nương tựa, nếu không có Quách Tĩnh phu phụ thiệt tâm, chỉ sợ Võ Tam Nương liền muốn phơi thây hoang dã. Tại Dương Quá xem ra, Võ Tam Thông vô tình vô nghĩa, không có chút nào đảm đường, đơn giản không bằng cầm thú. Không biết Nhất Đăng đại sư dạy thế nào đồ đệ. Võ gia huynh đệ bi thương bất lực kêu khóc, nhất thời gây nên Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung chú ý. Quách Tĩnh để người lái đò cập bờ một khắc này, Dương Quá biết, Đào Hoa đảo nhà trẻ lại muốn bội sinh. Nô, hắn là muốn quyền đánh Đào Hoa đảo nhà trẻ, chân đá toàn chân giáo viện dưỡng lão. Trấn áp Khâu Sứ Cơ, Hách Đại Thông chờ toàn chân giáo lao đăng trước đó, lấy trước võ gia huynh đệ luyện tay một chút cũng không tệ. Quách Tĩnh, Hoàng Dung lên bờ vấn minh tình huống về sau, biết được võ gia huynh đệ là cố nhân sau đó, Nhất Đăng đại sư đồ tôn, lại kính nể Võ Tam Nương xả thân cứu phu nghĩa mạnh, liền đến trên trấn mua một bộ quan tài, đem Võ Tam Nương liệm hạ táng. Võ gia huynh đệ không có mẫu thân, phụ thân lại nổi điên chẳng biết đi đâu, Quách Tĩnh liền đề nghị đem hai người đưa đến Đào Hoa đảo nuôi dưỡng. Hoàng Dung cảm niệm Nhất Đăng đại sư ân cứu mạng, từ đều đồng ý Quách Tĩnh phu phụ cùng Kha Trấn Ác mang theo 4 cái tiểu hài đi về phía đông, đến bờ biển sau khắc thuê thuyền lớn hướng Đào Hoa đảo xuất phát. Trên đường đi, Dương Quá mơ hồ cảm thấy nghĩa phụ Âu Dương Phong xa xa đi theo, thẳng đến tới gần bờ biển mới rời khỏi. Cũng chính là Dương Quá tu luyện các mô công, lại có mang ngục huyền thai bậc này không thể tưởng tượng nổi phát tướng, mới có thể cảm ứng được vài dặm bên ngoài Âu Dương Phong. Quách Tĩnh Hoàng Dung đối với cái này lại là không có chút nào phát giác. Lên thuyền. Dương Quá. Dương Quá đối với lần này Đào Hoa đảo chi hành vô cùng chờ mong. Đông Tà Hoàng Dược Sư là Kim Dung võ hiệp cấp cao nhất học bá một trong. Hắn truyền thừa đều ở Đào Hoa đảo, ngẫm lại tiểu khiến người trong lòng mong mỏi, thèm nhỏ nước dãi. Khi ban đêm, tinh không rủ xuống biển, minh nguyệt chiếu đợt. Có lẽ là trên thuyền nhiều người phức tạp, rất là không tiện, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung vẫn chưa đi phu thê chi lễ. Dương Quá lúc đầu lo lắng nghe được làm cho người huyết mạch sôi sục, tê cả da đầu âm thanh, dự định thu hồi tâm thần như vậy nghỉ ngơi. Không ngờ Quách Tĩnh đang cùng Hoàng Dung thương lượng nữ nhi nhân sinh đại sự, cố ý định ra thông gia từ bé, đem Quách phủ gả cho mình. Dương Quá trong lòng hơi động, thôi động mang ngủ huyền thai, tâm thần dừng ở ngoài cửa sổ yên tĩnh lắng nghe. Mang ngủ huyền thai tuy chỉ có nửa tấc, nhưng Dương Quá tâm thần đã có thể chiếu rọi vài dặm. Đáng tiếc còn không thể cách không ngự vật. Đừng nói cương châm phi đao loại hình ám khí, cho dù là vô hình vô tướng huyền ma cương khí, cũng chỉ có thể ly thể nửa tấc. Mặc dù không thể ngự vật phi hành, nhưng tìm hiểu tin tức, phòng bị đánh lén, truy tung giết địch nhưng cũng vô cùng dùng tốt. Nếu là Quách Tĩnh phu phụ lành nghề chuyện phong khe, hắn chắc chắn sẽ không hơi dừng lại, cho dù vô ý đụng vào, cũng biết lập tức rời đi. Nhưng hai người trò chuyện liên quan đến hôn nhân đại sự, liền không phải nghe không thể. Chương 8. Dương Quá phát hiện chỉ nghe Quách Tĩnh nói ra, "Dung Nhi, ta từ trước đến nay có cái tâm nguyện, ngươi tự nhiên biết. May mà tìm được Quá Nhi, hôm nay rốt cuộc có thể đạt được ước muốn." Dương Quá đối với cái này rất là xem thường. Mặc dù Quách Dương hai nhà có chỉ phúc vi hôn truyền thống, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ tiếp nhận loại này không tốt tác phong. Dù vậy, nếu như Quách Tĩnh tự mình mở miệng, hắn cũng sẽ không nói thẳng cự tuyệt. Bởi vì Dương Quá biết, Hoàng Dung nhất định sẽ phản đối vụ hôn nhân này. Không ngoài sở liệu, Hoàng Dung lắc đầu nói, "Ta không đồng ý." Quách Tĩnh sững sờ, ngạc nhiên nói, "Đây là vì sao?" Hoàng Dung nghiêm nghị nói, "Phu nhi có thể nào gả cho tiểu tử này? Nữ nhi thế nhưng là nàng hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ cầm y ngọc thực, nhận hết mọi loại sủng ái, há có thể đi theo Dương Quá chịu khổ?" Tuy nói Quách Dương hai nhà là thế giao, Quách Tiếu Thiên cùng Dương Thiết Tâm thân như huynh đệ, nhưng Dương gia sớm đã sụp dốc, mà Quách gia từ Quách Tĩnh phát tích sau uy trấn võ lâm, có phần bị võ lâm đồng đạo kính ngưỡng. Dương Quá chỉ là cái không cha không mẹ, một thân một mình hàn vi tiểu tử, như thế nào xứng với Quách gia thiên kim tiểu thư? Tại Hoàng Dung xem ra, cho nữ nhi chọn lựa tương lai hôn phu, môn đăng hộ đối vẫn là rất trọng yếu. Năm đó tính ca ca bên trên Đào Hoa đảo cầu hôn thì chí ít cũng là Bắc cái Hồng Thất Công duy nhất đệ tử. Phụ thân mặc dù rất không vui, nhưng xem ở Thất Công trên mặt, vẫn là cho tính ca luận võ triều thần cơ hội. Dương Quá không có ra không nghề nghiệp, vẫn là Dương Khang cái kia gian tặc nhi tử, có thể bái sư Đào Hoa đảo học nghệ, đã là mặt đại cơ duyên. Muốn cưới nàng Hoàng Dung nữ nhi, trở thành đào hoa đảo con rể, lại là si tâm vọng tưởng. Nếu là Dương Quá sau khi thành niên chủ động cầu hôn, Hoàng Dung chắc chắn quả quyết cự tuyệt. Nhưng đã là Quách Tĩnh nói, nàng liền không tiện đem lại nói chết. Không nói đến Quách Tĩnh là Quách phủ cha ruột, vốn là có quyền quan tâm nữ nhi hôn sự, riêng là đối với trượng phu kính trọng ái mộ, Hoàng Dung liền không đành lòng trực tiếp nghịch hắn ý tứ, làm hắn thất vọng. Bởi vậy, khi Quách Tĩnh lần nữa vì Dương Quá nói chuyện, cường điệu quá nhi hài tử này mi thanh mục tú, thông minh lanh lợi, đi theo hai ta không lo không thể trở nên nổi bật thì, Hoàng Dung liền không có trực tiếp phản bác. Vì bỏ đi thê tử lo lắng, Quách Tĩnh còn nói thêm, Dương Khang huynh đệ mặc dù hành vi không ngay thẳng, là bởi vì thở nhỏ tại Kim Quốc Vương phủ bên trong, cái này tài học hỏng. Quá nhi có chúng ta tự thân dạy dỗ, quyết định hủy không được. Nói đến nước này, Hoàng Dung đương nhiên sẽ không quyết dự ý mình, cứng nhắc cự tuyệt trợ phu, đành phải thở dài, hai đứa bé đều còn nhỏ, việc này cũng không nổi. Quá nhi tương lai nếu là thật sự có tiền đồ, bàn lại hôn sự cũng được. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Quách Tĩnh vui vẻ nói, Dung nhi, ta liền biết ngươi nhất là khéo hiểu lòng người, đa tạ ngươi thành toàn. Hoàng Dung ngáp một cái, vẻ mặt nói, tương lai sự tình, ngày sau hãy nói đi, cũng không phải năm nay liền thành thân. Dung nhi, những ngày này chăm sóc bốn cái hài tử, vất vả ngươi. Sớm đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải sớm hơn lên cho bọn nhỏ nấu cơm đâu. Quách Tĩnh nằm tại kiểu thê bên người, ôn nhu vì nàng dịch dịch góc chăn, sau đó nhắm mắt tiếp đi, rất nhanh liền nhớ tới kéo dài, như có như không tiếng hít thở. Quách Tĩnh hô hấp dừng lại thật dài, một hít một thở ở giữa cơ hồ nghe không được lấy hơi âm thanh. Tu vi chi sâu, nội lực dày, thực sự không thể coi thường. Hoàng Dung thấy trượng phu ngủ thật say, sau một lúc lâu phát ra một tiếng cực nhẹ thâm thẳm thở dài. Dương Quá kiếp trước tuy là người làm công, tăng ca đến độ tử, lại là vô sự tự thông, trời sinh hải vương. Bên cạnh hắn cho tới bây giờ không thiếu nữ nhân, không những không cần bỏ ra tiền, thậm chí còn có thể làm cho bạn gái lấy lại. Cái gọi là bách chiến thành thượng tướng, bệnh mãn tính thành lương chữa. Dương Quá đối với phụ nữ quá quen thuộc, cho tới Quách Bá Mâu khẽ than thở một tiếng, hắn cũng biết đối phương muốn cái gì. Bá Mâu đây là đói bụng a, Dương Quá lo lắng Bá Mâu làm bất nhã sự tình, mình chưa trưởng thành, vẫn là không nhìn cho thỏa đáng, nếu không khí huyết khuấy động vô pháp phát tiết, coi như bị lao tội. Liên quả quyết thu hồi tâm thần. Nam tại thuyền lớn trên giường gỗ, Dương Quá trằn trọc, khó mà ngủ. Hắn không rõ Quách Bá Mâu vì sao sẽ như thế tịch mịch. Cái kia thâm thẳm thở dài, Dương Quá kiếp trước nghe qua không ít, rõ ràng là bỏ đã lâu chi thân mới có ưu án. Quách Bá Ba chính vào thịnh niên, nội công thâm hậu, khí huyết bực điện, thấy thế nào cũng sẽ không để Bá Mâu như thế tịch mịch a. Dương Quá bỗng nhiên nghĩ đến một cái nguyên tắc kịch bản, lập tức liền minh bạch trong đó nguyên nhân. Quách Tĩnh vu phụ thành thân về sau, tại Đào Hoa đảo ẩn cư 10 năm. Thân điêu bắt đầu, Quách phủ ra sân thì 9 tuổi. Nói cách khác, gả cho Quách Tĩnh cũng lâu, Hoàng Dung liền mang thai, 10 tháng hoài thai về sau sinh hạ đại nữ nhi. Nhưng mà, từ đó về sau Hoàng Dung bụng liền không có động tĩnh. Thẳng đến 17 năm sau, mới tại Tương Dương thành sinh hạ Quách Tường, Quách Phá Lô đôi này song bào thai. Từ Hoàng Dung thai nghén hai nữ một con đó có thể thấy được, nàng và Quách Tĩnh sinh dục năng lực không có vấn đề gì cả. Tại chỉ có một cái nữ nhi, lại đặc biệt coi trọng nối dõi tông đường thế giới, hai người tổng không đến mức mỗi lần đều tránh thai, cố ý không sinh nhi tử à. Như vậy, chân tướng cũng chỉ có một. Quách phủ sau khi sinh, Quách Tĩnh phu phụ liền rất ít sinh hoạt vợ chồng. Nghĩ đến Quách Tĩnh là Lương Sơn hảo hán địa hưu tinh thi đấu nhân quý Quách Thịnh hậu đại, tất cả liền trở nên rất hợp lý. Lương Sơn 100 đơn bắt tướng bên trong, ngoại trừ thấp chân hổ vương anh háo sắc như mệnh, cái khác hảo hán tựa hổ cũng không tốt nữ sắc, đối với tuyệt mỹ tiểu thê, khuê phòng chi nhạc không có hứng thú. Bởi vậy, Tống Giang, Dương Hùng chờ bối mới có thể đỉnh đầu hô luân bệ ở Đại Thảo Nguyên, mang lên trên lục quang lập lòe ô quy mũ. Nhớ tới ở đây, Dương Quá đối với Hoàng Dung càng kiêng kỵ. Quách Tĩnh Hoàng Dung sớm chiều ở chung, hàng đêm cùng giường, Hoàng Dung có thể kiềm chế dục vọng, cùng trượng phu mấy chục năm tương kính như tân, tình cảm di soạn. Bởi vì cái gọi là 30 như sói 40 như hổ, Quách Bá Mâu có thể điểm nhiên như không có việc gì áp chế bản năng, để ngoại nhân không phát hiện được mảy may mánh khỏe, thật sự là khủng bố như vậy à. Dương Quá ngẫm lại đều lạnh cả sống lưng. Càng là hiểu rõ nữ nhân, liền càng minh bạch Hoàng Dung có bao nhiêu đáng sợ. Cùng người thương sớm chiều tương đối, cùng giường chung gối, lại cực thiếu sinh hoạt vợ chồng, trong đó dày vọt nhưng so sánh thủ mặt quả thống khổ nhiều. Đây đều có thể thản nhiên chỗ chi, thông dong chịu đựng, Dương Quá cảm giác sâu sắc không thể tưởng tượng, rất khó lý giải Hoàng Dung là làm sao làm được. Hung ác nhẫn gồm nhiều mặt, còn túc chi đa mưu liệu sự như thần nữ nhân, thực sự thật là đáng sợ. Dương Quá bỗng nhiên lý giải Hoàng Dung trước hôn nhân hôn sau to lớn biến hóa. Gả cho Quách Tĩnh trước, Hoàng Dung vốn là một cái nhí nha nhí nhảnh, hoặc bắt tinh lịch thiếu nữ khả ái. Lấy chồng sinh con về sau, lại biến thành một cái lòng nghi ngờ sâu nặng, không phóng khoáng, vì tư lợi, khôn khéo tính kế phổ thông phụ nhân. Đây chuyển biến quá lớn, quá đột ngột, đơn giản tưởng như hai người. Cho nên Đông Đảo Dung Nhi phấn lòng đầy căm phẫn, đối với tác giả dùng ngòi bút làm vũ khí, mãnh liệt yêu cầu còn ta Dung Nhi. Dương Quá kiếp trước đã từng là trong đó một thành viên. Bây giờ hắn ngược lại là có chút lý giải Hoàng Dung biến hóa. Tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân, giống như nở rộ hoa tươi, nếu là quanh năm không bị che chở cùng chân bóng, là rất dễ dàng khô héo. Quách Bá Mâu chỉ là tính tình có chỗ biến hóa, đã rất hiếm thấy. Thật sự là đáng thương, khả kính lại đáng sợ a. Dương Quá nỗi lòng phức tạp, lần nữa quyết định rời xa Hoàng Dung, chỉ cùng Quách Tĩnh tập võ. Đợi mấy năm sau tận đến Đào Hoa đảo truyền thừa, liền tìm cơ hội rời đi. Trăng lên giữa trời thì buồn ngủ đánh tới, Dương Quá ngủ thật say. Trong ngọc mỹ nhân lại đến tướng hí, cực kỳ triền miên lưu luyến. Bên hông cầm kiếm trạm phàm phu a. Dương Quá trong lòng thầm than, xem ra ta vẫn là người phàm phu tục tử, tu vi không đủ a. Hôm sau, nắng sớm mờ mờ, Đến qua Quách Bá Mẫu tay trắng nấu nướng điểm tâm canh thang, thuyền lớn theo gió vượt sóng, mấy ngày sau Đào Hoa Đảo đã là thấy ở xa xa. Chương 9. Và ở Đào Hoa Đảo trên Đào Hoa Đảo, muôn hồng nghìn tía. Kỳ hoa khắp nơi trên đất, phương thảo um tùm. Đáng yêu nhất vẫn là cái kia một mảnh phấn nộn rừng hoa đảo. Mấy trăm gốc cây đào, theo bát quái phương vị sắp xếp, hình thành một cái to lớn kỳ môn trận đồ. Không biết trận pháp, không thông kỳ môn người lầm vào trong đó, mà người võ công lại cao hơn, cũng sẽ bị vây khốn khó mà thoát thân. Dâm dạp cành lá bên trong, đào hoa đoá đoá, tranh nhau thịnh phóng, cực kỳ chói lọi. Tại ánh ban mai ánh dạng đông phổ chiếu dưới, mềm mại trên mặt cánh hoa lộ châu bánh lánh, chiết xạ ra chói lọi hào quang. Cùng giữa không trung quanh quần sương sớm tôn nhau lên, chính xác là lộng lẫy, giống như tiên cảnh. Không hổ là tài tình tuyệt thế đông tà, thật sự là sẽ hưởng thụ a. Dương Quá trong lòng tán thưởng không thôi. Sơn không tại cao, có tiên thì có danh, thủy bất tại thâm, hữu lòng tăng linh. Cổ nhân nói không sai. Đào Hoa Đảo vốn là Đông Hải bên trên một tòa bừa bãi vô danh đảo hoang. Thẳng đến Hoàng Dược Sư phiêu bạt mệt mỏi, mang theo ái thê ẩn cư ở đây, gieo xuống khắp nơi trên đất đảo hoa, mới có Đông Hải Đào Hoa Đảo vì trấn thiên hạ. Về sau Hoàng Dung gả cho Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư không thích con rể đần độn tính tình, dứt khoát rời đảo dạo chơi thiên hạ. Đây Đào Hoa Đảo liền với tư cách đổ cưới tặng cùng hắn. Đây chính là ta sau này ra. Dương Quá một chút liền thích nơi này. Mặc dù Đào Hoa Đảo là Quách Tĩnh Hoàng Dung, cùng hắn không có chút quan hệ nào, nhưng sau đó mấy năm hắn liền muốn ở nhờ ở đây, ngẫm lại đều làm nhân thần thanh khí thoải mái, tâm tình sung sướng. Cách thuyền lên đảo, Quách Tĩnh đưa cho người lái đò phong phú tiền thù lao, người lái đò vui vẻ ra mặt thiên ân vạn tạ đi. Quách Tĩnh tính tình nhân hậu, hành hiệp trượng nghĩa, không bao giờ lung tung đả thương người. Bây giờ Đào Hoa Đảo không còn là làm cho người nghe mà biến sắc khủng bố cấm địa. Trong trăm dặm ngư dân cùng người lái đò phần lớn nhận qua Quách Tĩnh phu phụ ân huệ, đều đem đi Đào Hoa Đảo coi là một kiện mỹ xoa, có thể vì Quách đại hiệp phu phụ cống hiến sức lực, bọn hắn cảm giác sâu sắc vinh quang. Đến trên Đào Hoa Đảo về sau, Hoàng Dung làm một bàn lớn mỹ vị món ngon vì trượng phu cùng Kha Chấn Ác bày tiệc mời khách. Dương Quá lần nữa kiến thức đến Quách Bá Mẫu rượu tuyệt thiên hạ chủ nghệ. Đồng dạng là bát bảo vịt, thịt bò kho chờ phổ biến thức ăn, Hoàng Dung làm đó là càng hương càng ăn ngon hơn, để cho người ta khen không dứt miệng, cơ hồ muốn đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Dương Quá kiếp trước tiền lương cũng tạm được, tăng thêm một người ăn no cả nhà không đói bụng, cũng hưởng qua không ít mỹ thực. Nhưng này chút dùng đủ loại gia vị bí chế mỹ thực, cùng Hoàng Dung chủ nghệ căn bản không thể so sánh, giản đơn giản không ra gì. Thật là thơm, ăn ngon. Dương Quá coi như thật trọng, mặc dù ăn đến rất nhanh, nhưng tướng ăn chí ít không tính khó coi. Võ gia huynh đệ tựa như mấy ngày không ăn đồ vật, ăn như hổ đói, miệng đầy chảy mỡ, cùng ngạ tử quỷ đầu thai giống như. Hai người này tuy là võ tam thông nhi tử, nhưng phụ thân điên rồi 10 năm, thở nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Võ tam nương một giới nữ lưu, có thể đem hai đứa con trai nuôi lớn đã là không dễ, nào có tiền dư để bọn hắn ăn mỹ thực xuyên hoa phục. Bởi vậy, võ gia huynh đệ mặc dù xuất thân danh môn, cũng có một chút võ học nền tảng, lại không gặp qua bao nhiêu sự đời. Tăng thêm Hoàng Dung chủ nghệ thực sự thật là khéo, hồng thất công bậc này ăn khắp thiên hạ mỹ thực lao tham ăn đều chịu không nổi dụ hoặc, võ gia huynh đệ tướng ăn bất nhã cũng thuộc về bình thường. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cười tủm tỉm nhìn đến bọn nhỏ ăn uống, trong lòng rất là hỉ nhạc. To lớn Đào Hoa Đảo, trước kia chỉ có Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Quách Phủ cùng Kha Chấn Ác bốn người ở, thực sự quá quặn cu e chút. Bây giờ nhiều Dương Quá, võ Tu Văn, võ Đôn Nho ba cái hải tử, lập tức náo nhiệt rất nhiều. Đào Hoa Đảo nguyên bản có thật nhiều câm điếc người hầu, là Hoàng Dược Sư năm đó đem một chút ác nhân phế đi võ công, đâm điếc độc câm sau bắt lên đảo đến làm nô. Hơn 10 năm trước, Hoàng Dung trên biển cả tìm kiếm Quách Tĩnh hồng thất công, cùng Âu Dương Phong thúc cháu tranh đấu, cần đội thuyền thời khắc mấu chốt, người hầu câm một mình lái thuyền thoát đi. Về sau Hoàng Dược Sư biết được việc này, dưới cơn nóng giận đem đảo bên trên nô bộc giết đến sạch sẽ. Quách Tĩnh không quen người hầu hạ, nhập chủ Đào Hoa Đảo sau liền không có mua nô bộc. Cũng may Đào Hoa Đảo khoảng cũng nhiều như vậy người, Hoàng Dung cũng chăm sóc qua được đến. Đám người ăn no nê về sau, Quách Tĩnh liền dẫn Dương Quá cùng võ gia huynh đệ đến hậu sơn suối nước nóng rửa mặt, vì bọn họ an bài chỗ ở một phen bận rộn, rất nhanh một canh giờ trôi qua. Ăn cơm trưa, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung lại mang bọn nhỏ quen thuộc Đào Hoa Đảo. Một mặt thưởng thức phong cảnh, một mặt chỉ dẫn ra vào đường đi. Trên Đào Hoa Đảo khắp nơi là Hoàng Dược Sư bố trí xuống kỳ môn trận pháp, hơi không cẩn thận liền dễ dàng lạc đường. Càng khẽ ngón tay cắt, trải qua hai quyên phòng, qua kêu to đỉnh, mọi người đi tới hoa dụng rừng đảo liền dẹp đường hồi phủ. Một đường đi tới, có thể nói là một bước một cảnh. Dương Quá đối với Hoàng Dược Sư càng bội phục. Hoàng Dược Sư độc đáo, đem Đào Hoa Đảo con đường rừng cây theo ngũ hành sinh khắc, bắt quái biến ảo bố trí, đã lộng lẫy, lại uy lực vô cùng lớn. Thật sự là học cứu thiên nhân, làm cho người ngưỡng mộ núi cao. Dương Quá không khỏi may mắn làm sáng suốt quyết định, đến Đào Hoa Đảo đi theo Quách Tĩnh, thực là tốt nhất lựa chọn. Gặp phải Quách Tĩnh Hoàng Dung trước đó, hắn đã từng nghĩ tới lưu lạc chân trời. Dựa vào một thân thần lực kịch động, tăng thêm ma ngục huyền thai sơ giai gấp 10 lần thiên phú, đạo tâm trùng ma đại pháp cùng tây độc truyền thừa, cũng có thể xông xáo giang hồ, độc hành thiên hạ. Nhưng con đường này chú định màn trời chiếu đất, độ khó cực lớn. Không nói khác, mình nội lực nông cạn, khinh công không cao, làm cấp phú tế bẩn mánh khỏe liền rất có độ khó. Không đến Đào Hoa Đảo, liền không chiếm được Đông Tà truyền thừa, không có cơ hội học Cửu Âm chân kinh cùng Hàng Long thập bát trưởng. Thiếu Lâm tàng kinh các Cửu Dương thần công cùng toàn chân giáo tiên thiên công, đều là có chủ chi vật, muốn mượn đến nhìn qua rất không dễ dàng. Một cái 12, 13 tuổi tiểu hải, không có rất nhiều tiền hương hỏa dâng lên, dựa vào cái gì đến Thiếu Lâm tàng kinh các chép kinh, học trộm Cửu Dương thần công? Toàn chân giáo tiên thiên công, càng là bí mật bất truyền, bản phái đệ tử đều không người tập được, ngoại nhân cũng đừng si tầm vọng tưởng. Về phần Tương Dương thành bên ngoài kiếm mộ, mặc dù không người canh gác, lại có một cái uy manh thần tuấn đại điêu tọa trấn. Ngoài ra, còn có thật nhiều tới lui như gió, kịch độc vô cùng bổ tư khúc xạ. Càng có một đầu có khả năng cùng thần điêu tranh phong cự mãng tồn tại. Võ công đại thành trước đó đi kiếm mộ, không khác tự tìm đường chết. Bởi vậy, Dương Quá cân nhắc một phen về sau, quyết định đi trước Đào Hoa Đảo theo Quách Tĩnh học võ. Đợi thần công đại thành, lại đến toàn chân giáo mượn đọc tiên tiên công. Sau đó đi Thiếu Lâm Dân Hương, lấy chép kinh chi danh thu hoạch lăng giả kinh kẽ hở bên trong Cửu Dương chân kinh. Cuối cùng lại giết dị xà, thuần thần điêu, đến kiếm ma truyền thừa. Đào Hoa Đảo trận pháp biểu lộ, hắn 10 ngày trước quyết định vô cùng chính xác. Hôm sau, Quách Tĩnh cũng không có vội vã để mấy đứa bé bái sư, mà là tùy ý bọn hắn ở trên đảo chơi đùa. Đào Hoa Đảo phương viên hơn 30 dặm, quả thực không coi là nhỏ, vắng vẻ chi địa khó tránh khỏi sinh sôi kịch độc gián giết. Vì an toàn, Quách phủ mỗi lần chơi đùa đều có song điêu đi theo. Dương Quá, Võ Tu Văn, Võ Đôn Nho gia nhập về sau, Quách Tĩnh phu phụ thì càng yên tâm. Quách phủ mang theo võ gia huynh đệ đầy khắp núi lùi quậy, Dương Quá lại là rất không thích sống chung, ngồi một mình ở trên một tảng đá nhìn ra xa đại hải, trong lòng yên lặng thôi diễn Âu Dương Phong truyền dạy các loại tuyệt nghệ. Chương 10. Cao thủ bản thân tu dưỡng Âu Dương Phong truyền Tây vực Bạch Đà Sơn tuyệt học, tinh vi ảo diệu, cực kỳ cao thâm. Cho dù là trong chốn võ lâm hiếm thấy thiên tài, thông minh như Hoàng Dung, không có 2-30 năm khổ tu cũng vô pháp dung hội quán thông. Mặc dù Dương Quá có gấp 10 lần thiên phú, nghe một hiểu 10, ma ngục huyền thai sơ giai thiên phú, giá trị chỉ dùng 2 canh giờ liền lĩnh ngộ các mô công, kinh mạch lưu chuyển, linh xà quyền pháp, linh xà trợ pháp, thần đà tuyết sơn trưởng, thấu cốt đả huyền pháp, thuần tức thiên lý, khinh công, chờ võ học tinh túy. Nhưng lĩnh ngộ không có nghĩa là luyện thành. Chỉ ít cách vận kinh phát lực đều như ý, các địch chế thắng tùy tâm sở dụng thuần thục chi cảnh còn kém rất xa. Võ học chi đạo, trước được tu luyện thuần thục, làm chắc các cơ, đem chiêu thức biến hóa, vận kinh pháp môn luyện thành bản năng. Như thế, mới có thể đem tiền nhân trí tuệ biến hóa để cho bản thân sử dụng, tiến tới cấu tứ độc đáo, lấy thừa bù thiếu, lỗi lạc mà thành mọi người. Về phần lấy nhu thắng cương, hậu phát chế nhân, đại xảo bất công, vô chiêu thắng hữu chiêu trở võ học chí lý, chỉ có tu vi đăng phong tạo cực mới có thể nếm thử. Tuyệt không phải chiêu thức không thuần thục thế hệ có khả năng mới tới. Dương Quá hiện tại tình huống, giống như lý luận xung Triệu Quát. Triệu Quát cũng không phải là không mạnh, nếu bàn về chiến thuật thôi diễn, binh pháp biện luận, này quân có thể nói không ai bằng. Thống soái đại quân, cũng có thể nghiền ép phổ thông tướng lĩnh. Đáng tiếc thực chiến kinh nghiệm không đủ, gặp phải đỉnh cấp đại lão liền bị kịch. Cổ nhân có lẽ quá xa xôi, Dương Quá bên người liền có loại này ví dụ. Hoàng Dung thông minh tuyệt đỉnh cơ biến vô song, thân kiêm đông tả bắc cái hai nhà chi trưởng, lại đọc thuộc lòng cửu âm chân kinh, tăng thêm biết ăn nói lời nói dí dỏm, nếu là cùng ngồi đàm đạo, lấy đấu văn tranh đoạt thiên hạ đệ nhất, chỉ sợ không người là nàng đối thủ. Nhưng mà, chốc lát độc thủ, nàng liền chỉ có nhất lưu tiêu chuẩn, tuyệt không phải Quách Tĩnh, Âu Dương Phong đám người trăm chiêu chi địch. Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh cùng tồn tại Đào Hoa Đảo ẩn cư tiềm tu, 10 năm sau, trợ phu đã cùng Âu Dương Phong cờ chống tương đương, nàng lại chỉ có thể mười mấy chiêu bên trong không rơi vào thế hạ phong. Lần thứ 3 Hoa Sơn luận kiếm thì, Hoàng Dung cùng Ngũ Tuyệt chênh lệch đã lớn đến không thể vượt qua. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là Hoàng Dung quá mức thông minh, mỗi môn võ công luyện đến không sai biệt lắm coi như xong, chưa hề chân chính xuống cổ công. Nơi này kém một chút, nơi đó kém một tia, mấy chục năm xuống tới chính là cách biệt một trời. Có Quách Bá Mâu vết xe đổ, Dương Quá quyết không cho phép mình biến thành lý luận phái. Càng là lúc nào cũng khuyên bảo mình, không cần tự cao thông minh, bởi vì thiên phú cao liền không cố gắng. Trương Tam Phong vì sao có thể trở thành vang dội cổ kim võ đạo đại tông sư? Kỳ tài ngút trời, cố nhiên là một nguyên nhân, nhưng Trương Chân Nhân mấy chục năm như một ngày khổ tu, mới là mấu chốt. Tuyệt đại tông sư, rất mực khiêm tốn, trăm tuổi vẫn có học đồ chi tâm, quanh năm bế quan ngộ đạo. Có bậc này khí độ cùng nghị lực, tăng thêm thiên phú vô cùng cao minh, nộ tính vô song, thành công tất nhiên là nước chảy thành sông. Không cần học Hoàng Dung, muốn làm Trương Tam Phong. Dương Quá dùng cái này từ cảnh, vừa có nhàn hạ liền dốc lòng lĩnh hội các mô công trở võ học. Giang Nam thất quái phần lớn chết bởi Âu Dương Phong chi thủ, Quách Tĩnh, Kha Trấn Ác đám người cùng hắn có huyết hải thâm cửu. Tại Đào Hoa Đảo tu luyện Tây độc tuyệt học, phong hiểm cực lớn. May mắn Dương Quá có treo. Hắn tâm niệm vừa động, trong khí hải ma ngục huyền thai liền tu luyện đứng lên. Cao nửa tấc tiểu đậu đinh, không chỉ có tướng mạo cùng hắn không khác nhau chút nào, càng là cùng hắn tâm ý tương thông. Dương Quá tâm lý kỳ tư diệu tưởng, ma ngục huyền thai đều là đủ số làm theo. Cho dù lại ly kinh bạn đạo, không thể tưởng tượng, tiểu nhân nhi đều có thể nếm thử thôi diễn. Càng diệu là, ma ngục huyền thai tu luyện, cùng hắn mình tu luyện không có chút nào khác nhau. Tiểu nhân nhi tu luyện một lần, hắn chiêu thức liền thuần thục một điểm, trong đan điền nội lực liền tăng trưởng một điểm. Nay bằng với là mọi thời tiết tự động treo máy a. Theo loại này tiến độ, Dương Quá tự tin 18 tuổi trước liền có thể nắm giữ 100 năm công lực, vô địch thiên hạ. Nhưng mà, ma ngục huyền thai cũng là cần ném cho ăn. Nội lực tăng trưởng một chút, liền sẽ bị ma ngục huyền thai hút khô, cơ hồ giọt nước không dư thừa. Hút đủ trong vòng 10 năm lực, liền sẽ ngưng tụ thành một sợi dài gần tấc huyền ma cương khí. Quách Tĩnh 3 thành công lực, cũng mới để luyện ra một sợi tóc thô, dài bằng chiếc đũa huyền ma cương khí. Muốn nắm giữ 100 năm công lực, không biết muốn tới năm nào tháng nào. Cũng may huyền ma cương khí cực kỳ huyền diệu, uy lực vô cùng, so nội lực cường đại gấp 100 lần, mặc dù số lượng ít, nhưng cũng không thua thiệt. Ngoài ra, mỗi ngưng luyện một sợi huyền ma cương khí, hắn thể phách cùng lực lượng liền sẽ tăng cường không ít. Trong cái được và mất, cũng là khó nói. Dương Quá điều khiển ma ngục huyền thai, buổi sáng tu luyện linh xà quyền pháp, linh xà trợ pháp, thần đà tuyết sơn trưởng, thấu cốt đả huyền pháp cùng thuần tức thiên lý trở võ kỹ. Buổi chiều tu luyện các mô công, ban đêm tác khổ tu kinh mạch lưu chuyển, nghịch cửu âm. Ma ngục huyền thai mặc dù chỉ có nửa tấc, thể nội lại phảng phất có dấu tinh thần đại hải. Liên tính đem các mô công đảo lại luyện, cũng sẽ không có mảy may tổn thương. Có khi Dương Quá ý tưởng đột phát, muốn bằng vào cường hãn gấp 10 lần thiên phú, thông qua loạn thất bát tao cửu âm giả trải qua thôi diễn mình cửu âm chân kinh ma ngục huyền thai cũng có thể chống đỡ tất cả, toàn bộ làm theo. Đương nhiên, Dương Quá nếm thử cuối cùng đều thất bại. Cửu âm chân kinh bác đại tinh thâm, không có thâm hậu nội tình, thiên phú lại cao hơn cũng là không bột đấu gột nên hổ, rất khó sáng chế cùng sánh vai võ học bảo điện. Nhưng đây cũng là một loại quý giá kinh nghiệm. Ma ngục huyền thai thôn vệ nội lực 8 thành dùng cho tự thân trưởng thành, còn lại đều luyện thành huyền ma cương khí, thêm nữa thời gian quá ngắn, Dương Quá công lực tăng trưởng quá mức bé nhỏ. So sánh dưới, chiêu thức có thể nói tiến cảnh thần tốc. Tại Dương Quá thôi động dưới, Ma ngục huyền thai trước đem linh xà quyền, linh xà trượng pháp, thần đà tuyết sơn trưởng, thấu cốt đả huyệt pháp chờ kỹ pháp tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Lại trở về bản quy nguyên, đem những này võ công chia tách làm cơ sở quyền chiêu. Bổ, ngan, đẩy, rồi, theo, áp, đỉnh, đánh, cắm, nện, câu, bắt. Mà người kế nhiệm ý trong tổ, hình thành có một phong cách riêng quyền pháp, trưởng pháp, tối pháp, chỉ pháp cùng bắt. Truyền lại từ Tây Độc Bạch Đà Sơn trang võ học, từ đó hoàn toàn thay đổi, lại không nửa phần ngày xưa vết tích. Cho dù là Âu Dương Phong đích thân tới, chỉ sợ cũng rất khó phân biệt Dương Quá võ công nội tình. Về sau liền có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ, không cần tiếp tục lo lắng bị Quách Tĩnh Hoàng Dung xem thấu nền tảng, gây nên không tất yếu phiền phức. Có gấp 10 lần thiên phú gia chỉ cùng Ma Ngục Huyền Thai vô chỉ hơi thở thôi diễn, ngắn ngủi mấy ngày ở giữa, Dương Quá liền đột nhiên tăng mạnh, chiêu thức cơ hồ đạt đến tông sư chi cảnh. Lại người bên cạnh trong mắt, Dương Quá trầm mặc ít nói, tính tình quái gở, thường xuyên nhìn lên bầu trời cùng đại hải sững sờ xuất thần, ngồi xuống đó là cả ngày. Lại không biết, đây thiếu niên đã trở thành đương thời đệ nhất lưu cao thủ. Đơn thuần chiêu thức biến hóa, đương thời võ lâm có lẽ chỉ có Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh, Chu Bá Thông, Âu Dương Phong, Hồng Thất Công trở giải rác mấy người mới có thể thắng hắn. Hoàng Dung, Lý Mạc Sầu đám người chiến lực có lẽ cao hơn hắn một chút, quyền cước chiêu số cũng đã không phải hắn đối thủ. Lên đảo ngày thứ 5, có lẽ là cùng võ gia huynh đệ chơi chán, cũng có thể là hiếu kỳ, Quách Phủ rốt cuộc kìm nén không được, đến quấn lấy Dương Quá đấu tất suất. Dương Quá, theo giúp ta đi bắt dế mèn có được hay không? Khuôn mặt như vẽ, da như tuyết ngọc tiểu cô nương, nháy long lanh nước cả làn mắt to, chờ mong nhìn đến Dương Quá. Tiểu cô nương đã 9 tuổi, cũng đến hiểu chuyện nhân kỷ, nhưng vẫn là như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa. Cậu người làm việc nào có gọi thẳng tên? Mình tốt xấu so với nàng lớn hơn 3 tuổi, làm sao cũng nên tiếng kêu Dương đại ca a. Dương Quá lúc đầu không hứng thú bồi đây hùng hài tử chơi, đã thấy võ gia huynh đệ thần sắc có chút bất thiện, ánh mắt bên trong rất có ý không cam lòng. Dương Quá trong lòng hơi động, nhớ tới một kiện rất không vui sự tình đến. Trong nguyên tắc cũng là bởi vì đấu tất suất, mấy người lên xung đột, võ gia huynh đệ vì định nói Quách Phủ, lấy cớ nào ước hiếp, đem hắn hung hăng đánh cho một trận. Hai cái tự cho là đúng liếm cậu, dám hướng ta trừng mắt. Dương Quá trong lòng giận dữ, quyết định nhân cơ hội giáo huấn bọn hắn một cái. Đã là vì nguyên tắc mình xả giận, cũng muốn để võ gia huynh đệ biết mình là cái gì cấp bậc, càng phải khiến cho minh bạch, đây đào hoa đảo nhà trẻ ai mới là chân chính đại ca. Chương 11. Tiểu trưng đại giới, võ gia huynh đệ sợ mất mật. Bắt dế mèn. Dương Quá lạnh nhạt nói, trái phải vô sự, liền bồi ngươi chơi một trận a. Hắn ngữ khí rất cao lạnh. Quách Phủ lại là vui vẻ ra mặt. Lúc này Quách Phủ vẫn là một cái hoạt bát hiếu động tiểu cô nương. Mặc dù tinh lịch tùy hứng một chút, nhưng không có nguyên tắc sau khi lớn lên lô mãng xúc động, tiêu hành bố não. Cứ việc Dương Quá trầm mặc ít nói, cũng không thương phản ứng nàng, nhưng tiểu cô nương cảm thấy trên người hắn có loại không hiểu lực hấp dẫn, đó là yêu đi bên cạnh hắn đủ. Theo Ma Ngục Huyền Thai dần dần trưởng thành, đạo tâm chủng ma đại pháp đối với người khác phái mị lực cũng bắt đầu có hiệu lực. Quá tốt rồi. Quách Phủ vỗ tay mừng rỡ, hai mắt cong thành một nhà, cười nói, Dương Quá, ngươi thật tốt, chúng ta đi chơi đi. Dương Quá bước chân hơi ngừng lại, cau mày nói, phủ muội, Quách Dương hai nhà là thế giao, ta niên kỷ lại lớn hơn ngươi, ngươi nên cứ gọi ta đại ca mới phải. Như vậy không biết lớn nhỏ, không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa, ngoại nhân biết chẳng phải là để Quách bá bá hổ thẹn. Quách Phủ sững sờ, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, không phản bác được sau khi, không khỏi xấu hổ đứng lên. Ngươi dám giáo hơn ta? Quách Phủ lã chã chứ khóc, chỉ vào Dương Quá nói, ngươi cái này nông thôn đến đứa nhà quê, có gì có thể thần khí? Ta không chơi với ngươi. Nàng là Quách Tĩnh Hoàng Dung độc nữ, ngoại trừ phụ thân ngẫu nhiên quát lớn vài câu, những người khác đều đối nàng coi như chất bảo, y thuận tuyệt đối, khi nào nhận qua bậc này bị quất. Tiểu cô nương càng nghĩ càng thương tâm, nước mắt lăn qua lăn lại, mắt thấy liền muốn lên tiếng khóc lớn. Nàng không rõ, mình sợ Dương Quá quá oi bức, hảo ý mời hắn đi chơi, gia hỏa này không lĩnh tỉnh coi như xong, làm sao còn thần sắc nghiêm nghị gian dạy mình. Võ gia huynh đệ mừng thầm, thầm nghĩ biểu hiện cơ hội tới. Tiến vào đào hoa đảo đến nay, võ tu văn cùng võ đôn nho liền đối với Dương Quá rất có địch ý, không có khác nguyên nhân, bọn hắn đó là ghen tị Quách Tĩnh đối với Dương Quá quá tốt rồi. Tăng thêm Dương Quá mấy ngày nay dốc lòng thôi diễn võ học, đối bọn hắn cực kỳ lãnh đạm, thậm chí chưa hề con mắt nhìn nhau, để võ gia huynh đệ càng bất mãn. Bọn hắn ý nghĩ cùng Quách Phủ tương tự, một cái phụ mẫu đều mất, không có chút nào căn cơ cô nhi, lại còn tiêu ngạo như vậy, quả thực là không biết tốt xấu. Hai người mặc dù chỉ có 11 tuổi, nhưng cổ đại hài đồng từ trước đến nay tương đối sớm quen, 14-15 tuổi thành thân cũng không hiếm thấy. Bởi vậy, võ tu văn cùng võ đôn nho cũng không phải là vô tri tiểu nhi, có phần hiểu một ít nhân tình lõi đời cùng giang hồ quý củ. Bọn hắn biết muốn lưu tại đào hoa đảo, học được thượng thừa võ công, nhất định phải đạt được Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung hảo cảm. Trực tiếp định nói Quách Tĩnh phu phụ, bọn hắn đẳng cấp quá thấp, tạm thời còn chưa đủ tư cách. Bởi vậy liền đối với Quách Phủ nói gì nghe nấy, đủ loại định nọt quỳ liếm. Quách Phủ để bọn hắn làm cái gì, bọn hắn thì làm cái đó, không bao giờ nghịch tiểu cô nương ý tứ. Thấy Dương Quá đối với Quách Phủ như thế mạo phạm, hai người liếc nhau, đồng đều cảm giác cơ hội khó được, nên độc thủ. Lúc này ra mặt, đã có thể đùa quách phù vui vẻ, xoát một đợt hảo cảm, lại có thể giáo huấn đây chán ghét ra hỏa, quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Dương Quá, ngươi dám như vậy đối với phù muội nói chuyện? Võ Đôn Nho cả giận nói, nhanh cho phù muội xin lỗi, nếu không ta liền không khách khí. Dương Quá liếc xéo chi, cũng không để ý tới, không che giấu chút nào khinh miệt, để Võ Đôn Nho suýt nữa tức nổ phổi. Đại ca, tiểu tử này không có chút nào giáo dưỡng, chớ cùng hắn nói nhảm. Võ Tu Văn ngăn chặn Dương Quá đường lui, phòng hắn chạy trốn, nghiêm nghị nói, chúng ta hung hăng giáo huấn hắn, vì phù muội xuất khí. Ba. Tiếng nói vừa dứt, liền chịu một cái thanh thúy mũi to đầu. Dương Quá cũng không muốn cùng đây hai liếm cầu đánh tháo miệng, nếu có thể độc thủ, hắn liền lười nhác bước lẩm bẩm. Xem ở Quách Tĩnh trên mặt, hắn không tốt đối với Quách phù độc thủ, chỉ là nhẫn mại tính tình khuyên mấy câu. Đây hai hàng cái gì cấp bậc, cũng dám ở trước mặt hắn làm càn. To mồm hô ở trên mặt, Võ Đôn Nho má trái sưng lên thật cao, nóng bỏng đau. Ngươi, ngươi dám đánh? Võ Đôn Nho làm sao cũng không nghĩ ra Dương Quá dám động thủ trước, bất ngờ không đề phòng, lại là bị đánh bối rối. Sau đó nộ khí bay thẳng trên đỉnh đầu, liền muốn chửi ầm lên. Ba. Dương Quá trở tay lại là một cái tát hai. Lần này dùng sức so sánh mãnh liệt, đánh cho Võ Đôn Nho thân thể nghiêng một cái, miệng đầy là huyết, mấy quả răng cũng bay đi ra. Tên này má trái cũng cấp tốc sưng, khoảng cao thấp tương đương, vậy mà cực kỳ đối xứng. Ta liều mạng với ngươi. Võ Đôn Nho cũng là không phải kém cỏi nhuyễn đản, lắc lắc đầu, hơi thanh tỉnh về sau, lại còn dám đỏ hồng mắt xông lên đánh lẫn nhau. Can đảm lắm, nhưng Dương Quá cũng không nuông chiều hắn, chân phải vừa nhấc, đem hắn đá cái bổ nhào. Sau lưng bỗng nhiên tay áo văng động, kình phong đánh tới. Lại là Võ Tu Văn thấy hắn tinh thông quyền cước, nhớ nhào lên ôm lấy hắn, thuận tiện đại ca độc thủ. Dương Quá có chút những người, Võ Tu Văn liền bổ hụt. Đi theo tay phải nhẹ nhàng đẩy, đối phương liền chó giữ đớp cất té ngã trên đất. Võ Tu Văn giận dữ, hai tay chống địa, đang muốn xoay người đứng lên tiếp tục độc thủ. Đột nhiên trên lưng trầm xuống, như bị cự thạch ngàn cân ngăn chặn, rốt cuộc không thể động đậy. Hắn càng dãy rủa, trên lưng lực đạo liền càng nặng nề, cho nên thân thể từ từ chìm xuống, an miệng đầy bùn đất, có chút không thở nổi. Thả ta ra đệ đệ. Võ Đôn Nho như nổi điên con né, giống giận xông lên. Dương Quá ánh mắt lạnh xuống, khẽ vươn tay liền bắt hắn lại vào áo, đem ôm đứng lên. Từ đầu đến cuối, Dương Quá đều không nói câu nào. Nhưng này nhạy bén mãnh liệt, không lưu tình chút nào quật, để Võ Gia huynh đệ cùng đứng ngoài quan sát Quách phủ rất là sợ hãi. Võ Đôn Nho liều mạng dãy rủa, hai chân đung đưa muốn đá hắn. Dương Quá cánh tay phải có chút phát lực, lại đem hắn ném đi cao hai trượng. Võ Đôn Nho rốt cuộc không kèm được, kêu thảm thiết đứng lên. Cần lúc rơi xuống đất, Dương Quá giãn nhẹ viên tí, nhẹ nhàng tiếp được, sau đó lần nữa phân cao thấp, đem hắn ném lên cao ba trượng không. Võ Đôn Nho dọa đến sắc mặt trắng bệch, hoa hoa khóc lớn. Đợi hắn lần nữa rơi xuống thì Dương Quá buông ra chân phải, biến dẫm vì đá, mũi chân có chút căng cầu, Võ Tu Văn liền đẳng không bay lên. Dương Quá cánh tay trái nô ra, tại hắn trên lưng nâng lên một chút, Võ Tu Văn liền đi theo đại ca một đạo bay lên. Lần nữa tiếp được hai người thì Dương Quá cười lạnh nói, hai vị lao đệ có thể phụ. Võ Đôn Nho cùng Võ Tu Văn sớm sợ đến nói không ra lời, bị Dương Quá ánh mắt quét qua liền có chút phát run, nào còn dám mạnh miệng. Xem ở Quách Ba Bá cùng Nhất Đăng đại sư trên mặt, hôm nay chỉ là tiểu trường đại giới, còn dám không biết tốt xấu, liền không có dễ dàng như vậy. Dương Quá đem toàn thân sủi lơ hai người thả xuống, tựa như ném hai đống bùn não. Hắn mặt không biểu tình đi đến Quách phủ trước mặt. Tiểu cô nương khuôn mặt trắng bệch, run giọng nói, "Dương Quá, nghĩ không ra ngươi lợi hại như vậy, nhưng ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không sánh bằng cha mẹ ta. Ngươi, ngươi dám đánh ta, ta liền đi nói cho ta biết mẹ." Dương Quá cười nhạt một tiếng. Tiểu nha đầu cũng không có đần như vậy nha, chí ít còn biết cáo mượn oai hùng, cầm phụ mẫu tên tuổi hù dọa người. Dương Quá xoa xoa nàng đầu, nói ra, "Phù muội, bá phụ bá mẫu đối với ta ân trọng như núi, ta như thế nào đánh ngươi? Ta bản sự như thế nào, xứng đáng ngươi gọi tiếng đại ca a?" Quách phủ không dám mạnh miệng, sợ hai nói, "Dương, Dương đại ca, ngươi cũng thật là lợi hại." "Cái này ngon rồi." Dương Quá cười nói, "Đừng quản hai cái này kém cỏi, đại ca dẫn ngươi đi bắt dế mèn." Ngẫu nhiên bồi tiểu cô nương đùa giỡn một chút, vẫn rất có thú. Tiểu Quách phủ người mặc xanh nhà táo lưới, giữa cổ treo xuyên minh châu, sắc mặt tái nhợt non vô cùng, giống như bơ đồng dạng, tựa hồ muốn chảy ra nước. Khuôn mặt như vẽ, thật dài lông mi chớp chớp, phấn điêu ngọc trác, đáng yêu đến cực điểm. Hoàng Dung khi còn bé chỉ sợ cũng bất quá như thế. Đó là quá mức tinh lịch, ngang ngược tùy hứng, cứ thiếu vì người khác suy nghĩ, có chút không quá lấy vui. Nếu là kế thừa Hoàng Dung thông minh lanh lợi, ôn nhu quan tâm, liền hoàn mỹ. Mặc kệ như thế nào, tiểu Quách phủ nhưng so sánh sau khi lớn lên đáng yêu nhiều. Dương Quá mang theo nàng lật thạch phát hảo, đầy khắp núi đồi bắt dế mèn, rất là quậy một trận, thẳng đến tại trong bụi có bắt được một cái đại dế mèn mới dừng lại nghỉ ngơi. Đây dế mèn đầu vuông kiện chân, cự hàm thô eo, rất là hùng tuấn. Quách phủ đại hỉ, vỗ tay kêu lên, "Dương đại ca, ta muốn, cho ta, cho ta." Dương Quá tại nàng bóng loáng như ngọc trên nót nhẹ nhàng bắn ra, cười nói, "Tốt ta, cho ngươi." Quách phù nhìn chằm chằm đại dế mèn nhìn phải nhìn trái, yêu thích ghê gớm, vui vẻ nói, "Đây dế mèn uy phong như vậy, nhất định là vô địch đại tướng quân, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ." "Dương đại ca, ngươi nói đúng không đối với?" Dương Quá tâm thần khẽ nhúc đích, phát giác được Quách Tĩnh Hoàng Dung tới gần, liền thu lại ý cười, nghiêm nghị nói, "Phù muội, ngươi cái này có chỗ không biết." "Làm sao? Chẳng lẽ còn có so đại tướng quân lợi hại hơn dế mèn a?" Quách phù bĩu môi, hầu nghi nói, "Thật sao? Ta không tin." Đối mặt Quách phù chất vấn, Dương Quá không lấy vì ngang ngược, cười nói, "Cổ ngữ vân nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Dế mèn bên trong cũng là như thế. Có loại dế mèn, yêu cùng độc trùng cùng tồn tại, cùng bọ cạp cùng tồn tại gọi là bọ cạp xuất, cùng giết bạn sinh giả, gọi giết xuất, cùng rắn độc người đồng hành, là xả xuất. Cái này dế mèn, trên thân có nhuộm độc trùng khí tức, không tầm thường dế mèn có thể địch, mới thật sự là vương giả. Tiểu nha đầu nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, lôi kéo Dương Quá tay phải năn nỉ nói, Dương đại ca, độc dế mèn thật thần kỳ như vậy sao? Giúp ta bắt một cái a. Dương Quá cười ha ha, đảo bên trên độc trùng rắn độc đều bị Quách Bá Bá, Quách Bá Mâu dọn dẹp sạch sẽ, đâu còn có cái gì độc dế mèn. Quách Phù mân mê miệng nhỏ, lôi kéo hắn tay không được lay động, đang muốn nũng nịu dây dưa, đột nhiên kinh hoàng lui lại mấy bước, chỉ vào một bụi cỏ run giọng nói, xả, có xả. Dương Quá xoay người lại, phát hiện nguyên tắc kịch bản lại xuất hiện, một đầu hoa văn lộc lây rắn độc đang cuộn tại trong bụi cỏ ngẩng đầu thổ tín. Phù muội, đừng sợ. Dương Quá lạnh nhạt nói, chỉ là tiểu xả, đợi ta bóp chết nó, vắt xả xuất cho người chơi. Dương đại ca, ngươi phải cẩn thận a. Quách Phù nhắc nhở, mẹ ta kể qua, đầu rắn bằng phẳng đều có kịch độc, chớ bị nó cắn. Dương Quá lên tiếng, tâm lý lại lơ đễnh. Tây độc câu Dương Phong không chỉ có võ công cao tuyệt, am hiểu nghiên cứu chế tạo độc dược, càng là chơi xả tổ tông. Hắn đã hết đến tây độc chân truyền, sao lại sợ hãi tiểu rắn độc? Dương Quá ngưng mắt dò xét độc này xả, thấy không phải cái gì đặc thù chủng loại, liền đá bay bên chân một khối đá. Xuy, hòn đá pha không, giống như kình nọ kích xạ. Rắn độc không kịp phản ứng, liền được trứng gà đại hòn đá đập nát đầu, bằng phẳng đầu rắn cơ hồ thành thịt vụn. Và Dương đại ca thật là lợi hại. Quách Phủ vui sướng vỗ tay nhỏ, sáng tỏ như tinh trong mắt to tràn đầy khâm phục. Nàng thở nhỏ sùng bái phụ mẫu, nhưng Quách Tĩnh Hoàng Dung thành danh nhiều năm, uy chấn giang hồ, cường đại tất nhiên là đương nhiên. Dương Quá chỉ so với nàng lớn hơn 3 tuổi, vậy mà lợi hại như thế, liền để nàng bội phục rất. Đại ca, đây chính là xả xuất sao? Quách Phủ cao hứng bừng bừng chạy tới, đã bay ra ngoài con rắn chết, nắm lên bên cạnh đen thui tiểu dế mèn, nghi ngờ nói, xấu quá a, giống con tiểu hắc quỷ. Nhỏ như vậy dế mèn, thật có thể đánh thắng đại tướng quân a? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Quách Phủ rất là hăng say, bận bịu đem đại tướng quân cùng tiểu hắc quỷ phóng tới thổ trong chén, chờ mong chờ lấy hai cái tiểu trùng đánh nhau. Lúc này, cây đào bên dưới hiện ra hai bóng người, chính là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung. Chương 12. Ta chỉ là trời sinh thần lực Dương Quá tâm thần nhạy cảm, thôi động ma ngục huyền thai, liền có thể chiếu rọi vài dặm bên trong tất cả, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Quách Tĩnh Hoàng Dung mặc dù khinh công cao minh, gần như đạp cắt vô ngân, rơi xuống đất không tiếng động chi cảnh, nhưng vẫn là người thế tục, cũng sẽ không ẩn thân, tự nhiên chạy không khỏi Dương Quá tâm thần cảm giác. Cái kia hai cái kém cỏi ngược lại là có gan, dám đi cáo lao tử kén ăn hình dáng. Dương Quá thầm giận, lần sau không phải đem bọn hắn đánh ra nước tiểu đến không thể. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là võ gia huynh đệ đi đánh tiểu báo cáo, Quách Tĩnh phu phụ mới có thể cùng nhau mà đến. Dương Quá thông minh hơn người, phát giác được hai người về sau, tâm niệm vừa động liền muốn dễ nói tử. Quá nhi, các ngươi chơi đến rất vui vẻ a. Quách Tĩnh đi đến Dương Quá trước mặt, ôn nhu nói, sau này sẽ là muốn như vậy tương thân tương ái mới đúng. Quách Tĩnh xưa nay nhân hậu, lại thương tiếc Dương Quá thở nhỏ cơ khổ, không chỗ nương tựa, liền không đành lòng mở miệng răn dạy. Huống hồ hắn xuất thân đại mạc, ấu niên cùng tha lôi chờ an đắp cùng một chỗ tung hoành thảo nguyên, không biết đánh bao nhiêu chiếc. Tại Quách Tĩnh xem ra, tiểu hài tử đánh nhau không thể bình thường hơn được. Dương Quá mặc dù hạ thủ độc các chút, lại biết nặng nhẹ, võ đôn nho cùng võ tu văn chỉ là thụ chút ra ngoại thường, cũng không lo ngại, thoa một chút kim sáng dược cũng liền tốt. Quách Tĩnh sờ sờ Dương Quá đầu, dặn dò, các ngươi cùng đi đảo hoa đảo, là mạt đại duyên phận, về sau muốn cùng hòa thuận ở chung, không thể lại tư đấu. Vâng, Quách bá bá. Dương Quá gật đầu đáp, cho ngài thêm phiền toái, về sau có việc, tiểu chất chắc chắn bẩm báo ngài, tuyệt không sợ trưởng tự động tay. Vậy là tốt rồi. Quách Tĩnh thần sắc vương lòng, cười nói, chơi hơn nửa ngày, đều nói a. Đi về nhà ăn cơm. Hoàng Dung đôi mắt đẹp đỏ mắt, ánh mắt một mực tại Dương Quá trên thân dò xét, đột nhiên hỏi, Quá Nhi, ngươi từ chỗ nào học được như vậy cao minh võ công? Sư phụ là cái nào một phái cao nhân a? Võ công gì? Dương Quá mở miệng nói, mẫu thân dạy qua ta một chút quyền cước cùng phương pháp thổ nạp, trừ cái đó ra, lại không có học qua cái khác võ công. Tu văn đôn nho hai người, nói ít cũng có hơn trăm cân, ngươi có thể đem bọn hắn ném cao mấy trượng, là như thế nào làm đến? Hoàng Dung ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói, vừa mới ngươi một cước phi thạch, đập nát đầu rắn, lực đạo cương mãnh mạnh mẽ. Trong chốn võ lâm có loại thủ đoạn này không đủ trăm người, lại nên giải thích thế nào? Dương Quá gãi gãi đầu, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, đây, ta cũng không biết, a có lẽ là tiểu chất trời sinh thần lực, mới có uy lực như thế a. Hắn hướng Quách Tĩnh chắp tay thi lễ, nghiêm mặt nói, không dối gạt bá phụ, tiểu chất thở nhỏ lực lớn, viễn siêu thường nhân, lưu lạc giang hồ thì mới có thể bảo toàn thân này. Nếu không có như thế, chỉ sợ sớm bị kẻ xấu làm hại, đâu còn có mệnh đợi đến ngài đến nhận nhau. Đã bá mẫu có nghi ngờ trong lòng, chất nhi ngày mai liền đi thuyền rời đi. Dương Quá lần nữa không người, đối với hai người vai chào đến địa về sau, liền muốn quay người rời đi. Quá Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Quách Tĩnh bắt hắn lại cánh tay trái, vội la lên, ngươi hải tử này, sao như thế cực đoan? Ngươi bá mẫu chỉ là hiếu kỳ mà thôi, không có ý khác. Hoàng Dung cũng không tức giận, lạnh nhạt nói, Quá Nhi, cũng không phải là bá mẫu không tin ngươi, mà là trên người ngươi thật có khó hiểu chỗ. Đã là trời sinh thần lực, sao không biểu thị một phen, để tránh hiểu lầm? Cái kia tiểu chất liền đều xấu. Dương Quá liền sườn núi xuống lửa, lúc này đáp ứng, giả bộ rời đi, chẳng qua là lấy lui làm tiền kế sách. Đào hoa đảo các loại truyền thừa chưa tới tay, đã vào bảo sơn, há có thể tay không mà về? Chỉ là tiểu kế, tự nhiên không gạt được Hoàng Dung. Nhưng đây là Dương Lưu, chỉ cần Quách Tĩnh không thả hắn đi, Hoàng Dung xem thấu hắn kế sách lại như thế nào đâu. Cuối cùng còn không phải muốn tôn trọng Quách Tĩnh ý tứ. Dương Quá bước nhanh đi đến một phương cao cỡ nửa người, hai thước rộng đá xanh trước, nâng ấy nhẹ nhàng niết lên, mấy trăm cân đụ đá liền dựng lên đứng lên. Hắn nhìn qua cực kỳ nhẹ nhõm, mặt không đỏ hơi thở không gấp, hiển nhiên vẫn còn dư lực. Bá mẫu, tiểu chất lời nói không loa, thật là trời sinh thần lực, lần này ngài nên tin a. Dương Quá đem đá xanh đặt đổ, một lần nữa thả lại chỗ cũ, hay này nói, là tiểu chất nhất thời sơ sẩy, không có hướng ngài cùng Quách bá bá báo cáo việc này, xin mời tha lỗi nhiều hơn. Quách Tính nói ra, đều là người trong nhà, chút chuyện này tính là gì? Nếu là hiểu lầm, nói ra cũng là phải, không có gì lớn. Quách Phù ngơ ngác nhìn đến bọn hắn, Dương Quá đứng lên đá xanh hành động vĩ đại, để tiểu cô nương rất cảm giác rung động, kinh động như gặp tiên nhân. Cây bao lớn một khối đá, vậy mà không tốn sức chút nào ngẩng lên. Dương đại ca cũng thật là lợi hại. Đã hiểu lầm đã trả xong, liền trở về ăn cơm đi a. Quách Tính nghiêm nghị nói, chuyện hôm nay, về sau không thể nhắc lại. Phải. Dương Quá cười nói, Quách bà bá, ta nhất định nghe ngươi. Quách Tính ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Hoàng Dung, chỉ thấy Dung Nhi không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Chương 13. Sơ thuần Quách phủ được yêu quý vợ đáp ứng không ép hỏi nữa Quá Nhi, Quách Tính tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết thê tử bởi vì Quá Nhi thân thế, một mực đối với hài tử này có chỗ hoài nghi, thậm chí cực kỳ đề phòng. Quá Nhi cũng thật có một chút chỗ thần bí, làm cho người có chút khó hiểu. Nhưng người nào không có chút bí mật chứ? Cũng không thể bởi vì nhìn không thấu, khó có thể lý giải được, liền đối với người lo nghĩ trung điệp, nghèo tìm tòi ngọn nguồn a. Quách Tính trung hậu trung thực, ngay thẳng thẳng thắn, ngoại trừ thời niên thiếu chúng Tây độc giá họa kế sách, bởi vì năm vị ân sư cái chết hoài nghi tới Hoàng Dược sư bên ngoài, bình sinh chưa hề chủ động hoài nghi tới người khác, cho dù chợt có nhận thấy, cũng biết coi như là mình nhạy cảm, thậm chí lại bởi vì hoài nghi người khác mà sinh lòng ấy nấy. Liên đối xử mọi người thản nhiên lỗi lạc mà nói, Quách Tính cùng Hoàng Dung hoàn toàn là hai thái cực. Vừa mới Hoàng Dung đưa ra chất vấn thì, Quách Tính trong lòng rất là lo lắng, sợ Dương Quá trong cơn tức giận rời đảo trốn đi, cũng không còn trở lại. Hắn thấy, Dương Quá cao ngạo cực đoan, ăn mềm không ăn cứng, chốc lát gặp phải bất công, bị ủy khuất, rất dễ dàng làm ra kịch liệt phản ứng. May mắn bọn hắn còn có thể nghe ta thuyết phục. Quách Tính căn dặn hai người không thể chuyện xưa nhắc lại, để tránh tái sinh mâu thuẫn về sau, mới thoáng yên lòng. Phú Nhi, về nhà ăn cơm đi. Quách Tính thấy nữ nhi chơi đến quên hết tất cả, liền lên tiếng nhắc nhở. Cha, tiểu hắc quỷ cùng đại tướng quân còn không có phân ra thắng bại đâu. Quách Phù dịu dàng nói, chờ chúng nó đánh xong, ta liền trở lại. Ăn cơm trọng yếu vẫn là chơi đùa trọng yếu. Ngươi hải tử này, chơi đứng lên liền không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Quách Tính nghiêm mặt quát lớn. Quách Phù rụt cổ một cái. Tiểu cô nương mặc dù gan lớn tùy hứng, hoạt bát tinh lịch, đối với phụ thân lại rất là kính sợ. Chỉ cần Quách Tính biến đổi mặt, nàng liền không dám lên tiếng, giống như bị dọa sợ chim cút nhỏ đồng dạng. Tính ca, tiểu hài tử nào có không ham chơi? Hoàng Dung ôn nhu nói, đấu tất suất cũng không bao lâu, để Phù Nhi lại chơi một lát, cũng không chậm trễ ăn cơm. Quách Tính có thể lớn tiếng quát lớn nữ nhi, lại không thể đối với ái thê cũng như thế. Nhưng hắn cũng không chuẩn bị nhượng bộ. Quách đại hiệp cảm thấy nữ nhi đều sắp bị thê tử làm hư. Hiện tại đều như vậy tinh lịch, mọi thứ tùy theo tính tình đến, lại không quản giáo, lớn lên về sau có thể làm sao được? Dung Nhi, đây không chỉ là ăn cơm sự tình. Quách Tính chậm chậm ngữ khí, đang muốn cùng thê tử phân trần, lại bị Dương Quá khuyên nhủ. Quách bà bá, đây hai cái dế mèn là tiểu chất thật vất vả nằm đến, phí hết rất nhiều khí lực. Phú muội hào hứng đang nồng, không ngại để nàng chơi hết hương lại ăn cơm. Tối nay ăn cơm cũng không có gì, chúng ta vẫn chưa đói. Dương Quá lời nói này, để Quách Phù an tâm. Tiểu cô nương đã sớm biết, phụ thân đối với Dương đại ca đặc biệt yêu thương, cơ hội là cầu được cứ thấy. Đương nhiên, Dương Quá tính tình cao ngạo, cũng rất ít hướng Quách Tính nói tới yêu cầu gì. Càng là như thế, Quách Tính đối với hắn liền càng là coi trọng. Tốt ta, vậy các ngươi lại chơi một lát. Quách Tính nhìn về phía Hoàng Dung, nói ra, Dung Nhi, chúng ta đi về trước đi. Trước cho Đôn Nho cùng Tu Văn chữa thương, lại xào hai cái Quá Nhi thích ăn thức nhắm. Về phần vì sao, Quách Tính cũng nói, Hoàng Dung cũng hiểu. Hơn 10 năm tương thân tương ái, nàng sao lại không biết trượng phu tâm tư. Dương Quá tuy là văn bối, nhưng hôm nay vô cớ bị ủy khuất, cũng nên an ủi một phen. Hai người cùng nhau mà đến, sóng bay đi. Chỉ để lại hai cái tiểu vây quanh tổ chén đấu tất suất. Đại ca, ngươi thật lợi hại, lớn như vậy tảng đá hô một cái liền đứng lên tới rồi. Ngươi là làm sao làm được a? Có thể dạy dỗ ta sao? Quách Phù nháy long lanh nước mắt to, tinh mâu tỏa ánh sáng, trông mong nhìn đến hắn. Đánh tâm lý bội phục Dương Quá sau đó, tiểu cô nương đối với hắn rất là thân cận, Dương tự đều bất đi, trực tiếp gọi đại ca. Phù muội, đây là trời sinh thần lực, là trời cao ban cho thiên chất, không có cách nào giáo. A. Quách Phù túi đầu nhìn đến dế mèn, tâm lý có chút thất vọng. Dương Quá xoa xoa tiểu cô nương cái đầu nhỏ, cương chiều nói, đừng khổ sở. Chờ thêm mấy ngày, đại ca dạy ngươi một chút chơi vui đồ vật. Thật. Quách Phù tiểu hài tâm tính, nghe vậy lập tức cao hứng đứng lên, đại ca, ngươi nhưng muốn nói giữ lời ai chúng ta móc tay. Móc tay treo ngược 100 năm không cho phép biến, ai biến ai là tiểu cậu. Dương Quá rất hiếm có đây phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, mặc dù linh hồn đã gần đến tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng vẫn là theo nàng hồ nháo một trận. Sau đó, tiếp tục đấu tất suất. Đại ca, đại tướng quân là chuyện gì xảy ra a? Vậy mà không dám lên đi đánh lẫn nhau. Thua thiệt nó lớn lên như vậy tráng, thật là một cái đồ hèn nhát. Quách Phù thấy đại tướng quân đối với tiểu hắc quỷ rất có vẻ sợ hãi, không được lùi bước, trong lòng rất là thất vọng. Tiểu cô nương lớn tiếng quát mắng, vì đại tướng quân tăng sức mạnh trợ uy. Cái kia không nên thân đồ vật, chỉ là vây quanh thổ chén biên giới loạn chuyện, lại là không dám lên trước một bước. Lẽ nào lại như vậy? Ta không đùa. Quách Phù giận dữ, ngang ngược chi khí phát tác, một cước đá ngã lăn thổ chén, liền muốn đem hai cái dế mèn dẫm chết. đột nhiên cổ căng một cái, hai chân treo trên bầu trời, bị Dương Quá bắt lấy sau cổ áo xách đứng lên. Tiểu cô nương rất nhẹ, Dương Quá lại lực lớn, nhấc lên nàng không tốn sức chút nào. "Đại ca, thả ta xuống." Quách Phủ cơ tay nhỏ, chân ngắn lăng không lật đạp. "Tốt, phủ muội, đừng hồi náo." Dương Quá đưa nàng nhẹ nhàng thả xuống, nghiêm nghị nói, "Dế mèn cũng là sinh linh, không muốn chơi liền thả, làm gì giẫm chết bọn chúng. Ngươi là nữ hài tử, không thể như này tàn nhẫn, biết không?" Quách Phủ có chút ủy khuất, vành mắt đều đỏ lên, nhưng bị Dương Quá như thiểm điện ánh mắt nhìn chằm chằm, lại là không dám gào khóc. Nàng xẹp lấy miệng nhỏ, nước nở nói, "Biết, ta về sau không dám, ngươi hung ác như thế làm gì à?" Dương Quá ôn nhu nói, "Phủ muội, ngươi hoạt bát đáng yêu, mọi người đều rất ưa thích. Nếu là ôn nhu thiện lương một chút, đại ca sẽ càng thương ngươi hơn." "Ân, ta nghe đại ca." Quách Phủ gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc, "Về sau nhất định ôn nhu thiện lương, không cho đại ca chán ghét." Dương Quá dùng bình gốm cất kỹ hai cái dế mèn, cười nói, "Đại ca như thế nào chán ghét ngươi đây? Đi thôi, trở về ăn cơm." Hắn đi đầu mà đi, Quách Phủ như cái đuôi nhỏ theo sau lưng. Tiểu cô nương mấy lần nhớ kéo hắn tay, cuối cùng không dám, tay nhỏ ngã vào nửa đường liền rụt trở về. Dương Quá đưa nàng tiểu động tác nhìn ở trong mắt, nhưng lại chưa chủ động thân cận. Từ biết chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy, gần chi tắc tiêu ngạo, xa chi tắc oán. Muốn bị người kính trọng, ngoại trừ võ công cao cường, nhân phẩm quá cứng bên ngoài, bảo trì vừa khi khoảng cách rất là trọng yếu. Hai người một trước một sau trở lại phòng khách, chỉ thấy tinh xảo trên bàn gỗ đàn đã bày đầy gà vịt hiếp đáp cùng các loại thức nhắm điểm tâm. Đào Hoa Đảo là Đông Tà Hoàng Dược Sư năm đó ẩn cư chi địa, không chỉ có hoa cỏ cây cối ganh đua sắc đẹp, đa số hiếm thấy chân phẩm, một bàn một ghế rửa cũng là cực kỳ tinh xảo, cấu tứ sáng tạo. Kha Trấn Ác, Quách Tĩnh, Hoàng Dung ba người nhập tọa về sau, Dương Quá tại Quách Tĩnh bên trái ngồi xuống. Võ Gia huynh đệ ngồi tại Quách Tĩnh bên tay phải, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí vùi đầu ăn cơm, không dám cùng hắn hai mắt nhìn nhau. Có gan cáo lao tử kén ăn hình, lại biểu hiện được như thế khiếp đảm, hai người diễn ta đây. Dương Quá trong lòng thầm giận. Mặc dù Quách Tĩnh dặn dò qua, về sau cấm chỉ tư đấu, nhưng cùng với tại chung một mái nhà, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, luôn có luận bàn cơ hội. Đến lúc đó bọn hắn liền biết Hoa Nhi vì sao đỏ như vậy. Buổi chiều vô sự, vào đêm, Dương Quá phóng khai tâm thần, chậm rãi thu nạp nguyện hoa nhập thể, bắt đầu tu luyện Hôn Nguyên Câu Thiểm Công. Chương 14. Quách Tĩnh yêu chiều Hôn Nguyên Câu Thiểm Công, là lấy các mô công cùng lịch cửu âm làm cơ sở, từ ma ngục huyền thai thôi diễn mà thành tuyệt thế thần công. Môn thần công này, lấy ngọc tiềm thôn nguyện chi thế, thu nạp thái âm tinh hoa, chạy nhỏ giọt nguyện hoa, như cốt cốt thanh tuyển, từ thiên linh rót vào Dương Quá thể nội. Sau đó chậm rãi ngưng tụ thành Hôn Nguyên Ngọc Tiềm chân khí. Ngọc Tiềm giả, nguyệt chi tinh linh. Văn nhân nhà thơ thường tại thơ từ bên trong, lấy ngọc tiềm thay mặt chỉ rõ tháng. Dương Quá tâm thần còn rất nhỏ yếu, mặc dù mượn nhờ ma ngục huyền thai chi lực có thể bao phủ phương viên vài dặm, nhưng hấp thu nguyệt hoa tốc độ cực chậm. Mặc dù như thế, lấy thái âm tinh hoa ngưng luyện Hôn Nguyên Ngọc Tiềm chân khí tốc độ, cũng so với chính mình tu luyện gần 10 lần. Hôn Nguyên Câu Thiểm Công cô đọng ngọc tiềm chân khí nhanh như vậy, Dương Quá có lòng tin trong 3 năm luyện thành thứ 2 sợi huyền ma cương khí. Cô đọng luồng thứ nhất huyền ma cương khí, thế nhưng là tiêu hao Quách Tĩnh 3 thành nội lực. Hôn Nguyên Câu Thiểm Công 3 năm có thể có hiệu quả như thế, đã cực kỳ khó khăn. Nguyệt hoa lưu động chậm, mắt thường khó gặp, nhỏ không thể thấy. Dương Quá ngưng thần thôi động Hôn Nguyên Câu Thiểm Công, từ từ tiến vào tâm như chỉ thủy, không hề bận tâm chi cảnh, không chút nào động tâm vị ngoại vận. Hắn tâm thần giống như một vòng minh kính, tỏa ra phương viên vài dặm bên trong tất cả. Mặc dù vô ý chú ý, nhưng bốn bề phát sinh bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi hắn cảm giác. Bởi vậy, Quách Tĩnh Hoàng Dung phu phụ trong phòng đối thoại, liền không sai chút nào đã rơi vào Dương Quá trong tai. "Dung Nhi, ngươi vì sao còn đối diện nhi như thế để phòng?" Quách Tĩnh trong lòng không vui, ngữ khí liền hơi có vẻ nặng nề, "Quá Nhi hải tử này, thở nhỏ cơ khổ, thân thế đáng thương, ngươi cũng biết, cho dù có thì buồng nghịch một ít thông minh, đều chỉ là vì tự vệ. Ngươi cần gì phải khắp nơi để phòng hắn? Tĩnh ca ca, cũng không phải là ta lòng dạ nhỏ hẹp, dung không được một cái hải tử." Hoàng Dung nghiêm mặt nói, "Quá Nhi niên kỷ tuy nhỏ, nhưng quá mức thông minh, quỷ kế đa đoan. Dạng này người, nếu không phòng bị những này, chốc lát đi đến đường tà đạo, hậu quả khó mà lường được." Quách Tĩnh nghi hoặc nhìn đến Hoàng Dung, không hiểu nói, "Quỷ kế đa đoan? Quá Nhi lại đùa nghịch cái gì quỷ kế? Ta làm sao không nhìn ra?" Hoàng Dung cười một tiếng, thầm nghĩ ta ca căng đốc, ngươi đều có thể xem thấu quỷ kế, vậy thì không phải là quỷ kế. Tĩnh ca ca, Quá Nhi nói muốn rời khỏi Đào Hoa Đảo, chính là lấy lui làm tiến, dựa thế để người kế sách. Hắn biết ngươi chắc chắn sẽ không để hắn lưu lạc giang hồ, mới cố ý nói như vậy. Hoàng Dung một câu nói toạc ra huyền cơ, để tránh trượng phu thủy chung mơ mơ màng màng. Thì ra là thế. Quách Tĩnh hơi kinh hãi, nói ra, Quá Nhi tuổi còn nhỏ, lại có dạng này tâm tư. Đúng là như thế, mới làm cho người lo lắng a. Hoàng Dung thở dài, Quá Nhi thông minh tuyệt đỉnh, tuổi còn nhỏ liền túc trí đam mưu, ta khi còn bé cũng rất có không bằng. Đợi hắn lớn lên, học được một thân võ công tuyệt thế, chỉ sợ càng cao hơn Tây Độc Câu Dương Phong. Nếu như làm hại võ lâm, liền không người có thể làm. Quách Tĩnh nghe thê tử nói như vậy, trong lòng rất là không vui, cao mày nói, Dung Nhi, ngươi vì sao luôn luôn hoài nghi tới Nhi biết biến hỏng? Dương Khang mặc dù phẩm hạnh công đoan, nhưng năm đó sự tình mục thế mội sớm đã nói với Nhi. Hai tử này làm rõ sai trái, đối với chúng ta không có chút nào oán giận, đối nó cha rất là khinh thường, thế phải cho rằng làm gương. Hiểu rõ đại nghĩa như thế, bao nhiêu khó được a? Quách Tĩnh nghiêm mặt nói, Quá Nhi thở nhỏ cơ khổ, lưu lạc giang hồ, không biết thụ bao nhiêu bị quất. Hắn lại thản nhiên chỗ chi, vẫn có thể bảo trì xích tử chi tâm. Dung Nhi, ngươi không nên hoài nghi hắn. Hoàng Dung thấy trượng phu thần sắc nghiêm nghị, trầm mặc một lát sau nói ra, có lẽ là ta đa tâm A Tĩnh ca ca, ngươi nói đúng, có chúng ta tự thân dạy dỗ, định sẽ không để cho Quá Nhi đi đến đường tà đạo. Yên tâm đi, Quá Nhi thiên tính thiện lương, tuyệt không phải đại gian đại ác chi đồ. Quách Tĩnh cười nói, chỉ là hắn ấu niên phiêu bạt giang hồ, thấy nhiều nhân tâm hiểm ác, có khi khó tránh khỏi biết dùng chút mưu kế tự vệ. Đây là nhiều năm dưỡng thành thói quen, chẳng có gì lạ. Kỳ thực đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Hoàng Dung nghĩ không ra hắn sẽ nói như vậy, không khỏi hơi sững sờ. Sau đó liền kịp phản ứng, cười nói, ngươi nói là, Quá Nhi càng có bản lĩnh, phù nhi gả cho hắn sau liền càng an toàn. Phải không? Quách Tĩnh giơ ngón tay cái lên, khen, Dung Nhi đó là thông minh, ta tâm tư tổng cũng không gạt được ngươi. Việc này ngày sau hay nói a. Hoàng Dung thản nhiên nói, chỉ cần Quá Nhi không vào lạc lối, đãi bọn hắn trưởng thành, ngươi yêu làm sao liền làm sao. Lần này trò chuyện đêm, Hoàng Dung cuối cùng minh bạch trượng phu có bao nhiêu đau dương quá. Quả thực là vô điều kiện yêu chiều. Đừng nói dương quá chỉ là yêu làm thông minh, đùa nghịch chút quỷ kế, đó là tùy ý làm bậy, gây đại họa, chỉ cần tạm hối hận nhận lầm, trượng phu liền sẽ hạ thủ lưu tình, cho hắn sửa đổi làm lại cơ hội. Xem ra không thể công khai phòng bị tiểu tử kia. Hoàng Dung trong lòng suy nghĩ, trước hết để cho hắn đọc chút sách thánh hiền, minh bạch làm người đạo lý, lại tìm cách đem phủ nhi cùng hắn tách ra, để tránh lâu ngày sinh tình, lầm cả đời. Hoàng Dung huệ chất lan tâm, bậc này việc nhỏ tự nhiên không làm khó được nàng. Tâm niệm vừa động, liền nghĩ đến đối sách. Hai vợ chồng chuyện phiếm sau một lúc, liền lên giường nghỉ ngơi. Quách Tĩnh tựa hồ đối với khuê phòng chi nhạc không có hứng thú, rất nhanh liền ngủ thật say, phòng bên trong lập tức chuyển đến liên tục kéo dài tiếng hít thở. Hoàng Dung than nhẹ một tiếng, chăn trở một lát, mới nghiêng người ngủ. Dương Quá tu luyện Hôn Nguyên Câu Thiền Công, tâm thần như nguyện treo cao, chiếu rọi vài dặm, tất nhiên là đem tất cả nhìn ở trong mắt. Hắn lại không nghĩ xen vào việc của người khác. Bá phụ bá mẫu việc tư, há lại hắn tiểu bối này có thể quản. Hắn cũng không thể bao biện làm thay, lược hiệu hơi cực khổ a. Mọi nhà có bản khó niệm trải qua, lời này quả nhiên không giả. Đó là Quách Tĩnh Hoàng Dung bậc này điển hình phu thê cũng không thể ngoại lệ a. Dương Quá trong lòng cảm khái. Một lúc lâu sau, hắn thu hồi tâm thần, nằm ngáy ó ó chương 15. Bái sư Hoàng Dung sáng sớm hôm sau, đến qua Hoàng Dung đậu hũ. Quách Tĩnh gọi tới Dương Quá, Quách phủ cùng võ gia huynh đệ, chuẩn bị để bọn hắn bái sư. Hắn mời đại sư phụ Kha Chấn Ác ngồi chủ vị, lập tức khiến bốn cái hài tử đối với Giang Nam Lục Quái linh vị dập đầu, không người nói ra, đại sư phụ, đệ tử muốn xin ngài ân chuẩn, cho ngươi thu bốn cái đồ tôn. Kha Chấn Ác đại hỉ, từ đều đồng ý tại Quách Tĩnh phân phó dưới, bốn cái tiểu hài hướng Kha Chấn Ác ba quỷ chín lạy, lại hướng bọn hắn phu phụ quỳ lạy. Sau đó, Kha Chấn Ác lại đem các loại môn quy nói một chút, đều làm một chút không được ỷ lại mạnh mẽ khinh người, không được làm tổn thương vô tội loại hình. Những này kịch bản, Dương Quá đọc thuộc lòng nguyên tắc, đã sớm biết, từ không cần mảnh biểu. Nhưng đêm qua trong lúc vô tình nghe được Quách Tĩnh phu phụ đối thoại, biết Hoàng Dung đối với mình đề phòng cực sâu, nếu như tương tự nguyên tắc như vậy, vẫn là đi theo Hoàng Dung đọc sách, lại là rất là không ổn. Hắn đến Đào Hoa Đảo, là vì Cửu Âm chân kinh, Hàng Long thập bát trưởng cùng Đông Tà truyền thừa, mỗi ngày đọc tử biết thơ vân thánh hiền chi ngôn, quả thực có chút lãng phí thời gian. Cũng không phải là thánh hiền chi thư không tốt, mà là người có chí riêng. Dương Quá cũng không tính khoa cử thi chẳng nguyên, mà là muốn nhẹ kiếm quái mã, tung hoành thiên hạ, tiêu dao một đời. Tại thích hợp nhất học võ niên kỷ, không học võ công tuyệt thế, đi ngâm thơ tác đối, chẳng lẽ không phải đầu óc có bệnh? Nếu muốn niệm tứ thư ngũ kinh, học khổng mạnh lao trang, đọc các đời mọi người thi từ văn trường, đi ra hưng nhà ai thư phòng đều tốt, cần gì phải đến Đào Hoa Đảo? Bởi vậy, Dương Quá vừa dập đầu xong, thừa dịp Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung còn chưa nói chuyện, liền cấp mở miệng nói, Quách bà bá, không đúng, hiện tại nên cứ gọi sư phụ. Ngài võ công cái thế, uy chấn giang hồ, Quá Nhi có thể bái ngài làm thầy thật sự là tam sinh hữu hạnh. Ngài khi nào dạy cho chúng ta võ công a? Dương Quá thần sắc phấn chấn, chờ mong nhìn qua Quách Tĩnh. Hắn lần này hành động, tuy có diễn kịch thành phần, nhưng càng phát hơn từ chân tâm. Quách Tĩnh thân kiêm Cửu Âm chân kinh, Hàng Long thập bát trưởng cùng toàn chân giáo huyền môn nội công, là đương thời trẻ tuổi nhất tuyệt đỉnh cao thủ. Mặc dù nội tại ngôn tử, không quá sẽ dạy đồ đệ, là điển hình trong ấm trà đun sủi cảo, trong bụng có hàng ngược lại, đạo, không ra đối với người bình thường đến nói, có lẽ không tính danh sư, nhưng đối với Dương Quá mà nói, ngoại trừ Đông Tà Hoàng Dược sư, không có so với hắn càng tốt hơn sư phụ. Dương Quá học võ, căn bản không cần sư phụ nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giản giải. Dù sao, gấp 10 lần thiên phú cũng không phải bài trí. Sư phụ thoáng chỉ điểm một cái, là hắn có thể nghe một hiểu 10, lĩnh ngộ thấu triệt cũng sửa cũ thành mới, thậm chí khám phá tiền nhân không tưởng được diệu cảnh. Quách Tĩnh có thể hay không giảng minh bạch cũng không trọng yếu, chỉ cần máy móc, có cái gì có thể giảng là đủ rồi. Hoàng Dung sẽ tuyệt học, kỳ thực so Quách Tĩnh còn nhiều. Nàng không chỉ có sẽ là anh thần kiếm trưởng, lan hoa phất huyệt thủ, toàn phong tạo diệt tối, đạn chỉ thần công chờ tuyệt học, còn tinh thông cửu âm chân kinh, đả cầu động pháp chờ thần công. Ngoài ra, đông tả kỳ môn trận pháp, vũ hành bắt quái, nàng cũng nắm giữ 7-8 phần. Đáng tiếc là Hoàng Dung đối với hắn cảnh giác cực sâu, chắc chắn sẽ không truyền dạy thần công tuyệt nghệ. Thấy Dương Quá đối với học võ hào hứng cực cao, Quách Tĩnh không đành lòng để hắn thất vọng, cười nói, võ học chi đạo, bác đại tinh thông, đánh tốt căn cơ rất là trọng yếu. Vị sư hôm nay liền truyền cho ngươi nhóm cửu âm chân kinh dịch cân đoán cốt thiên cơ sở tâm pháp cùng Kha đại sư tổ độc môn công phu. Nghe xong cửu âm chân kinh Dương Quá, Quách phủ cùng Vũ thị huynh đệ con mắt lập tức sáng lên đứng lên. Cửu âm chân kinh chính là thiên hạ đệ nhất võ học bảo điển, hai lần Hoa Sơn luật kiếm, càng là cực lớn để cao cửu âm chân kinh danh khí. Đương thời võ lâm, ai chưa từng nghe qua cửu âm thần công uy danh? Sư phụ, ngài cũng thật hào phóng, ngày đầu tiên liền dạy chúng ta cửu âm chân kinh, đệ tử vô cùng cảm kích. Dương Quá không người liền bái, muốn nhân cơ hội ngồi vững việc này. Quách Phù học theo, ngọt ngào cười nói, đa tạ cha. Vũ thị huynh đệ kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, quỳ mọp xuống đất, run giọng nói, sư phụ, lao nhân gia ngài đại ân đại đức, đệ tử vĩnh chí không quên. Thiên hạ là, ai không muốn đệ tử thanh xuất Vu Lam? Quách Tĩnh nghiêm mặt nói, các ngươi đã vào môn hạ ta, vi sư nên dốc sức vun trồng. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, ngày sau không thể lười biếng, cần hảo hảo cố gắng mới phải. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí đã cực kỳ nghiêm khắc. Phải. Dương Quá cùng Vũ thị huynh đệ đồng nói, đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo, nhất định cần luyện võ công, không cho ngài lao nhân ra mất mặt. Quách Phủ cười tươi như hoa, dịu dàng nói, cha, ngài cứ yên tâm đi, nữ nhi sẽ cố gắng. Về sau giống nương đồng dạng trở thành thiên hạ đệ nhất nữ hiệp, danh chấn giang hồ, đó mới uy phong đâu. Học võ thời điểm, không cho phép vui cười, không được tiêu trà, muốn cứ gọi sư phụ. Quách Tĩnh trầm giọng nói, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta học võ là vì hành hiệp trưởng nghĩa, cứu khốn phòng nguy, mà không phải dùng để ra vẻ ta đây. A. Quách Phù học phụ thân bộ dáng, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ trước trạng đàng hoàng nói ra, nữ nhi, không, đồ nhi nhớ kỹ. Về sau nhất định hiệp nghĩa làm đầu, không cho cha. Sư phụ thất vọng. Hoàng Dung bật cười nói, tốt, Phù nhi, đừng tinh lịch. Lại hồ nháo cha ngươi nên tức giận. Thấy Hoàng Dung bỗng nhiên chen vào nói, Dương Quá bản năng cảm thấy có chút không ổn. Hắn đối với Hoàng Dung cực kỳ kiên kỵ. Vị này nữ bên trong gia cắt mặc dù võ công không bằng trợ phu, nhưng túc trí đam mưu, tâm cơ cực sâu, nhưng so sánh Quách Tĩnh khó đối phó gấp trăm lần. Quách Tĩnh rất tốt ở chung, chỉ cần ngay thẳng thẳng thắn, lấy tâm thổ lộ tâm tình liền có thể. Cùng Hoàng Dung liên hệ lại cực kỳ khó khăn, làm lòng người mệt mỏi. Dương Quá xưa nay đối nàng kính nhi biết chi, có thể không tiếp xúc liền tận lực không tiếp xúc. Không ngờ Hoàng Dung tựa hồ cùng hắn đòn kiêng lên, đối với hắn khắp nơi phòng bị, làm sao cũng không muốn tín nhiệm hắn. Nguyên tắc đó là Hoàng Dung từ đó cản trở, nói muốn tự thân dạy hắn võ công, mới khiến cho hắn không thể bái Quách Tĩnh vi sư. Dương Quá dự cảm không sai, Hoàng Dung quả nhiên mở miệng. Tĩnh ca ca, một mình ngươi giáo bốn cái hài tử, không khỏi quá cũng vất vả, quá nhi để ta đến giáo. Hoàng Dung cười mỉm nói. Quách Tĩnh nghe vậy sững sờ, vui vẻ nói, Dung Nhi, ngươi thông minh thắng ta gấp trăm lần, nguyện ý tự mình dạy Quá Nhi, đó là cho dù tốt không có. Quá Nhi, cơ hội khó được, ngươi về sau phải cố gắng, không thể lười biếng, biết không? Dương Quá rất là tức giận, lại chưa trước mặt mọi người bóc trần Hoàng Dung dụng tâm. Thứ nhất không chứng cứ, nói cũng không ai tin. Thứ hai, dù cho Hoàng Dung không dạy hắn võ công, hắn cũng không có bất kỳ tổn thất, nhiều lắm là không có chút nào thu hoạch mà thôi. Nhưng nghĩ đến muốn lãng phí rất nhiều thời gian, Dương Quá liền rất khó chịu lợi. Lẽ nào lại như vậy? Đây bà nương đơn giản khinh người quá đáng. Dương Quá lửa giận trong lòng bốc lên, trên mặt lại là vui vẻ ra mặt, chắp tay nói, Quách bá bá nói phải, có thể được bá mẫu dạy bảo, tiểu chất tam sinh hữu hạnh. Hắn lại đối Hoàng Dung bái ba bái, không người nói, đệ tử Dương Quá, bái kiến sư phụ. Hoàng Dung lạnh nhạt nói, không cần đa lễ, đứng lên đi. Nàng thấy Dương Quá đầy mặt vui mừng, không giống giả mạo, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Người này cuối cùng tuổi trẻ, mặc dù rất có chí mưu, lịch duyệt lại ngại không đủ, cũng không có khó như vậy đối phó sao? Dương Quá thông minh tuyệt đỉnh, trung phùng đến nay nhìn như thành thật thẳng thắn, thực tế rất có làm cho người khó hiểu chỗ. Đây thiếu niên dựa vào Quách Dương hai nhà giao tình, cơ khổ không nơi nương tựa thân thế cùng làm rõ sai trái hình tượng, tại rất ngắn thời gian bên trong thắng được trượng phu tuyệt đối tín nhiệm, lại đại triển thần uy, để Vũ thị huynh đệ sợ hãi, để nữ nhi cảm giác sâu sắc khâm phục. Sau đó lấy lui làm tiến, tá lực đả lực, nhẹ nhõm hóa giải nàng chất vấn. Như thế đủ loại, thật là khiến người lo lắng. Hôm nay một phen thăm dò, thấy người này bị mình giấu giếm được, Hoàng Dung mới thoáng yên tâm. Có thể giấu giếm được một lần, liền có thể lừa hắn hai lần lần ba. Hoàng Dung tâm tình thật tốt, đối với Quách Tĩnh cười nói, chúng ta định vị quy củ, ngươi không thể dạy Quá Nhi, ta cũng không thể dạy bọn họ ba người. Bốn cái hài tử giữa, càng không được lẫn nhau truyền dạy, nếu không rối loạn công phu, bị hư hỏng vô ích. Quách Tĩnh gật đầu nói, đây là tự nhiên. Hoàng Dung nhìn Dương Quá một chút, thản nhiên nói, Quá Nhi, ngươi đi theo ta. Nương, ta cũng muốn theo ngươi học võ. Quách Phủ chạy chậm qua, lôi kéo Hoàng Dung tay phải nũng nịu. Vậy phải xem sư phụ ngươi có đồng ý hay không. Hoàng Dung sờ sờ nữ nhi đỉnh đầu, ôn nhu cười nói. Quách Phù nhìn lại, chỉ thấy phụ thân thần sắc nghiêm túc, hai mắt đang lườm mình, liền rụt rụt đầu, không còn dám quấn lấy mẫu thân hồi náo. Đại ca, ngươi không cần lười biếng a. Tiểu nha đầu đối với Dương Quá là mặt quỷ, nói ra, nếu không sẽ bị chúng ta vượt qua đâu, đến lúc đó cũng đừng thương tâm khóc nhẹ nha. Dương Quá cười to, phù muội, ngươi như thắng ta, đại ca chỉ có thể cao hứng, há có khổ sở lý lẽ. Về phần bọn hắn, muốn thắng ta, trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây. Dương Quá liếc Vũ thị huynh đệ một chút, đối với Quách Tĩnh cùng Kha Trấn Ác không người thở dài, lập tức nên ngang rời đi. Võ gia huynh đệ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không dám lên tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm Dương Quá ngang tàng khỏe mạnh bóng lưng quyết tâm. Chương 16. Kinh tài tuyệt diễm, cùng chung chí hướng Hoàng Dung muốn làm gì, Dương Quá tâm lý rất rõ ràng. Không có gì hơn đó là cảm thấy mình quá mức thông minh, lo lắng nuôi hổ gây họa, không muốn dạy mình võ công thôi. Về phần đọc sách minh lý, bất quá là một cái lấy cớ. Dương Quá biết mình tiên đồ, cho tới bây giờ không tại Hoàng Dung quan tâm phạm vi bên trong. Không ngoài sở liệu, Hoàng Dung quả nhiên dẫn hắn tiến vào thư phòng. Hoàng Dung từ trên giá sách bắt lấy một bộ luận ngữ nói, người Quách bá bá có 7 vị sư phụ, người xưng Giang Nam thất quái, đại sư phụ đó là Kha Công Công, nhị sư phụ gọi là Diệu Thủ Tư Sinh Chu Thông, hiện nay ta trước dạy ngươi Chu nhị sư tổ công phu. Nói đến mở ra sách vở, cao giọng đọc nói, từ biết, học mà thì kén nan chi, cũng không nói quá. Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Người không biết mà không hận, không cũng quân tử ư. Dương Quá gật gù đắc ý đi theo đọc một lần. Quá nhi, niệm đến cũng tệ. Hoàng Dung thấy Dương Quá nghe một lần liền có thể nhớ kỹ, lại đọc đến quen thuộc trôi chảy, rõ ràng không khỏi kinh ngạc hắn thông minh tài trí. Nàng gật đầu khen một câu, nói ra, Quá nhi, nghĩ không ra ngươi vẫn là cái trạng nguyên chi tài. Đến, chúng ta tiếp tục. Dương Quá đột nhiên hỏi, sư phụ, ta đã không phải Giang Nam thất hiệp môn hạ đệ tử, vì sao còn muốn học bọn hắn võ công? Huống hồ, luận ngữ tuy là thánh hiển chi ngôn, lại không phải võ công a. Hoàng Dung tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ như vậy hỏi, nghe vậy cười nói, ngươi Quách Bá Bá thường nói, hiệp chi đại giả vì nước vì dân, chỉ cần có hộ quốc vì dân chi tâm, không biết võ công người buôn bán nhỏ cũng là chân hảo hán, chân hảo kiệt. Thì ra là thế. Dương Quá giả vờ bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, sư phụ là muốn trước chuyển ta thánh hiền chi đạo, đợi ta có hiệp nghĩa chi tâm sau lại dạy ta võ công. Không tệ. Hoàng Dung thần sắc tự nhiên, mở to đôi mắt đẹp nói lời bịa đặt, đây cũng là ngươi Quách Bá Bá ý tứ. Dương Quá trong lòng cười lạnh. Nếu không có đêm qua trong lúc vô tình nghe được hai người đối thoại, hắn có lẽ liền tin. Sư phụ dụng tâm lương khổ, Quá Nhi vô cùng cảm kích. Dương Quá cũng là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ hàng người, diễn kỹ càng là thuần thục. Hắn đối với Hoàng Dung vái chào đến địa, cung kính nói, sư phụ giáo cái gì, ta liền học cái gì. Nhất định chăm học khổ luyện, không có nửa câu oán hận. Ngươi có thể nghĩ như vậy, thật sự là khó được. Hoàng Dung cười nói, ngươi Quách Bá Bá tổng khen ngươi làm rõ sai trái, hiểu rõ đại nghĩa, xem ra quả nhiên không sai. Chuyện phiếm vài câu về sau, Hoàng Dung tiếp tục dạy hắn đọc luận ngữ. Bộ này ghi chép Khổng Phu Tử cùng với đệ tử nói chuyện hành động đại tác, Dương Quá kiếp trước từng nhiều lần được đọc. Trước khi trùng sinh, Dương Quá mặc dù chỉ là một tên thường thường không có gì lạ người làm công, chức vị cùng tiền lương đều rất phổ thông, nhưng cũng từng đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, đọc lướt rất rộng. Hắn tri thức thu được mà không tinh, nhưng thắng ở đủ tất cả mặt, các gia các phái đều hiểu một chút xíu. Bởi vậy, tứ thư ngũ kinh mặc dù buồn tẻ, Tử Biết Thơ Vân nhìn như nhàm chán, cũng có thể ổn định lại tâm thần đọc đi vào. Chú, lúc này tứ thư ngũ kinh chờ tác phẩm đều đã tồn tại, nhưng tứ thư chi danh còn chưa xuất hiện. Tứ thư chi danh bắt đầu tại Nam Tống Chu Hy. Buổi sáng đọc sách, buổi chiều luyện chữ, buổi tối tu luyện Hôn Nguyên Câu Thiền Công. Dương Quá thời gian trải qua bình tĩnh mà phong phú, tuế nguyệt như thoi đưa, đảo mắt 3 tháng trôi qua. Dương Quá đã học xong luận ngữ mạnh từ đại học bình thường, kinh thi thượng thư lễ ký dịch kinh xuân thu chờ tất đọc kinh điển. Ngoài ra, còn đọc lao tử điền trang cái ống mặc tử Hàn Phi tử quỷ cốc tử Lữ Thị Xuân Thu bao gồm tử Bách Gia học thuyết. Hoàng Dung càng giáo càng kinh ngạc, trong lòng kiêng kỵ cơ hồ ức chế không nổi. Thậm chí nhiều lần sát cơ đại tác, suýt nữa đối với Dương Quá xuất thủ. Dương Quá thiên phú quá kinh người. Vô luận bao sâu áo tối nghĩa, cất quất ngao răng điển tịch, hắn đều có thể xem qua là thuộc, đọc ngược như chạy. Trí nhớ mạnh như thế, đã là trên đời hiếm thấy, cực kỳ khó được. Càng đáng sợ là, Dương Quá ngộ tính mỹ thiên, làm cho không người nào có thể lý giải. Cao thâm đến đâu học vấn, hắn đọc qua một lần sau liền có thể bắt to lớn muốn, dòm hắn chân lý, đến hắn tinh túy. Như thế kinh tài tuyệt diễm, không thể tưởng tượng nổi thiếu niên, Hoàng Dung bình sinh chưa bao giờ thấy qua. Hoàng Dung thở nhỏ thông minh lanh lợi, sau khi lớn lên càng là trí mưu vô song, liệu sự như thần. Nhưng cùng Dương Quá so sánh, nàng thậm chí cảm thấy được bản thân lúc 13 tuổi thường thường không có gì lạ, không có chút nào đáng giá ca ngợi chỗ. Kẻ này khủng bố như vậy, tại hắn tâm tính ổn định trước đó, đoạn không thể dạy hắn võ công. Hoàng Dung âm thầm hạ quyết tâm, ngoại trừ không dạy võ công, nàng đối với Dương Quá vẫn là rất tốt. Hai người đều là thông minh tuyệt đỉnh, đương thời kỳ tài. Ngay thương một cái giáo, một cái học, lại là có chút hợp ý. Dương Quá không chỉ có trí nhớ cùng ngộ tính có 102 đương thời, vang dội cổ kim, với lại trải qua tri thức nổ lớn tẩy lễ cùng các lộ khóa khách công kích, ngôn ngữ thường thường ly tinh bản đạo, có một phong cách riêng. Càng diệu là, còn có thể tự viên kỳ thuyết, thậm chí nói chúng tim đen, thẳng vào chỗ yếu hại. Hoàng Dung đều thường có cảm giác mới mẻ, chấn điếc phát hội cảm giác. Nàng là Đông Tà Hoàng Dược Sư độc nữ, sinh ra liền có 3 phần tà khí. Mặc dù gả cho Quách Tĩnh sau giúp chồng dạy con, thu liễm rất nhiều, nhưng ấu niên bị phụ thân tự thân dạy dỗ ly kinh bản đạo, sớm đã thâm nhập linh hồn. 3 tháng ở chung xuống tới, Hoàng Dung mỗi ngày cùng Dương Quá nói chuyện nói một chút, thậm chí cùng ngồi đàm đạo, lại có chút cùng chung chí hướng, chi tâm chi kỷ cảm giác. Mặc dù đối với hắn vẫn có đề phòng, không truyền hắn thượng thừa võ công, lại cực kỳ tán đồng Dương Quá thiên phú tài tình, từ từ tại cái khác phương diện cho bồi thường. Thí dụ như 3 ngày 2 đầu thức nhắm điểm tâm, thường thường trận pháp dạy học, đều để Dương Quá ăn no thỏa mãn, được ích lợi không nhỏ. Hai người ở chung lâu ngày, từ từ trở nên cũng vừa là thầy vừa là bạn, hơi có chút bạn vòng niên ý tứ. Nửa năm sau đêm nào giờ hợi, Dương Quá ngưng thần tu luyện Hôn Nguyên Câu Thiềm Công thì, đột nhiên tâm như vạn cổ minh nguyệt, tiến vào quên vật vong ngã, điềm tĩnh, thiên nhân câu tịch diệu cảnh. Kiếp trước kiếp này đọc qua danh ngôn chí lý sông lên đầu. Hắn lấy tâm thần vì hồng lô, dung hợp các gia diệu lý, lại là ngộ ra được một chút không được đồ vật. Chương 17. Ngộ đạo, đường tắt đi theo Hoàng Dung đọc sách nửa năm, Dương Quá học thức phóng đại, đối với thánh hiển chi đạo lĩnh ngộ đến có chút thấu triệt. Nho, mực, nói, Phật, pháp, tập, tu hành, âm dương bao gồm tử bách gia lý niệm, giống như từng bó củi khô, bị ma ngục huyền thai hấp thu luyện hóa. Người khác đọc sách chỉ là tăng trưởng học vấn, đề cao kiến thức. Hắn lại khác, trong khí hải ma ngục huyền thai bắt đầu chậm rãi trưởng thành, trực tiếp đem đạo lý chuyển hóa làm chân thật bất hư lực lượng. Vẹn vẹn nửa năm, ma ngục huyền thai liền cao tốc hơn, trọn vẹn tăng vọt hơn 2 lần. Đây cũng quá chậm a. Dương Quá lại đối với trưởng thành tiến độ rất không hài lòng. Nhìn đến trong khí hải cao 2 tấc hắc bạch tiểu nhân, đã vô ngữ vừa lo lo. Hắn lo lắng cũng không phải là không nguyên nhân. Chư tử bách gia kinh nghĩa, vậy mà chỉ có thể để ma ngục huyền thai tăng trưởng một tấc, về sau làm như thế nào để thăng a? Dương Quá có chút mờ mịt. Hắn tự nghĩ đã lĩnh ngộ chư tử bách gia chân lý, đem các phái chi đạo hòa vào một lò, biến hóa để cho bản thân sử dụng, lấy hắn tinh hoa tự thành một trường phái riêng. Kết quả, liền đây, có cao minh thất chi niệm, liền rất khó bảo trì vật ngã lưỡng vong, thiên nhân câu tịch tâm cảnh. Thế là giếng cổ không gợn sóng, trăng sáng treo cao một dạng yên tĩnh bị đánh phá, Dương Quá lại khó tâm bình khí hòa. Hắn nhìn chăm chú ma ngục huyền thai, đang chiêu đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Là, Dương Quá trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ đến chỗ mấu chốt. Thánh hiền chi đạo, bác đại tinh thâm. Ta vậy mà cảm thấy mình hiểu được chư tử bách ra, thật sự là hết ngồi đại giếng, buồn cười đến cực điểm a. Dương Quá trong lòng âm thầm tự dễ ước. Tiêu ngạo khiến người ngu muội, lời ấy quả nhiên không sai. Hắn lĩnh ngộ thánh hiền chi đạo, chỉ là bắt nguồn từ nguyên văn, chú giải, hoàn dung giảng thuật cùng gấp 10 lần thiên phú thôi diễn. Quá mức phiến diện. Thánh hiền chi đạo chính là thánh nhân đối với giữa thiên địa một loại nào đó đạo cảm ngộ cùng trình bày. Mình lĩnh ngộ thánh hiền chi đạo, chẳng qua là lấy nông cạn nội tình cùng nhỏ hẹp tầm mắt, đối với đạo dễ hiểu giải thôi. Từ xưa đến nay, xuất hiện bao nhiêu vang dội cổ kim, kinh tài tuyệt diễm đại lao tông sư, vì đi thành kế tuyệt học đồng phát dương làm vinh dự. Thí dụ như đạo gia, từ Lữ Thuần Dương đến Bạch Ngọc Tiềm, lại đến Trương Tam Phong, cái nào không phải hoành áp một đời, nhận trước mở sau đạo môn đại tông sư. Những người này ai dám nói đem đạo hiểu được? Tiêu ngạo khiến người lạc hậu a. Dương Quá rất là hổ thẹn, ỷ vào một điểm nhỏ thông minh liền tự cao tự đại, đơn giản ngu không ai bằng. Về sau quả quyết không thể như này. Thái Căn Đàm nói học giả không hoạn cố bệnh, mà hoạn kiết bệnh chi nạn trị, không sợ sự tình chướng, mà sợ lý chướng chi nạn trừ. Dương Quá biết mình là lâm vào biết thấy chướng. Thiên địa vô cực, đại đạo vô cùng, mà người nhận biết cực kỳ có hạn. Bị đã có học thức trói buộc, tự cho là đúng, bảo thủ, đem không hợp mình ý đạo lý khiển trách vì lời lẽ sai trái, chính là biết thấy chướng rõ ràng nhất triệu chứng. Kỳ tài ngút trời, tiêu căng tự kiềm chế giả dễ kiếm nhất loại bệnh này. Ta lúc này lấy dẫn bị giới, lúc nào cũng tự xét lại, nếu không nhiều năm sách liền phí công đọc. Đạo sư nói có người đọc sách càng nhiều, liền càng phản động ta quyết không thể biến thành người kiểu này. Dương Quá suy nghĩ như thủy triều, thật lâu không thể bình tĩnh. Nỗi lòng rối loạn thì lẽ ra là không thích hợp lộ đạo. Nhưng Dương Quá có chút đặc biệt, nhớ sự tình càng nhiều, đầu óc liền xoay chuyển càng nhanh, tư duy liền càng xuống nhảy. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, binh gia trong chiến đấu nội đạo, tung hành gia tại biện luận thì ngộ đạo. Cho dù là thanh tĩnh vô vi đạo gia, cũng có tính công cùng động công. Cửu âm chân kinh thượng nói bên trên đạt chi sĩ, viên thông định tuệ, thể dùng song tu, tức động mà tĩnh, mặc dù anh mà ninh. Đạo gia lấy thái cực âm dương làm gốc, trình bày thế gian vật tượng, trong thiên địa vũ trụ, vô luận nhật nguyệt tinh thần phong vũ lôi điện, hoặc là sông núi biển hồ cẩm thú hoa mục, đều là động tĩnh một thể. Bởi vậy, tâm linh trong suốt, vật ta đều quên thì có thể ngộ đạo, sát ý sôi trào, kích động trong lòng thì cũng có thể ngộ đạo. Dương Quá kiếp trước nhìn huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, am hiểu đấu pháp đại năng cơ hồ đều là tại chém giết đẫm máu, ở lần danh sinh tử đốn ngộ kinh thế thần thông. So sánh dưới, mình suy nghĩ rối loạn thì ngộ đạo, đơn giản nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Cái gọi là khát nước ba ngày chỉ lấy một môi. Ngộ đạo chi pháp cũng lại như phải. Nhưng mà, ngộ đạo trước đó, cần trước lập đạo. Thánh hiền chi đạo lại viên diệu, đó cũng là người khác nói, nếu là một vị mô phỏng tiên thánh các bậc tiền bối, cuối cùng chỉ có thể là vẽ hổ không thành phản loại chó. Ta đạo là cái gì? Dương Quá minh tư khổ tưởng, cả đời này truy cầu, rất muốn nhất, lại là cái gì? Lập đạo nói đến mơ hồ, kỳ thực cũng không phức tạp, chính là muốn minh bạch mình tâm sở dụng, tìm tới mình nói. Nói đến cao cấp điểm, chính là tìm về sơ tâm, thủ vững cả đời truy cầu mộng tưởng. Đây là nhân sinh cùng tu hành mấu chốt. Chỉ có biết mình muốn cái gì, mới có thể kiên nhẫn vì đó phấn đấu, cuối cùng nở hoa kết trái, đi đến thường nhân vô pháp với tới độ cao. Dương Quá nghĩ nửa ngày, cũng không xác định mình muốn cái gì. Hắn muốn nhiều lắm. Quyền thế, thanh danh, tiền tài, mỹ nhân, bảo mã, rượu ngon, mỹ thử. Thế gian tất cả tốt đẹp đồ vật, hắn đều muốn có. Về phần lý tưởng, nếu để cho hắn hô khẩu hiệu, hắn có thể nói ra mấy trăm đầu. Thí dụ như hiệp chi đại giả, vì nước, vì dân, vì nhân dân phục vụ kiêm yêu thế nhân, tu dị thiên hạ vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì đi thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình trở chút. Nhưng những này cao thượng lý tưởng, hắn nói một vài lần, cũng không phải phát ra từ phế phủ. Giới hạn tại biết mà thôi, là tuyệt đối làm không được. Ta vậy mà không để ý tới nhớ. Dương Quá có chút đau đầu. Võ giả ngộ đạo bình thường bao quát hai phương diện, một là lĩnh hội thiên địa tự nhiên cùng vạn trượng hồng trần, dung nhập võ học bên trong, từ đó sáng chế võ công tuyệt thế. Đây là cầu chư tại bên ngoài. Hai là hiểu ra đạo tâm, trước lập đạo lại ngộ đạo, sau đó chi hành hợp nhất, suốt đời thực tiễn kỳ đạo, cuối cùng thực hiện mộng tưởng, đạt đến không thể tưởng tượng độ cao. Đây là cầu chư vào trong. Lĩnh hội thiên địa cùng khám phá đạo tâm, lúc đầu đều có kỳ diệu, cũng không có chia cao thấp. Nhưng thần điêu thế giới đạo vận không hiện, dù cho lĩnh hội một điểm thái cực âm dương gia lông, như Trương Tam Phong như vậy sáng chế thái cực quyền kiếm cùng chân võ thất kiệt trận, cũng chỉ là nhiều mấy môn võ công tuyệt thế mà thôi. Đối với ma ngục huyền thai trưởng thành cũng không nhiều đại có ích. Dương Quá tu luyện chân khí, đều bị ma ngục huyền thai thôn vệ không còn, tám thành dùng cho pháp tướng trưởng thành, hai thành ngưng vị huyền ma cương khí. Muốn nhanh chóng đề thăng thực lực, chỉ có hai loại biện pháp. Một là dung hợp cửu âm chân kinh cửu dương thần công dịch cân kinh trở tuyệt học, bằng vào gấp 10 lần thiên phú sáng chế so hỗn nguyên câu thiểm công càng mạnh thần công tâm pháp, tăng tốc nội lực tăng trưởng tốc độ. Thứ hai chính là ngộ đạo. Trước hiểu ra đạo tâm, lại lĩnh hội thiên địa, để tâm thần, tinh thần không ngừng biến cường. Tâm thần càng mạnh, ma ngục huyền thai trưởng thành liền càng nhanh, huyền ma cương khí uy lực mới có thể càng lớn. Kể một ngàn nói một vạn, Dương Quá chấp nhất tại ngộ đạo, bất quá là muốn đi đường tắt mà thôi. Chương 18. Đạo tâm tươi sáng, thực lực tăng vọt. Ta đến cùng muốn cái gì đâu? Kiếp trước sinh tại ngập trong vàng son hiện đại, Dương Quá tâm lý dục vọng thực sự nhiều lắm. Đại trượng phu không thể một ngày không có quyền, tiểu trượng phu không thể một ngày không có tiền. Nâng lên nam nhân truy cầu cùng mộng tưởng, Dương Quá đầu tiên nghĩ đến đó là quyền cùng tiền. Sau đó coi đây là trung tâm, bắt đầu làm phép trừ. Đại quyền trong tay, làm bạc tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Có quyền mới có thể tạo phúc bách tính, có tiền mới có thể sửa cầu trải đường. Thanh danh tự nhiên cũng liền có. Quyền tiền tên ba cái đều đủ, thuần tiểu mỹ nhân, bảo mã danh câu chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay. Những vật này, kiếp trước cách Dương Quá rất xa xôi, kiếp này lại là dễ như trở bàn tay. Hán bái Hoàng Dung Vi sư, bá phụ là Quách Tĩnh, đơn thuần xuất thân bối cảnh, đã là trong chốn võ lâm cấp cao nhất hào môn. Hú hồ, còn phải Tây Độc Câu Dương Phong suốt đời chuyển thừa, càng có gấp 10 lần thiên phú, mang ngục huyền thai ngoại hạng treo ra thân. Đối với Dương Quá đến nói, ngày sau cử thế vô địch, cao cứ quần hùng bên trên, lấy xuống thiên hạ đệ nhất vòng nguyệt quế đơn giản dễ như trở bàn tay. Ngoài ra, thừa dịp Mông Cổ quật khởi thiên hạ đại loạn, thành lập một chi cường hãn võ giả đại quân, chiếm Nam Tống hoàng đế điều vị, khu trục thắt lỗ khôi phục sơn hà, tựa hồ cũng không khó. Quyền lực là rất cường đại, nhưng tại đây cao thủ nhiều như mây, lực lượng quy về bản thân thế giới, còn không phải tối cường. Dương Quá nghĩ đến Hồng Thất Công năm đó chui vào Nam Tống hoàng cung ăn bụng nguyên lương ngũ chân quái chuyện địa, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, xuất nhập hoàng cung giống như đi bộ nhàn nhã, đại nội cấm địa giống như bản thân hậu hoa viên đồng dạng. Tại dạng này thế giới, chỉ có quyền lực đã không lớn bảo hiểm. Cho dù là cao quý đế vương, chốc lát trêu đến cao thủ tuyệt thế không vui, cũng có khả năng bị tập kích rất rơi. Như vậy, lập cái gì đạo liền rất rõ ràng. Trước luyện thành vô địch võ công, lại bình định thiên hạ, thu hoạch được vô thượng quyền lực. Sau đó thông qua xử lý triều chính, tạo phúc bách tính đến ma luyện đạo tâm, thực hiện kiếp trước kiếp này mộng tưởng. Công lao sự nghiệp vang dội của kim, đặt đến cực hạn về sau, lại phiêu nhiên mà đi, qua điểm tiêu giao tự tại vô cầu vô thúc sinh hoạt. Dương Quá trong nháy mắt xác lập nhân sinh phương hướng, có mục tiêu chiến lược, tương lai liền bừng sáng. Cụ thể làm thế nào, hắn vẫn chưa hoàn toàn nghĩ kỹ. Nhưng vô luận như thế nào, lập đạo cùng ngộ đạo đã hoàn thành. Hiểu ra đạo tâm, xác lập con đường, tiếp xuống chính là chi hành hợp nhất, giảng đạo thiên hạ. Mặc dù mục tiêu khá lớn, nhưng Dương Quá cũng không cảm thấy gian nan. Không có chút nào đường dài còn lắm gian chân sầu lo cùng mờ mịt, lại có ta đem trên dưới mà tìm kiếm kiên định cùng tự tin. Trên con đường tu hành, đạo bình thường chia làm thiên đạo cùng nhân đạo hai loại. Lĩnh hội thiên đạo, không chỉ cần phải cực cao nội tính, còn muốn có cường đại thần hồn. Dương Quá ngộ tính cực cao, tại gấp 10 lần thiên phú gia chỉ dưới, có thể nói có 102 đương thời, phóng tới tất cả kim dung võ hiệp thế giới bên trong, cũng là vô cùng nổ tung tồn tại. Đáng tiếc thần hồn còn chưa đủ mạnh, rất khó khám phá thiên địa tự nhiên bản chất, để ma ngục huyền thai nhanh chóng trưởng thành. Lĩnh hội nhân đạo liền không có phiền toái như vậy. Chỉ cần hiểu ra đạo tâm, dựng nên rộng lớn lý tưởng, xác lập hùng vĩ mục tiêu, lại quyết chí thể không đổi vì đó phấn đấu, cuối cùng mộng tưởng trở thành sự thật. Như thế liền tính bắt đạo. Thông tục giảng, đó là trước thổi một cái thường nhân không dám tưởng tượng như bước, sau đó thực hiện nó. Lưu Bang nói đại trượng phu cũng đến thế mà thôi thời điểm, đồng bạn đều cho là hắn là đang khoác lác. Ngự cực thiên hạ vị đăng cửu ngũ về sau, các huynh đệ liền vui vẻ điểm khen, nói lao đại như phê, nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Loại này phương thức chứng đạo, cất bước đơn giản, cũng rất khó biến mãn. Dương Quá lựa chọn như thế chứng đạo, cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Thiên đạo cao viễn, thâm ảo tối nghĩa, huyền diệu khó giải thích, rất khó lĩnh hội. Phát hành nguyện khoác lác nhân đạo hình thức, lại là hiệu quả nhanh chóng, thấy hiệu quả cực nhanh. Hiểu ra đạo tâm trong nháy mắt, ma ngục huyền thai cấp tốc trưởng thành, thần hồn chi lực đột nhiên tăng mạnh, tâm thần, tinh thần lực cũng theo đó tăng vọt mấy lần. Bất quá mấy hơi thở, ma ngục huyền thai liền từ dài 2 tấc đến 9 tấc. Tâm thần chiếu rọi phạm vi, đạt đến 10 dặm. Ngoài ra, ngưng luyện huyền ma cương khí tốc độ cũng tăng lên 9 lần. Càng kinh khủng là, huyền ma cương khí đã có 9 sợi, mỗi sợi dài nửa xích, lấy tâm thần thôi động, có thể ly thể ngoại phóng một thước. Động kim liệt thạch, không gì không phá, đúng sai như ý, tùy tâm biến ảo. Thực lực tăng vọt nhanh như vậy, đã nhờ vào ma ngục huyền thai diệu dụng vô cùng, cũng là bởi vì chứng đạo chi pháp căn chính miêu hồng, cực kỳ chính tông. Dương Quá hiểu ra đạo tâm, khoác lác lập đạo phương pháp, nhìn như hoang đường, thực tế rất có lai lịch. Đi xa nói, có thượng cổ Hồng Hoang Tam Thanh cùng chuẩn đề tiếp dẫn lập giáo thành thánh, khoác lác phát hành nguyện, châu ngọc phía trước. Thân Phật thời đại lại có địa tạng vương Bồ Tát hứa hẹn địa ngục bất hung, thế không thành Phật. Đi tới gần nhìn, Nho gia cũng có lập công lập đức lập ngôn tam bất hủ thành thánh chi pháp. Tam bất hủ làm đến hắn một, chính là A Thánh. Công đức viên mãn, giảng đạo thiên hạ, liền nhưng cùng Khổng Thánh so sánh. Lập công có lẽ rất khó, lập đức lập ngôn lại muốn dễ dàng hơn nhiều. Các đời đều có đại nho xuất phát từ đủ loại mục đích, vì tứ thư ngũ kinh làm chú, hoàn mỹ kỳ danh viết vì đi thánh kế tuyệt học. Đây cũng là lập ngôn. Chú giải sau đó, truyền đạo thiên hạ, lấy giáo hóa thiên hạ sĩ tử, liền tính lập đức. Ngươi nhìn, lập đức lập ngôn bao nhiêu dễ dàng. Dương Quá phương pháp đơn giản hơn. Không cần chú giải thánh hiền kinh nghĩa, không cần viết sách giáo hóa bách tính. Chỉ cần hiểu ra sơ tâm, đạo tâm kiên định, suy nghĩ thông suốt là được. Là nên mới có một buổi ngộ đạo, nửa đêm cất cánh kỳ tích. Thấy ma ngục huyền thai cùng huyền ma cương khí uy lực tăng vọt, Dương Quá đại hỉ, đang muốn thu hồi tâm thần, nghỉ ngơi cho tốt một phen. Đột nhiên mơ hồ nghe thấy vài tiếng tiêu hồn thức cốt, hồn siêu phách lạc yêu kiều. Dương Quá toàn thân chấn động, tâm thần như trăng sáng treo cao, chiếu rọi ra một bức làm người nhiệt huyết sôi trào, tâm linh thần giao động hình ảnh. Chương 19. Ta, Dương Quá, nghị lực kinh người. Đây là ta có thể miễn phí nhìn. Không đúng, không phải miễn không miễn phí vấn đề, đó là siêu cấp VIP cũng không tiện nhìn nhiều, A Hoàng Dung đã là hắn sư phụ, lại là hắn bá mẫu. Quách Tĩnh càng là đối với hắn tình chân ý thiết, ân đức sâu nặng. tu luyện thì tâm thần trong lúc vô tình gặp được, coi như sự tỉnh ra có nguyên nhân, tỉnh có thể hiểu. Nhưng lại nhìn lần thứ hai liền không ổn. Dương Quá muốn thu hồi tâm thần, lại phát hiện tinh thần phảng phất bị hút lại, làm sao cũng vô pháp rời. Chuyện gì xảy ra? Dương Quá giật nảy cả mình, ngưng thần nội thị, phát hiện ma ngục huyền thai cái kia màu đỏ tươi như máu mắt phải có chút mở ra, ma quang thăm thẳm, nhìn chằm chằm Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung phòng ngủ. Ma ngục huyền thai là đạo tâm trùng ma đại pháp hình thái cuối cùng, cũng là thần hồn thai nghén pháp tướng. Chín tấc tiểu nhân từ mi tâm một phân thành hai, bên trái là đạo thai, đại biểu đăng nghiệm, phía bên phải vì ma chủng, chính là ma niệm biến thành. Chính ma một thể, hỗ trợ lẫn nhau, hình thành vi diệu cân bằng. Nhìn thấy Hoàng Dung cái kia xinh đẹp tuyệt luân thân thể mềm mại về sau, Dương Quá khí huyết khuấy động, hỏa khí trùng thiên. Cái nào cán bộ chịu nổi dạng này khảo nghiệm? Dương Quá biết Quách Bá Mẫu là trong chốn võ lâm cao cấp nhất mỹ nhân, cùng tiểu long nữ so sánh đều không chút thua kém, mỗi người mỗi vẻ. Hắn sớm đã nhìn quen Hoàng Dung tay áo đồng bền, váy trắng như tiên mỹ mạo, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra, không nào lười Bá Mẫu lại là đẹp đến mức như thế hồn siêu phách lạc, làm cho người vô pháp tự kiềm chế. Đúng như Nguyệt Cung Tiên Nga đồng dạng, hoàn mỹ không một tì vết thân thể mềm mại, giống như thượng thương tỉ mỉ điêu khắc thành, là hoàn mỹ nhất tỷ lệ vàng. Tuổi gần 30 phụ nhân, da thịt vậy mà so 16 tuổi thiếu nữ còn mềm mại, tựa hồ có thể bóp ra nước. Tại mờ nhạt ánh đèn chiếu rọi, như mỹ ngọc sinh ra trong suốt. Dương Quá cũng là thấy qua việc đời. Bất luận là trên mạng những cái kia mỹ nhan lọc kính kéo căng dẫn chương trình út, vẫn là trong hiện thực phụ nữ bằng hữu, đều không kịp nổi Quách Bá Mẫu một đầu ngón tay. Đừng vậy, đẹp vậy. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng tâm thần chiếu rọi, rõ ràng rành mạch. Hoàng Dung phong tình bản chủng, đã thật sâu khắc ở hắn trong lòng. Dương Quá rốt cuộc minh bạch, Quách Bá Bá vì sao đối với quê bên trong chi nhạc không nóng lòng. Ngoại trừ là lương sơn hảo hán hậu đại, đại trượng phu không nên xa vào tại sắc đẹp bên ngoài, lớn nhất nguyên nhân vẫn là chịu không được. Quách Bá Mẫu như thế cả mình, năm rộng tháng dài, đó là làm bằng sắt thép luyện anh hùng hảo hán, cũng không chịu đổi a. Nghĩ đến Quách Tĩnh đối với mình ân sâu nghĩa trọng, Dương Quá lấy tuyệt đại nghị lực thu hồi tâm thần, dẫn tới ma chủng một trận sao động. Ma chủng là hắn tâm tình tiêu cực biến thành, là tham sân si ái hận muốn chờ ma niệm kết tinh. Đối với một cái khí huyết bộc hiện, hùng tráng như hổ thiếu niên đến nói, nhiệt huyết sôi trào thì bị cưỡng ép áp chế, đã là lòng tràn đầy không vui, toàn thân khó chịu. Bởi vậy ma chủng mới biểu hiện được cực độ táo bạo, tựa như một đầu phát cuồng công lưu. Nhưng đạo thai cũng không phải ăn chay. Dương Quá mặc dù cũng không phải là chính nhân quân tử, tiếp trước cũng là người bạn đường của phụ nữ, cùng không ít hồng nhan thâm nhập nói chuyện riêng, thành lập hiểu rõ giao tình thâm hậu. Nhưng hắn cho tới bây giờ không ăn cỏ gần hang, không kết thân thích bằng hữu cùng người quen bạn lữ có ý nghĩ xấu. Thậm chí chỉ cần là quen biết, hắn liền sẽ không ra tay. Tối nay thấy, tuyệt không phải cố ý gây nên. Lần đầu tiên là tu luyện thì tâm thần chiếu rọi, chính là nhầm lẫn ngoài ý muốn. Nhìn nhiều, là bởi vì bản năng, tăng thêm ma chủng sao động, cũng coi như tình có thể hiểu. Sau đó hắn liền thu hồi tâm thần, không còn đứng ngoài quan sát. Nghĩ lại, Dương Quá không khỏi đối với mình nghị lực rất là khâm phục. Lấy tâm thần nhìn trộm, vô ảnh vô hình, chắc chắn sẽ không bị người phát hiện. Hoàng Dung lại như thế tiểu diễm tuyệt luân, muốn người mạng già. Dương Quá dám đánh cược a, tuyệt đại đa số giới tính bình thường nam nhân, nếu là gặp được vừa mới cái kia không thể miêu tả chẳng diện, chắc chắn sẽ không chỉ nhiều nhìn một chút. Cho dù chỉ nhìn hai mắt, bất quá mấy giây, lại cho Dương Quá lưu lại vùng đi không được, cả đời đều khó mà quên được ấn tượng. Đây chính là gấp 10 lần thiên phú, ký ức kinh người tai hại. Người bình thường nhìn thấy một màn này, cho dù thời khắc này xương khắc sâu trong lòng, nhiều năm sau nhiều nhất có thể nhớ cái đại khái, rất khó còn muốn lên cụ thể chi tiết. Giống như Dương Quá kiếp trước mối tình đầu, mặc dù cả đời đều khó mà quên được, lại chỉ nhớ rõ đối phương họ gì tên gì, nhà ở phương nào chờ tin tức. Nếu để cho hắn vẽ ra mối tình đầu bạn gái lúc ấy trần dung, cũng quá làm khó. Chỉ ít, kiếp trước là làm không được. Bây giờ trọng sinh bậc học, tâm thần chiếu dọi phía dưới, Hoàng Dung cái kia tiểu mỹ tuyệt luân hình tượng, giống như trong lòng hắn sống lại. Một cái nhăn mày một nụ cười, mỗi tấc da thịt hoa văn, duyên dáng vô song thân thể mềm mại, hồn siêu phách lạc ánh mắt, đều bị minh nguyệt một dạng tâm kinh chiếu dọi đến rõ ràng rành mạch. Hắn càng là muốn quên đi đây đoạn ký ức, Hoàng Dung thân thể mềm mại liền càng là rõ ràng. Không tốt. Dương Quá rất là sầu lo, cứ theo đà này, về sau nên như thế nào ở chung? Không có gặp Hoàng Dung thì, tâm kinh chiếu dọi thân thể mềm mại đã là phong tình bản chủng, làm lòng người thần quấy động, cầm giữ không được. Ngày sau còn muốn mỗi ngày ở chung, tại tựa thiên tiên bá mâu trước mặt, mình còn thế nào ổn định lại tâm thần học tập? Nếu là lên dị dạng, chốc lát bị Hoàng Dung phát giác, nên như thế nào giải thích? Chẳng phải là muốn tại chỗ xa chết? Dương Quá nỗi lòng như thủy triều, khí huyết như lửa, tựa như đun sôi không ngừng sôi trào. Không biết qua bao lâu, mới mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà, trong mộng hắn nhìn thấy cũng không phải là Chu Công, mà là một vị dáng vẻ thức tha mềm mại, tiểu mỹ vô hạn, đôi lông mày khỏe mắt đều là xuân tuyệt mỹ phụ nhân. Giai nhân chậm rãi mà đến, ôm vào trong ngực, diễm quang tứ xạ dung nhan lờ mờ chính là thanh tú Hoàng Dung. Phụ nhân kia khỏe miệng mỉm cười, tay phải ôm lấy Dương Quá cổ. Tê. Dương Quá trong mộng bừng tỉnh, chỉ thấy ngoài cửa sổ sắc trời không rõ. Túi đầu nhìn lên, tất cả như thường, cũng không có bất kỳ khác thường gì. Đây, không khoa học a. Dương Quá trong lòng ngạc nhiên. Lữ Tổ có thơ cảnh thế nói 28 giai nhân thể giống như sốt dọn, bên hông cầm kiếm chạm phàm phu. Mặc dù không gặp người đầu rơi, ngầm giáo quân cốt tùy khô. Mình mặc dù cũng không phải là phàm phu tâm thần cường đại, ý chí kiên định, nhưng dù sao chưa khám phá hồng trần. Trong mộng như thế dập dần, vậy mà chưa để lọt nửa điểm nguyên dương. Cái này rất không hợp lý a. Thể nội khí huyết như lô, trùng trùng điệp điệp, cũng không có vấn đề gì. Không đúng, có vấn đề. Dương Quá chợt phát hiện ra mình đỏ bừng, giống như thiêu chín tôm bự. Khí huyết huyên áo, nhiệt độ cơ thể cao đến dọa người. Nhưng quỷ dị là, đạo tâm vẫn như cũ tươi sáng, thần trí vô cùng thanh tịnh, một chút cũng không bị dục niệm ảnh hưởng. Thật sự là kỳ quái. Dương Quá lo lắng xảy ra chuyện, vội vàng tập trung tâm thần, bắt đầu dò xét thể nội tình huống. Chương 20. Quán tưởng tinh tế tra một cái, Dương Quá mới phát hiện là ma trùng đạo quỷ. Chẳng lẽ ma trùng lại có ý thức? Dương Quá trong lòng giật mình. Nếu là như vậy, vậy liền không phải chuyện đùa, đến nghĩ cách ức chế mới được. Nhưng mà xem kỹ sau đó, Dương Quá phát hiện ma trùng không có chút nào linh trí, thậm chí ngay cả một tia linh tính cũng không có. Dương Quá tự tra phương pháp rất đơn giản, lấy đạo thai trấn áp liền có thể. Đạo thai là hắn đang niệm biến thành, cùng ma trùng hỗ trợ lẫn nhau, lại tương sinh tương khắc. Ngưng thần thôi động đạo thai, áp chế ma trùng tự nhiên không có vấn đề gì cả. Nghiên cứu một phen về sau, Dương Quá đã xem ma trùng hiểu rõ thấu triệt. Ma trùng tự phát sao động, để hắn làm một đêm mộng đẹp. Thanh tỉnh thì lý trí vẫn còn tồn tại, hắn còn có thể khống chế mình không nên suy nghĩ bậy bạ, trong lúc ngủ mơ coi như vô pháp tự chủ. Hoàng dung tuyệt mỹ phong thái đã in dấu thật sâu khắc ở trong đầu hắn, vùng đi không được. Chìm vào giấc ngủ sau đó, bị cưỡng ép áp chế kinh nghiệm giống như thoát cương ngựa hoàng, triệt để mất khống chế. Ma chủng vốn là tâm tình tiêu cực biến thành, trong mộng kinh nghiệm như thủy triều, ma chủng cũng liền nước lên thì thuyền lên. Giống như hỏa tinh rơi vào đập bột, tất nhiên là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ma chủng như là bị nhen lửa, cho nên khí huyết sôi trào, đem ra thịt đốt đến đỏ thẫm. Chấm thêm tỉnh hai canh giờ, chỉ sợ cũng muốn đốt ra nội thương. Quách Bá mẫu mị lực, vậy mà khủng bố như vậy. Dương Quá hít vào ba miệng khí lạnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, kinh nghiệm phản công lại sẽ như thế mãnh liệt. Đây chính là lấp không bằng khai thông a. Dương Quá có chút đau đầu. Cưỡng ép áp chế hiển nhiên không phải kế lâu dài, nhưng cũng không thể vong ân phụ nghĩa, đào Quách Bá bá góc tường a. Lúc đầu nam nữ đạo đức vấn đề, đối với hắn cũng không có trói buộc. Nếu như Hoàng Dung không phải Quách Tĩnh thế tử, hoặc là Quách Tĩnh đối với hắn không có như vậy ân sâu nghĩa trọng, hắn đã sớm hạ thủ. Dương Quá đem một ít đạo đức thấy cực nhẹ, lại ơn khá nặng nghĩa. Hắn thấy, không chi ân nghĩa thậm chí lấy oán trả ơn, đó là không bằng cầm thú, không xứng là người. Kiếp trước nhìn đại thời đại Dương Quá đối với báo thù điểm đến là rừng, báo ân cửa nát nhà tan đình cua hận tấu xương, thậm chí một lần lên cao đến diễn viên, đối với diễn viên thu quan đều không có chút nào hảo cảm. Chính là bởi vì Quách Tĩnh nhân tình, tối hôm qua hắn mới lấy mặt đại nghị lực thu hồi tâm thần, cũng không nhìn nhiều. Nhưng Hoàng Dung phong thái thần thái đã in dấu thật sâu khắc ở hắn trong lòng, Dương Quá ý đồ đem xóa đi, lại bất lực. Có lẽ bất kỳ nam nhân nào thấy Hoàng Dung phong tình bạc trùng đều khó mà quên mất. Dương Quá vuốt vuốt mi tâm, tiếp tục như thế cuối cùng không phải biện pháp, đã vô pháp xóa đi Quách Bá mâu thiến ảnh, vậy liền hướng dẫn theo đà phát triển, biến hại vì lợi. Hắn trầm tư phút chốc, trong đầu đống nhiên linh quang hiện lên, một đầu diệu kế xông lên đầu. Dương Quá chủ động hồi ức Hoàng Dung tuyệt mỹ dung nhan, quán tưởng nàng mọi loại phong tình, trong suốt như gương tâm thần bên trong, Hoàng Dung hình tượng giống như lúc nổi lên. Làm như thế, không khác lửa cháy đổ thêm dầu. Dương Quá toàn lực thôi động đạo thai, bảo vệ chặt tâm thần, giống như cự hạm tại trong bể dục trôi nổi. Mặc cho gió táp sóng xô, đều có thể theo gió bượt sóng, biến nguy thành an. Kinh nghiệm đạt đến cực hạn thì, mang ngục huyền thai cái kia màu đỏ tươi như máu mắt phải, đột nhiên mở ra một cái khe hở. Quần quần như thủy triều kinh nghiệm, lại như bách xuyên quy hải chen chúc mà vào, bị thôn phệ đến giọt nước không dư thừa. Dương Quá kinh hỉ phát hiện, mang ngục huyền thai vậy mà cao lớn một kia. Mặc dù nhỏ không thể thấy, nếu không có ngưng thần chú ý, cơ hồ rất khó phát hiện, nhưng tiên chân vạn sắc là biến tượng. Quả nhiên hữu dụng. Dương Quá đại hỉ, liền cẩn thủ đạo tâm, bảo trì tâm thần thanh minh, sau đó tiếp tục quán tưởng Quách Bá mẫu tuyệt đại phong hoa. Như thế, đã có thể hóa giải khí huyết đốt người nỗi khổ, còn có thể nhanh chóng đề thăng thực lực. Nhất tiễn song điêu, rất là hoàn mỹ. Duy nhất khuyết điểm là, khí huyết quấy động thì sao động dị thường, rất khó khống chế. Nhưng vì đề thăng chiến lực, cũng không phải không thể vượt qua. Đêm qua 2 canh giờ, ma ngục huyền thai từ dài gần tấc đến 9 tấc, không chỉ có huyền ma cương khí uy lực tăng vọt, 9 sợi dài nửa xích, có thể ly thể một thước, nhục thân cũng nhận được rất tăng nhiều mạnh mẽ. Dương Quá song tí có 3000 cân cự lực, toàn thân đao thương bất nhập, đao kiếm bình thường đã rất khó tổn thương hắn. Ngoài ra, tốc độ, nhanh nhẹn, tính bền dẻo, phản ứng thần kinh lực cũng đều đột nhiên tăng mạnh. Chỉ bằng vào thân thể, đã là chạy vội như gió, nhạy bén như khỉ, lực to như hổ, mềm dẻo như rắn. Dựa vào biến hóa như ý, thu phát tùy ý tông sư cấp chiêu thức, chiến lực cực kỳ cường hãn, tại nhất lưu cao thủ bên trong tuyệt đối là cao cấp nhất. Về phần tuyệt đỉnh cao thủ, muốn đánh qua mới biết được. Dù sao hắn tu luyện Hỗn Nguyên Ngọc Tiềm chân khí, đều bị ma ngục huyền thai thôn vệ luyện hóa, thể nội tạm thời là không có chút nào nội lực. Gà trống hót vang, đông phương dần dần trắng. Dương Quá chỉ xem nhớ 3 lần, ma ngục huyền thai liền cao lớn một ly. Một lần chỉ cần nửa canh giờ. Chú, một canh giờ vì 2 giờ, theo mỗi ngày 3 lần tính toán, 10 ngày liền có thể dài cao nhất cm. Một tháng đó là một tấc. Hàng năm chỉ ít tăng cao hơn một xích, dù cho tương lai lại không kỳ ngộ, 10 năm sau ma ngục huyền thai cũng có thể đạt đến 1 trượng. Đến lúc đó pháp tướng tiểu thành, đại sự đều có thể. Chương 21. Quách Bá mâu ở trước mặt khảo nghiệm trời mới vừa tờ mờ sáng. Dương Quá liền rời giường sáng sớm đọc. Sau nửa canh giờ, Hoàng Dung đã làm tốt bữa sáng, để Quách Phủ đến gọi hắn ăn cơm. Đại ca, mẹ ta làm đào hoa xốp giòn cùng bạch ngọc táo bánh ngọt ta. Quách Phủ lôi kéo Dương Quá tay trái, hiến vật quý giống như nói ra. Hôm nay có lộc ăn, nhất định phải hảo hảo nếm thử. Dương Quá cười xoa xoa Quách Phủ cái đầu nhỏ. Bởi vì ma ngục huyền thai cường hóa, Dương Quá không chỉ có lực to như hổ, đao thương bất nhập, hành động như gió, nhạy bén như biên, thân thể cũng cao lớn lạ thường khôi ngô, viễn siêu cùng thế hệ, quả thực là tiểu cự nhân một dạng tồn tại. 13 tuổi thiếu niên lang, bên trên đào hoa đảo bất quá nửa năm, thân cao liền mãnh liệt nhảy lên một mảng lớn, chỉ so với Quách Tĩnh thấp nửa cái đầu. Vũ thị huynh đệ ở trước mặt hắn, giống như võ đại lang đồng dạng. Vừa tròn 10 tuổi Quách phủ, ở trước mặt hắn thì càng lộ ra thấp bé. Dương Quá ỷ vào thân cao, thường xuyên đối với Quách phủ tiến hành sờ đầu giết. Tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác, mang theo manh manh hài nhi mập, trắng trắng mềm mềm da thịt vô cùng mịn màng, đáng yêu ghê gớm, thực sự làm cho người ta yêu có. Nửa năm trước hắn thi triển thần lực, để Quách phủ sùng bái đến cực liệt. Tiểu nha đầu tâm phục về sau, gọi là một cái ngoan ngoãn, tính cẩn nghe theo nhu thuận. Dương Quá mỗi ngày sờ đầu giết, nàng cũng không tức giận. Nhưng hôm nay Quách phủ thái độ khác thường, đối với Dương Quá hành vi biểu thị kháng nghị. Đại ca, người ta đã không nhỏ, có thể hay không đừng đem ta khi tiểu cô nương, mỗi ngày sờ đầu ta à? Quách phủ bệnh lên miệng nhỏ, con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn đến Dương Quá, cố gắng ra vẻ mình là nghiêm túc. Không nhỏ. Dương Quá cười nói, ngươi vừa tròn 10 tuổi, chỗ nào không nhỏ? Quách phủ chu cái miệng nhỏ nhắn, lão đại không cao hứng nói, mẹ ta kể nữ nhi ra 14 tuổi liền có thể gả người đây. Đại ca, phủ nhi 14 tuổi về sau gả cho ngươi, có được hay không? Dương Quá thấy nàng trước chặt đàng hoàng, mặt đầy nghiêm túc bộ dáng, rất cảm giác đáng yêu, không khỏi cười ha ha. Tiểu cô nương bị hắn cười đến chân tay luống cuống, đã xấu hổ vừa giận, còn có mấy phần lo sợ không yên, dậm chân nói, đại ca, ngươi khi dễ người. Quách phủ càng nghĩ càng thương tâm, lã chã chứ khóc, linh động mắt to nổi lên sóng nước, một bộ không hống ta liền khóc cho ngươi xem bộ dáng. Phú muội đáng yêu như thế, đại ca như thế nào khi dễ ngươi đây? Dương Quá ôn nhu nói, chờ ngươi lớn lên, ta cưới ngươi. Thật. Quách phủ nín khóc mỉm cười, hai mắt cong thành xinh đẹp một nhà, dựng thẳng lên tay phải ngón út, nói ra, cái kia móc tay. Dương Quá cười cười, cùng nàng móc tay, sau đó nắm nàng tay nhỏ cùng đi ăn cơm. Đại ca, ngươi mùi thật tốt nghe. Quách phủ càng chịu càng gần, về sau dứt khoát như gấu túi treo ở Dương Quá trên thân. Dương Quá giật mình, hơi có chút lo lắng. Đêm qua ngộ đạo về sau, ma ngục huyền thai trưởng thành 9 lần, ma chủng uy lực cũng là tùy theo tăng gọn. Ma ngục huyền thai chính là đạo tâm chủng ma đại pháp hình thái cuối cùng, ma chủng tất nhiên là tối cường. Có được cường đại như thế ma chủng, cho dù tướng mạo thường thường không có gì lạ, thậm chí xấu xí không chịu nổi, cũng có thể mê đảo ngàn vạn mỹ nữ, để vô số giai nhân tiêu thân lao đầu vào lửa. Dù sao, dung mạo chỉ là hấp dẫn khác phái nguyên nhân một trong, lại không phải tính quyết định nhân tố. Thí dụ như một vị nào đó tê thông phú gia công tử, tướng mạo thường thường không có gì lạ, nhưng bằng mượn tiền giấy cao năng lực, bên người khi nào không có mỹ nữ đi cùng. Ma chủng đối với người khác phái lực hấp dẫn, há lại hoàng bạch chi vật nhưng so sánh. Đó là đối với sâu trong linh hồn bản năng dục niệm cấp lấy, là ma môn yêu nữ, thánh địa tiên tử cũng khó có thể ngăn cản kinh thế mị lực. Bởi vậy, Quách phủ thân mật quấn quýt si mê chẳng có gì lạ. Hắn chỉ là lo lắng Quách bá mẫu ngăn không được ma chủng dụ hoặc, làm ra vô pháp thu thập, hối hận cả đời sự tình đến. Hoàng Dung cùng Quách phủ khác biệt. Quách phủ vừa tròn 10 tuổi, chỉ là một cái chưa nhân sự tiểu nữ hài, cũng không biết cái gì là nam nữ hoan ái. Hoàng Dung tức là trải qua mưa gió, chính là như lang như hổ niên kỷ. Nếu là Quách bá mẫu bị ma chủng sở mê, thiêu thân lao đầu vào lửa để lên đến, mình liệu có thể chịu được khảo nghiệm? Dương Quá trong lòng không nắm chắc chút nào. Hết lần này tới lần khác ma chủng đối với người khác phái mị lực, cũng không phải là kỹ năng chủ động, không cách nào quan bế. Ma chủng cải biến là khí chất, phong độ, khí tức, thể vị các thứ, cũng hình thành một loại khác phái khó mà kháng cự tinh thần mị hoặc. Bất luận là băng thanh ngọc khiết thánh nữ, vẫn là chỉ thích nữ nhân bách hợp, hoặc là thủy tính dương hoa đã phụ, cuối cùng đều sẽ thần phục tại ma chủng mị lực phía dưới. Dương Quá đều có chút không dám thấy Hoàng Dung. Vạn nhất Quách bá mẫu chịu không nổi ma trùng mị hoặc, ngày sau một chỗ thì đem mình ăn sống nuốt tươi, há không hỏng bét. Dương Quá mang theo thấp thỏm tâm tình, đi vào tiền viện phòng khách. Hoàng Dung, Quách Tĩnh, Kha Trấn Ác, Vũ Thị huynh đệ đám người đồng đều đã ngồi xuống. Bá phụ, bá mẫu, Kha công công, buổi sáng tốt lành. Dương Quá đối với ba người chắp tay hành lễ. Về phần võ gia huynh đệ, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, cũng không làm nhiều để ý tới. Đây hai huynh đệ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nửa năm qua ỷ vào đồng môn học nghệ ưu thế, nhớ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, chiếm được Quách phủ quan tâm. Đáng tiếc, Quách phủ đã bị Dương Quá tin phục, tăng thêm ma ngủ huyền thai ảnh hưởng, tiểu cô nương một ngày không gặp được hắn, tâm lý liền vắng vẻ rất là tưởng niệm. Bởi vậy, mỗi ngày luyện qua công, Quách phủ liền chạy tới thư phòng quấn lấy Dương Quá chơi. Hoàng Dung mới đầu còn muốn ngăn lại, nhưng hài tử còn nhỏ, cũng không thể bức nàng thời khắc luyện công, một điểm đều không cho nghỉ ngơi. Và lại, Quách Tĩnh sớm đã có ý thúc đẩy vụ hôn nhân này, tất nhiên là vui thấy kỳ thành. Hoàng Dung thấy vô pháp ngăn cản, tăng thêm nhiều ngày ở chung, dần dần hiểu rõ Dương Quá bản tính, cũng liền một mắt nhắm một mắt mở, mỗi ngày hoàn thành việc học về sau, liền tùy ý nữ nhi hồi náo. Từ đó, Quách phủ vừa có thời gian liền biến thành Dương Quá cái đuôi nhỏ, như bóng với hình đi theo hắn. Võ gia huynh đệ đối với cái này rất có ý kiến, lại giận mà không dám nói gì. Lần trước bị Dương Quá ném lấy chơi khủng bố kinh lịch, cho hai người lưu lại rất sâu bóng ma tâm lý. Dương Quá ánh mắt quét qua, đây hai huynh đệ liền túi đầu mắt túi xuống, không dám cùng hắn đối mặt. Có khi thậm chí sẽ không tự kìm hãm được co lại rụt cổ, thân thể có chút phát run. Quá Nhi, ngồi xuống ăn cơm. Quách Tĩnh cười hô, người bá mẫu làm ngươi thích nhất bạch ngọc táo bánh ngọt, mau nếm thử. Dương Quá ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy trên bàn bày biện một đĩa nhu nhuyễn bạch ngọc táo bánh ngọt. Sắc hương đều đủ, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Nhìn thấy Hoàng Dung tuyệt mỹ dung nhan, Dương Quá trong lòng khinh niệm tỏa ra. May mắn hắn đạo tâm kiên định, thần trí thanh minh, lúc này lấy mặt đại nghị lực đem áp chế xuống. Dương Quá một mực lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Không gặp Hoàng Dung còn tốt, tâm kính bên trong hình ảnh mặc dù giống như lúc phong tình bạt trùng, nhưng cũng không động được hắn đạo tâm. Khi hoạt sắc sinh hương, tiểu mỹ tuyệt luân Quách bá mẫu, thanh tú động lòng người ngồi tại trước mặt thì Dương Quá không khỏi tâm linh thần dao động, nhiệt huyết hướng não, lại là có chút khó mà tự điều khiển. Chương 22. Sao động, làm do ý chí đi qua ma ngục huyền thai không ngừng cường hóa, Dương Quá khí huyết cực thịnh, giống như hồng lô. Thể nội tinh lực tràn ngập, giống như đổ đầy thuốc nổ kho có dụng, chỉ cần một đốm lửa liền có thể dẫn bạo. Hắn trong lòng dục niệm giống như tiền đường chiều cường, há lại một đốm lửa có thể so sánh. Dương Quá cũng không phải là cố ý khinh nhẫn hoàn dung, mà là ma chủng tại dục niệm thôi động phía dưới, bắt đầu điên cuồng sao động. Đạo tâm chủng ma mặc dù chỉ là ma ngục huyền thai ban đầu giai đoạn, nhưng cả hai đồng căn đồng nguyên, tu hành chi pháp nhất mạch tương thừa, cũng không nhiều đại khác nhau. Muốn ma chủng trưởng thành, nhất định phải phóng túng dục vọng. Trong lòng người tất cả ma niệm đều là ma chủng trưởng thành tư lương. Không chỉ nam nữ chi dục, còn bao gồm sắc dục, tham dục, lòng chiếm hữu chờ chút. Ngoài ra, cứu hận, căm hận, hóa độc, si mê, cố chấp chờ tâm tình tiêu cực, cũng có thể dùng ma chủng cấp tốc biến cường. Nếu như chỉ có ma chủng, thai nghén ma thai nhất định là ma trung chi ma. Dương Quá cũng biết bởi vậy tâm tính đại biến, trở thành cái thế ma quân, làm thiên hạ loạn lạc. May mắn có đạo thai chế ước, mới khiến cho hắn không đến mức bị dục niệm choáng váng đầu óc, làm ra không bằng cầm thú sự tình đến. Dương Quá vừa nghĩ Quách Tịnh Nhân sâu hậu đức, một bên ngưng thần tinh khí, bảo trì đạo tâm tươi sáng, thôi động đạo thai trấn áp dục niệm. Nhưng mà, đạo thai tựa hồ không muốn triệt để trấn áp ma chủng, hơi có chút xuất công không xuất lực ý tứ. Cái này cũng không khó lý giải. Đạo thai ma chủng đồng thể mà sinh, có thể nói là như thể chân tay, có vinh cùng đinh. Ma chủng biến cường, đạo thai cũng biết đồng bộ trưởng thành. Cứ việc đạo thai cũng không có linh trí, cũng biết bản năng kháng cự trấn áp dục niệm mệnh lệnh. Đạo thai chỉ là dùng để cân bằng ma niệm, để hắn bảo trì đạo tâm tươi sáng, thần trí thanh tỉnh, không đến mức rơi vào ma đạo. Cái khác cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Minh bạch này một nhánh về sau, Dương Quá trong lòng lại không nửa điểm bối rối. Có đạo thai lật tẩy, tuyệt không tẩu hỏa nhập ma mà lo lắng. Dục niệm lại mạnh mẽ, bất quá là ma chủng chất dinh dưỡng mà thôi, còn có thể nhấc lên sóng gió gì? Hắn đã hiểu ra đạo tâm, ý chí như thép như sắt, há lại chỉ là dục niệm có thể dao động. Tất cả đều là ma chủng quấy phá, hắn Dương mỗi người không thẹn với lương tâm. Trong lòng suy nghĩ hỗn loạn, khó tránh khỏi sẽ đối với nói chuyện hành động có chỗ ảnh hưởng. Quách Tĩnh để hắn ngồi xuống ăn cơm, Dương Quá cũng không lập tức nhập tọa, mà là sửng sốt mấy hơi. Quá Nhi, ngươi thế nào? Quách Tĩnh cảm thấy kỳ quái. Dương Quá trước kia thích nhất bạch ngọc táo bánh ngọt, chốc lát nhìn thấy chắc chắn ăn như gió cuốn, ăn thông khoái. Hôm nay lại thái độ khác thường, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Câu Kỳ màn đầu, chẳng lẽ là khẩu vị thay đổi? Quách Tĩnh lại hoán hai tiếng, Dương Quá mới hồi phục tinh thần lại. Hôm nay muốn ăn màn đầu. Quách Tĩnh đem đựng đầy màn thầu sứ buồn đẩy lên trước mặt hắn, cười nói, cái kia hai nhà chúng ta thay cái khẩu vị, ngươi ăn màn đầu, ta ăn táo bánh ngọt. Dương Quá khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Quách Bá Bá quan tâm như vậy quan tâm, khắp nơi vì chính mình suy nghĩ, mình lại nghĩ đến Quách Bá Mâu hiểu điệu thân thể mềm mại. Mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, cũng không phải là có chủ tâm, nhưng bất luận là vì sao nguyên do, hắn trong lòng đối với Hoàng Dung mạo phạm đã thành sự thật. Mặc dù không người biết được, lại cuối cùng không thể gạt được mình tâm. Dương Quá rất có áy náy chi ý hắn nhìn đến trước mặt Câu Kỳ màn đầu, nghiêm nghị nói, Quách Bá Bá, tiểu chất một mực đều thích ăn bạch ngọc táo bánh ngọt. Màn đầu là Bá Mâu vì ngài làm, vẫn là ngài ăn đi. Quách Tĩnh thấy hắn như thế trịnh trọng việc, trong lòng rất là kinh ngạc. Bạch ngọc táo bánh ngọt, Câu Kỳ màn thầu chờ bánh ngọt, cũng không phải là vật hiếm có gì, ai ăn đều như thế, vì sao Quá Nhi thật tình như thế? Quách Tĩnh không hiểu ra sao, rất cảm giác mờ mịt. Không chỉ có Quách Tĩnh lòng tràn đầy nghi hoặc, Hoàng Dung cũng đúng Dương Quá dị dạng rất là không hiểu. Dương Quá bái nàng vi sư về sau, nửa năm qua hai người sớm chiều ở chung, lẫn nhau đã từ từ quen thuộc, thậm chí rất có thần giao cách cảm giác. Hai người không chỉ có tính cách gần, ngôn ngữ đầu cơ, đối với rất nhiều chuyện cái nhìn cũng có chút nhất trí. Dương Quá tâm tư, nàng có thể đoán được 7-8 phần. Trái lại cũng thế. Nhưng Dương Quá bỗng nhiên đại thái độ khác thường, để nàng cũng diện mạo không thấu. Quá Nhi, người một nhà ăn cơm, nghiêm túc như vậy làm gì? Hoàng Dung cười nói, hẳn là ta chủ nghệ bất lui, những này bánh ngọt không hợp ngươi khẩu vị. Bá Mâu tay nghề rượu tuyệt thiên hạ, có thể ăn đến Bá Mâu tự mình làm điểm tâm, Quá Nhi tam sinh hữu hạnh. Dương Quá chắp tay nói, chỉ là bạch ngọc táo bánh ngọt đã đủ nhiều, sao dám cùng Quách Bá Bá tranh màn đầu? Những thức ăn này bánh ngọt cũng không phải cho ta một người ăn. Quách Tĩnh không thèm để ý chút nào, cười nói, Quá Nhi, ngươi xưa nay thoải mái phóng khoáng, không câu nệ tục lễ, làm sao đống nhiên khách khí đi lên? Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, người trong nhà không cần phải khách khí. Dương Quá chỉ có thể gật đầu xác nhận. Quách Tĩnh Hoàng Dung không do nội tình, nào biết hắn nói bóng gió. Dương Quá nói như vậy chính là lấy vật bụi ý, biểu lộ mình sẽ không quên ân phụ nghĩa, hoành đao đoái. Hắn lại không biết, duyên phận lúc đến, không cách nào cự tuyệt, khó mà kháng cự. Nghiệt duyên càng là như vậy. Chương 23. Quách Tĩnh lo lắng Dương Quá túi đầu nhấm nháp ngọt ngào nhu nhuyễn bạch ngọc táo bánh ngọt, rất thiếu mở miệng nói chuyện, không còn ngày xưa nói cười tự nhiên. Quách phủ cùng võ gia huynh đệ đến cùng là thiếu niên tâm tính, chính là không tim không phổi niên kỷ, mảy may không có chú ý đến Dương Quá khác thường. Kha trấn ác mù nhiều năm, tự nhiên cũng không phát hiện được. Nói lên đến, Kha đại hiệp đã có nhiều năm không có để cho người ta nhìn hắn ánh mắt hành sự. Hai mắt đều mù lão nhân yên lặng ăn đào hoa sốt giòn, cùng Dương Quá đồng dạng trầm mặc ít nói. Quách Tĩnh đem Dương Quá khác thường nhìn ở trong mắt, không khỏi có chút bất tâm. Tại Quách Tĩnh xem ra, Dương Quá hài tử này, thông minh tuyệt đỉnh, thiên phú dị bẩm. Mặc dù võ học thiên phú cực kém, nửa năm đều không có khí cảm, nhưng trời sinh khổ luyện gân cốt, thần lực kinh người. Quách Tĩnh từ trước đến nay đối với Dương Quá ký thác kỳ vọng, hy vọng hắn có thể thực tiễn chính đạo, sau khi lớn lên trở thành một tên đỉnh thiên lập địa hảo hán. Có Dương Khang vết xe đổ, Quách Tĩnh đối với Dương Quá cực kỳ lo lắng, sợ hắn một ý nghĩ sai lầm, đi đến đường tà đạo. Bởi vậy, thấy Dương Quá rầu rĩ không vui, tâm sự nặng nề bộ dáng, hắn liền rất là sầu lo. Vừa dùng qua điểm tâm, Quách Tĩnh liền tới tìm Hoàng Dung, mời nàng đi dò thám Dương Quá tâm sự. Quá Nhi hôm nay thần sắc hoảng hốt, chẳng biết tại sao. Quách Tĩnh vội vàng nói, "Dung Nhi, ngươi thông minh tuyệt đỉnh, đi khuyên khuyên hắn a." "Tĩnh ca ca, ngươi đừng nội." Hoàng Dung an ủi, "Đợi chút nữa ta đi cùng Quá Nhi tâm sự." "Vậy là tốt rồi." Quách Tĩnh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc yên lòng. Hắn đối với Hoàng Dung tài trí xưa nay kính phục. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ lầm tưởng Cửu Thiên nhận là võ công thường thường cầu ngàn trượng, bị thiết trưởng trọng thương suýt nữa hương tiêu ngọc vẫn, Hoàng Dung liền không có bị thua thiệt gì. Bất luận địch nhân như thế nào cường đại, tình thế bao nhiêu hiểm ác, nàng luôn có thể nghĩ đến diệu kế biến nguy thành an. Bởi vậy, được yêu quý vợ đáp ứng, Quách Tĩnh liền không còn lo lắng, thẳng đi diễn võ trưởng dạy đồ đệ nhóm võ nghệ. Tu luyện khinh công cùng kỳ môn bộ pháp, cần không ngừng tránh dương xê dịch, Hoàng Dược Sư ngay tại khẩy ngón tay các bên cạnh tu diễn võ trưởng. Diễn võ trưởng chiếm diện tích vài mẫu, có chút rộng rãi. Quách phủ cùng võ gia huynh đệ rũ cụp lấy đầu, đi theo Quách Tĩnh tiến vào diễn võ trưởng, bắt đầu gió mặc gió, mưa mặc mưa buồn tẻ tu hành. Quách Tĩnh võ công tuy cao, lại không phải danh sư. Mặc dù hắn rất có kiên nhẫn, rất thiếu độc khí, đem hết khả năng truyền đạo thụ nghiệp, làm sao nột tại ngôn tử, rất khó đem võ công giảng được dễ hiểu, sinh động thú vị. Cho nên võ gia huynh đệ sầu mi khổ kiểm, tiến triển cực chậm. Giang Nam thất quái tuy là huynh đệ kết nghĩa, muội, lại không phải sư xuất đồng môn. Bảy người thân phận phức tạp, võ công cũng là đủ loại. Trượng pháp, quyền pháp, đao pháp, kiếm pháp, tiên pháp, ám khí các loại gia nội tình đều có. Quách Tĩnh thời niên thiếu liền thâm thụ hán cổ. Không có thâm hậu nội công nền tảng, phải học được Giang Nam thất quái võ công, đối với tư chất thường thường võ gia huynh đệ đến nói, thực sự quá khó xử. Quách phủ thở nhỏ tu luyện phụ thân truyền lại huyền môn nội công, mặc dù hỏa hầu có thấp, căn cơ lại có chút vững chắc, tiến bộ cũng coi như không chậm. Nhưng mà, cùng Dương Quá so sánh, Quách phủ tiến cảnh liền không đáng giá nhắc tới. Hoàng Dung phát hiện, Dương Quá võ học thiên phú kỳ thực cao. Vì sao Dương Quá nửa năm không còn khí cảm giác, trong nội tâm nàng rõ ràng nhất. Trừ cái đó ra, Dương Quá biểu hiện kinh diễm tuyệt luân, viễn siêu nàng biết tất cả thiên tài. Cứ việc Hoàng Dung đối với Dương Quá còn có đề phòng, không dạy hắn nội công tâm pháp, nhưng vì thiếu niên ngày sau có sức tự vệ, nàng vẫn là chuyển kỳ môn độn giáp cùng khinh công thân pháp. Đào hoa đảo khinh công, cùng kỳ môn bắt quái cùng một nhị tở. Cho dù là tư chất xuất chúng thiên tài, không có 10 năm 8 năm cũng rất khó tinh thông. Dương Quá lại là nghe một hiểu 10, vừa học liền biết, một điểm liền thông. Bất quá hơn tháng thời gian liền đăng đường nhập thất, kỳ môn trận pháp đã có thành tựu cực cao, khinh công cũng luyện được rất là thuần thục. Hán thiên phú dị bẩm, thể phách hơn xa thường nhân, cho dù không có nội lực, cũng có thể xu thế lui như thần, tránh dương xê dịch ở giữa nhanh như thiểm điện. Hoàng Dung từ khẽ ngón tay các đi qua, trải qua hai quyển phòng, càng kêu to đỉnh, đi vào thí kiếm phong bên dưới. Dương Quá đã sớm tại sườn núi chờ. Trước kia đọc sách, tại thư phòng liền có thể. Bây giờ muốn truyền dạy kỳ môn độn giáp cùng khinh công thân pháp, tất nhiên là muốn chọn yên lặng chỗ ẩn nút. Diễn võ trường lúc đầu đầy đủ rộng rãi, nhưng kỳ môn độn giáp là Hoàng Dược Sư độc môn tuyệt học, không phải đồng tả môn đồ không truyền. Đây là Hoàng Dược Sư trước kia định ra môn quy, không trải qua lão phụ cho phép, Hoàng Dung cũng không thể tự tiện phá hư quý củ. Vũ Thị huynh đệ bái sư Quách Tĩnh, là Giang Nam thất quái đồ tôn, tự nhiên không có tư cách học đào hoa đảo tuyệt nghệ. Dương Quá kinh tài tuyệt diễm, thiên phú vô cùng cao minh, lại bái nàng vi sư, chính là đào hoa đảo nhất mạch tốt nhất truyền nhân. Dương Quá đứng tại sườn núi trên đất trống, ánh mắt hướng phía dưới núi nhìn ra xa, chỉ thấy Hoàng Dung bạch y như tuyết, kim mang buộc tóc, giống như cựu thiên tiên tử hạ phàm, đồng bền mà tới. Chương 24. Hoàng Dung rung động thấy Hoàng Dung chậm rãi mà đến, Dương Quá lại lộ ra tinh thần không thuộc, không quan tâm thái độ. Hoàng Dung tiểu mỹ tuyệt luân, minh diễm động lòng người, tăng thêm bá mẫu cùng sư phụ song trọng thân phận, để ma chủng trước đó chưa từng có sao động. Hắn không thể không phân ra rất nhiều tinh lực đến ức chế kinh nghiệm, để tránh khí huyết sôi trào, làm ra không thể vãn hồi sự tình đến. Đạo thai chỉ là cơ bản nhất là vậy, để hắn không đến mức đánh mất lý trí, biến thành bị dục vọng chi phối khôi lỗi, triệt để rơi vào ma đạo. Ma ngục huyền thai vốn là đạo ma đồng thể, trông cậy vào đạo thai trấn áp ma chủng sao động, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Dương Quá chỉ có thể dựa vào cường hàn ý chí chống lại khí nghiệm, để tránh thể nội khí huyết quá mức dập dờn. Quách Bá mẫu mị lực thực sự quá lớn. Dương Quá trong lòng cảm thấy áp lực, tiếp tục như vậy nữa, thực sự chịu không được a. Đến nghĩ biện pháp mới được. Theo quốc sắc thiên hương Bá mẫu từ từ đến gần, Dương Quá tâm kính chiếu dọi bên trong Hoàng Dung hình ảnh, cũng càng rõ ràng. Vô cùng mịn màng tuyết cơ ngọc phu, hồn siêu phách lạc yêu mị ánh mắt, rõ ràng rành mạch. Hoàng Dung hình ảnh đã là như thế phong tình bạc chủng, tiểu mị động lòng người. Trong hiện thực hoạt sắc sinh hương Quách Bá mẫu, càng là diễm quang tứ sắc, để cho người ta khí huyết khuấy động, thèm ăn nhỏ dãi. Như thế trong ngoài bức bách, Dương Quá có thể chịu đến bây giờ không có số mặt, đã là đạo tâm kiên định, nghị lực kinh người. Đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã toàn thân co giật. Kinh nghiệm như sóng lớn chiều dâng, không ngừng trùng kích Dương Quá tâm phòng. Tựa hồ không đánh tan hàn lý trí, liền không bỏ qua. Dương Quá đạo tâm như gương, ý chí như sơn, một bên ngăn cản kinh nghiệm không có tận cùng va chạm, một bên hoảng hốt nhìn đến Hoàng Dung tới gần. Quá Nhi, ngươi thế nào? Hoàng Dung thấy Dương Quá tinh thần không thuộc, ánh mắt hừng hực, khuôn mặt tuấn tú phiếm hồng, dường như phát sốt cao, không khỏi lo lắng đứng lên. Nửa năm ở chung, hai người cực kỳ hợp ý, nhưng nói là bạn bao niên, thần giao cách cảm. Nhưng lần này nàng vậy mà cũng đoán không được Dương Quá tâm tư, cái này có chút không hợp lý. Dương Quá không ở nàng trước mặt tận tàng cái gì, ở chung càng lâu càng là thẳng thắn. Cùng Hoàng Dung bậc này nữ ra các tướng chỗ, bất kỳ tự cho là thông minh đều là ngu xuẩn. Muốn cho Hoàng Dung thả xuống phòng bị, liền phải trước hết để cho nàng thấy rõ ngươi tầm can trạng phổi. Cứ thế thành chi tâm đối đãi, đợi Hoàng Dung cho rằng tất cả đều là tại trong khống chế thì tự sẽ có qua có lại, cho tín nhiệm. Hoàng Dung mặc dù đối với Dương Quá còn có một tia đề phòng, không giống Quách Tĩnh như vậy không giữ lại chút nào tín nhiệm hắn, nhưng thấy hắn không quan tâm bộ dáng, cũng là rất lo lắng. Quá Nhi, ngươi hôm nay làm sao như thế bề bại? Hoàng Dung đôi mi thanh tú hơi nhíu, ôn nhu nói, chẳng lẽ đêm qua ngủ không ngon à? Muốn hay không trở về bù một cảm giác? Dương Quá trong lòng có chút khẽ run. May mắn Quách bá mẫu sẽ không đọc tâm thuật, nàng như biết mình vì sao phân tâm, chỉ sợ ngay lập tức sẽ thống hạ sát thủ. Sư phụ, ta không sao. Dương Quá không người thở dài, nói ra, kỳ môn bộ pháp ta còn không hiểu nhiều, xin mời ngài nhiều hơn chỉ giáo. Học nghệ thì không thể xưng bá mẫu, phải gọi sư phụ, đây là Hoàng Dung nửa năm trước định quy củ. Mặc dù đằng sau không có lại nhấn mạnh, Dương Quá lại một mực khắc trong tâm khảm, chưa hề làm trái. Nhưng mà, hắn trong lúc vô tình một câu ngài, lại để Hoàng Dung có chút không vui. Ta rất giả sao? Hoàng Dung hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi bình thường mồm miệng liền cho, ăn nói khéo léo, sao hôm nay sẽ không nói chuyện? Dương Quá thần sắc ngưng tụ, nghiêm nghị nói, tại Quá Nhi trong lòng, sư phụ vĩnh viễn là võ lâm đệ nhất mỹ nữ, là thiện lương nhất, khiến nhất người kính nể nữ hiệp. Mấy câu nói đó nói đến cực kỳ thành khẩn, phát ra từ phế phủ, không có ngụy không có lừa dối. Hoàng Dung không khỏi hơi sững sờ, khuôn mặt từng đỏ. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, mình tại Dương Quá trong lòng hình tượng vậy mà tốt đẹp như thế. Hoàng Dung a Hoàng Dung, Quá Nhi đối với ngươi một mảnh chân thành, tôn sùng có thừa, ngươi lại như thế phòng bị hắn, linh không tự hẹn. Nàng đã xấu hổ, lại ấy nấy. Vô ích mình thông minh tuyệt đỉnh, lần này lại là lòng tiểu nhân. Quá Nhi như thế trung hậu thẳng thắn, làm rõ sai trái, cũng không biết mục tỷ tỷ là dạy thế nào. Hoàng Dung đôi mắt sáng dò xét Dương Quá, trong lòng có chút không hiểu. Đây xem xét liền bà mê, lại là không tự chủ suy nghĩ xuất thần. Dương Quá mặc dù chỉ có 13 tuổi, nhưng hùng tráng vĩ ngạn, toàn thân tản ra hừng hực như lửa dương cương chi khí. Nhìn đến chỉ so với trượng phu thấp nửa cái đầu thiếu niên tuấn mỹ, chân tâm thành ý ca ngợi mình, Hoàng Dung bình tĩnh phương tâm bỗng nhiên dạo dực, hô hấp đều dồn dập mấy phần. Bất thình lình rung động, để Hoàng Dung có chút tâm hoảng ý loạn. Nàng hít sâu một hơi, trong núi thanh phong nhẹ phẩy hai gò má, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Vừa mới dò xét Dương Quá thì, nàng vậy mà không tự kìm hãm được sinh lòng kinh nghiệm. Cứ việc chỉ có một máy mắt, cứ việc rất không muốn thừa nhận, nhưng Hoàng Dung không lừa được mình tâm. Vừa rồi một khắc này, nàng trong lòng dâng lên khắc cốt minh tâm dị dạng cảm xúc. Loại kia thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng cảm thụ, là nàng bình sinh chưa hề trải nghiệm qua. Ta yêu là Tĩnh ca ca. Hoàng Dung xấu hổ khó chịu, không ngừng ở trong lòng khuyên bảo mình, Quá Nhi mới 13 tuổi, ta có thể nào đối với hắn có loại kia không chịu nổi tâm tư đâu. Hoàng Dung a, ngươi nhất định phải bình tĩnh. Ngàn bạn không thể làm ra thật xin lỗi Tĩnh ca, bị người thiên hạ chế nhạo sự tình đến. Hoàng Dung tâm trí kinh người, mấy hơi thở liền bình phục như lúc ban đầu. Nàng lại không biết, nếu không có Dương Quá toàn lực ức chế ma chủng, nàng có lẽ đã trầm luân tại ma chủng bị lực phía dưới. Chương 25. Ký môn bộ pháp sư phụ, ngài thế nào? Dương Quá thấy Hoàng Dung thần sắc khác thường, liền vội vàng đem nàng tỉnh lại. Hắn hiểu rất rõ ma chủng uy lực, chỉ là không nghĩ tới, tại mình toàn lực áp chế dưới, ma chủng còn có như thế mị lực, vậy mà để Hoàng Dung suýt nữa tâm thần thất thủ, tại chỗ báo biến mất quy cách. Dương Quá thấy Hoàng Dung hai má hồng lên, hai mắt long lanh nước, nhìn mình ánh mắt quả là nhanh muốn kéo. Hắn trong lòng khẽ run, thầm nghĩ không ổn. Nếu là Hoàng Dung kìm lòng không được, tại chỗ ôm ấp yêu thương, Dương Quá rất khó xác định mình liệu có thể cầm giữ được. Vạn nhất không có trải qua ở khảo nghiệm, đưa nàng chọn tại thương hạng, chẳng phải là hổ thẹn tại tâm, cả đời vô pháp đối mặt Quách Tĩnh. Vì cái gì ta là Dương Quá? Thiếu niên trong lòng rất là nổi nóng. Nếu như một thế này không phải Dương Quá, hoặc là Hoàng Dung không phải Quách Tĩnh thế tử, lại hoặc là Quách Tĩnh đối với hắn không có như vậy tốt, tất cả liền dễ làm. Thân là Ngụy Võ Di Phong thực tiễn giả, thừa tướng tinh thần trung thực tín đồ, Dương Quá từ trước đến nay đối với nở nang yêu kiều vợ người cảm thấy rất hứng thú, cũng cùng rất nhiều hồng nhan tri kỷ thành lập hiểu rõ thâm hậu tình nghĩa. Kiếp trước, hắn lúc rảnh rỗi lần lãm toàn bộ internet, nhìn qua rất nhiều liên quan tới Hoàng Dung Lưu Bị Văn, trong đó Hoàng Dung cùng Dương Quá ân ái dây dưa rất nhiều. Đối với vị này thông minh tuyệt đỉnh, diễn quan võ lâm mỹ nhân tuyệt thế, hắn kiếp trước liền thèm nhỏ dãi đã lâu. Nếu không có trở ngại Quách Tĩnh nhân trọng như núi, Dương Quá đã sớm thôi động ma chủng thông đồng Hoàng Dung, đưa nàng chinh phục tại đan điền vài tấc phía dưới. Sư phụ, ngài sắc mặt không đúng, toàn thân phát nhiệt, thế nhưng là phong hàn. Dương Quá đối nàng tình huống lòng dạ biết rõ, lại ra vẻ không biết, tuyệt không nói toạc, để tránh Hoàng Dung xấu hổ. Hắn vị sư tôn này, tâm nhãn cũng không tính lớn, có khi thế nhưng là thủ rất dai. Vi sư không có việc gì. Hoàng Dung rất tự nhiên nói sang chuyện khác, hỏi, Quá Nhi, ngươi hôm nay tinh thần không phân chấn, vừa vặn rất tốt chút đi ta. Nếu có khó chịu, nhất định phải kịp thời nói cho chúng ta biết, ngươi Quách bá ba thế nhưng là rất lo lắng đâu. Đa tạ sư phụ quan tâm. Dương Quá cười nói, đồ nhi thiên phú dị bẩm, khí huyết vượt kiện, đã không còn đáng ngại. Thiên phú dị bẩm. Hoàng Dung giả vờ giận nói, ngươi tiểu tử này, tuyệt không biết khiêm tốn. Ngày sau ở trước mặt người ngoài, không thể như này thẳng thắn, biết không? Minh bạch. Dương Quá chắp tay thở dài, chững chạc đàng hoàng nói, đệ tử nhất định ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Hoàng Dung cười khúc khích, sang giọng, biết liền tốt. Quá Nhi, ngươi xưa nay túc trí đam mưu, lại trong giang hồ pha trộn nhiều năm, như thế nào cách đối nhân xử thế, hẳn là không cần vi sư dạy ngươi à? Sư phụ, ngài mới là nữ bên trong gia cát, có một không hai thiên hạ. Dương Quá nghiêm túc vuốt mông ngựa, đệ tử đây chút ít thông minh, cái nào xứng đáng ngài kim khẩu một khen. Sư phụ dạy bảo, đệ tử đều nghe theo, há có không nên lý lẽ. Tốt. Hoàng Dung cười mắng, ngươi tiểu tử này, quen làm miệng lưỡi trơn tru, về sau không biết muốn gạt bao nhiêu cô gái. nhưng ngươi cũng đừng ở trước mặt ta ngang ngạnh, nếu không, thử thử.
Không dám, không dám.
Dương Quá vô cùng thành khẩn nói, đệ tử liền tính ăn chân long gan, cũng không dám tại trước mặt ngài nói hiệu nói bận a.
Sư phụ, hôm nay dạy ta bắt trận đồ sao?
Dương Quá trong mắt tràn đầy chờ mong.
Ngươi kỳ môn độn giáp chưa đại thành, không khỏe cao vụ viễn.
Hoàng Dung cười nói, đợi thời cơ chín muồi, vi sư tự có an bài.
Ta nghe sư phụ.
Dương Quá nói ra, đệ tử nhất định mau chóng học được kỳ môn độn giáp.
Nghe hắn nói như vậy, Hoàng Dung không hiểu có chút hốt hoảng.
Kỳ thực, Dương Quá kỳ môn độn giáp đã đăng đường nhập thất, mặc dù kém xa sư công Hoàng Dược sư Bác Đại Tinh Thâm, nhưng đã không tại nàng người sư phụ này phía dưới.
Hoàng Dung nói hắn kỳ môn độn giáp trình độ không đủ, chỉ là không truyền hắn bắt trận đồ lý do mà thôi.
Không dạy Dương Quá bắt trận đồ, không chỉ là bởi vì trong lòng còn sót lại một tia đề phòng, mà là nàng cũng sẽ không a.
Gia Cát Võ Hầu bắt trận đồ bao hàm toàn diện, nghe nói có sửa xuống núi, điên đảo hư thực chi năng.
Năm đó dùng dao mổ trâu cắt tất cả, liền vây khốn mấy vạn Đông Ngô tinh binh, ngay cả Lục Tốn bậc này xoáy tài cũng vô pháp tự vệ, suýt nữa chết bởi trận bên trong.
Năm đó võ hầu thân truyền bắt trận đồ sớm đã thất truyền, đừng nói Hoàng Dung, đó là học cứu thiên nhân Hoàng Dược sư cũng sẽ không.
Bắt trận đồ sự tình, sau này hãy nói.
Hoàng Dung nghiêm nghị nói, hôm nay vi sư dạy ngươi cửu cung bộ pháp.
Môn này bộ pháp biến hóa ngàn vạn, huyền diệu thâm thúy, dễ học khó tinh.
Quá nhi, ngươi ngàn vạn không thể tự cao thông minh, phất lở, biết không?
Đệ tử minh bạch.
Dương Quá không người thi lễ, nghiêm nghị nói, mời sư phụ chỉ giáo.
Chương 26.
Nhiệt huyết khinh cuồng Quá nhi, ngươi nhìn kỹ.
Hoàng Dung mỉm cười, thân ảnh bỗng dưng đẩy ra.
Dương Quá hai mắt sáng lên, hắn cho tới bây giờ không biết nữ nhân có thể như thế khoái động.
Hắn kiếp trước cũng coi như lâu trải qua bụi hoa, người giang hồ xưng người bạn đường của phụ nữ, từng cùng rất nhiều hồng nhan thành lập hiểu rõ giao tình thâm hậu. Rất nhiều chi kỷ bên trong, cũng có kiện thân đạt nhân cùng yoga huấn luyện viên, từng cái thức tha nổi bật, để hắn yêu thích không buông tay. Dù vậy, cũng không gặp ai có thể cùng Hoàng Dung so sánh, thậm chí cũng không có tư cách đánh đồng.
Hoàng Dung truyền dạy kỳ môn bộ pháp, chính là cựu cung bắt quái diễn hóa mà đến, thân pháp phức tạp nhiều biến, tẩu vị cực kỳ phong tao.
Cựu cung bắt quái bộ, là lấy bắt quái đồ làm cơ sở, hóa thành càn, khảm, cấn, chấn, bên trong, tuấn, cách, khôn, đổi chờ cửu cung phương vị, bên trên đáp ba viên bảy diệu chi biến, bên dưới dấu ngũ hành bắt quái chi bí.
Lâm trận lúc đối địch, lấy cực nhanh thân pháp, tại cửu cung phương vị ở giữa xuyên đến cắm tới, biến hóa tùy tâm.
Một khắc trước chân đạp càn khôn, tiếp theo một cái chớp mắt liền lập thân tôn chấn.
Mỗi một bước biến hóa đều cực kỳ huyền diệu, khiến địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, mệt mỏi.
Môn này bộ pháp nhìn như dễ dàng, thực tế độ khó cực cao, cần có đệ nhất lưu khinh công thân pháp mới có thể tại cửu cung bắt quái phương vị ở giữa biến ảo tự nhiên, không bị địch nhân sở đến nửa mảnh góc áo.
Nếu như khinh công không tốt, còn chưa tới kịp cải biến phương vị, liền bị địch nhân chặn đánh bắt, lại huyền diệu kỳ môn bộ pháp cũng là một chuyện cười.
Hoàng Dung khinh công tự nhiên là vô cùng tốt, thân pháp cũng có chút tuyệt diệu.
Mới đầu vì để cho Dương Quá thấy rõ, nàng từng bước một đi chậm rãi, đem cửu cung bắt quái huyền cơ, lâm trận đối địch biến hóa, đẩy ra vào nát, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu nói một lần.
Dương Quá thiên tư cái thế, đã gặp qua là không quên được, nghe một hiểu mười.
Hoàng Dung thấy hắn vừa học liền biết, cũng không ngoài ý muốn.
Nửa năm qua, nàng giáo Dương Quá hiểu biết chữ nghĩa, duyệt khắp chư tử bách gia, sớm quen thuộc đây đổ nhi kinh thế kỳ tài.
Vô luận cái gì học vấn, Dương Quá đều là vừa học liền biết một hồi liền tinh, rất nhanh liền có thể đăng đường nhập thất, lô hỏa thuần thanh.
Nhưng cửu cung bắt quái bộ huyền diệu thâm thúy, chính là Hoàng Dược sư bế quan nhiều năm, dung hợp suốt đời sở học mà sáng tạo, há lại dễ dàng như vậy.
Môn này bộ pháp lớn nhất chỗ khó, ở chỗ lâm trận biến hóa.
Như thế nào chế nhân mà không người chế trụ, mới là nơi mấu chốt.
Tinh túy trong đó, không cách nào dạy bằng lời nói, chỉ có thể giáo dục con người bằng hành động gương mẫu.
Kỳ thực Hoàng Dung còn đánh giá thấp Dương Quá ngộ tính.
Nàng giảng giải kỳ môn độ giáp, cửu cung bắt quái ảo diệu thì, Dương Quá nghe xong liền nắm giữ.
Đãi nàng tự mình biểu thị một lần về sau, môn này kỳ môn bộ pháp tại Dương Quá trong mắt, đã lại không bí mật.
Nhưng Dương Quá cũng không nói rõ sự thật.
Hai nguyên nhân.
Đến một lần cửu cung bắt quái bộ pháp quá thơ bảo, lấy Hoàng Dung có 102 võ lâm thông minh tài trí, cũng dùng 2 năm rưỡi mới tiểu thành. Sau đó khổ tu mấy năm, đến nay chưa sở đến đại thành cánh cửa.
Dương Quá chỉ nghe Hoàng Dung nói một lần, lại nhìn nàng tự mình thử diễn một lần, liền đem đây huyền diệu thâm thúy kỳ môn bộ pháp tu luyện đến đại thành.
Như thế thần tốc, thực sự quá kinh thế hai tục.
Nếu là nói cho Hoàng Dung, bản thân vị này ngạo kiều cả một đời sư phụ, không biết muốn bị đả kích thành cái dạng gì.
Thứ hai tức là không bỏ được để Hoàng Dung dừng lại.
Lý trí nói cho hắn biết, tiếp tục như vậy rất nguy hiểm.
Nhưng ma chủng điên cùng sao động, trong lòng kinh niệm như thủy triều, tăng thêm kiếp trước đối với Hoàng Dung chấp niệm, hắn lý tính vẫn là bị cảm tính tạm thời áp chế.
Hoàng Dung thân hình nhẹ nhàng, dưới chân trần thế khó lường, tại cựu cung phương vị bên trên nhanh chóng biến ảo, chính xác là nhanh như cầu đồng, đồng bền ngược tiên.
Nhất muốn người mạng giả là Quách Bá Mẫu cái kia hồn siêu phách lạc phong thái,
yểu điệu thức tha dáng người, tiểu mị tuyệt luân dung nhan, phong tình vạn trùng thần thái,
đều để Dương Quá tâm thần đều say, không thể tự kiềm chế.
Có lẽ là tốc độ quá nhanh, Hoàng Dung bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa thao thao bất tuyệt, vô cùng dập dờn.
Dù là Dương Quá trải qua thiên phàm, cũng không khỏi phải xem lên người.
Khó trách cái kia thích ăn nữ nhân ngoài miệng yên chi hoàn khố tử đệ nói nữ nhân đều là làm bằng nước có đủ.
Mặc dù sau một câu nam nhân là bùn làm có đủ, thấy nam nhân liền cảm giác chọc thối bức người để Dương Quá rất là khinh thường, nhưng nữ nhân là làm bằng nước, thật là nhận thức chính xác.
Dương Quá đối với cái này trải nghiệm cực sâu.
Nhưng mà kiếp trước hồng nhan chi kỷ có thể kém xa Quách Bá Mâu phong tình vô hạn, rời bước dơ chân ở giữa liền ầm ầm sóng dậy.
Trước mắt vô hạn phong quang, thể nội khí huyết khuấy động.
Tiên đường chiều cường một dạng nhiệt huyết từ đan điền bay thẳng trán, hắn mặt đầy đỏ thẫm, hai mắt như muốn phun lửa đồng dạng. Dương Quá như đói điên rồi lang vương, chăm chú nhìn Hoàng Dung, giữa mũi miệng hồn hển phun nhiệt khí, phảng phất một đầu phát cuồng công yêu. Như thế đại động tĩnh, Hoàng Dung lập tức đã nhận ra. Quá Nhi, ngươi thế nào? Hoàng Dung dừng bước lại, ngưng mắt hướng Dương Quá nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên hai mắt phím hồng, ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm, giống như đói điên rồi mãnh hổ gặp phải dê béo, tựa như muốn đem mình ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Hoàng Dung giận dữ, quát, Dương Quá, ngươi dám vô lễ như thế! Lời còn chưa dứt, trở tay chính là một trường. Dưới cơn thịnh nộ, nàng vô pháp tự điều khiển, đã dùng toàn lực. Lúc này, nhiệt huyết sông lên đầu, lý trí mất hết thiếu niên, cũng như ngạ hổ săn mồi nhào tới. Chương 27. Không thể tưởng tượng nổi cương mãnh, mọi người đều biết, mãnh hổ đi săn có 3 chiêu tuyệt chiêu, đó là bổ nhào về phía trước, ngạ hổ săn mồi, nhét lên, xoay hông cắn xé, một kéo, đuôi roi đả thương người. Dương Quá mặc dù không có đuôi, cũng không quen xoay hông cắn xé, nhưng tấn công thì dị thường hung mãnh, thanh thế đáng sợ đến cực điểm. Hắn vốn là hùng vĩ tráng kiện, viễn siêu thường nhân. Tuổi còn nhỏ, chỉ so với Quách Tĩnh thấp nửa cái đầu, thân thể sự hùng tráng, thậm chí còn hơn, chắp tay đứng thẳng thì lên đỉnh núi cao sừng sững, khí độ nghiêm nhiên. Dương Quá thiên phú dị bẩm, thần lực kinh người, khí huyết cực thịnh, giống như một tòa cháy hừng hực hồng lô, dương cương chi khí hừng hực bức người. Lúc này nhiệt huyết sôi trào, điên cuồng bạo phát xuống, khí thế càng cao hơn mãnh hổ hùng sư, tựa như nuốt sống người ta hồng hoàng cự thú. Bởi vì bị dục niệm choáng váng đầu óc, Dương Quá gần như đánh mất lý trí, hoàn toàn không tránh không né, chỉ là một vị vật mạnh. Phanh! Hoàng Dung toàn lực mà phát lạc anh thần kiếm trưởng, rắn rắn chắc chắc đánh trúng bộ ngực hắn. Lạc anh thần kiếm trưởng, lại tên Đào Hoa Hoa dụ trưởng, chính là Đông Tà Hoàng Dược sư từ kiếm pháp bên trong diễn biến mà đến tuyệt kỹ. Xuất trưởng thời điểm, trường lực sắc bén như kiếm, chiêu số phức tạp kỳ huyễn, bốn phương tám hướng đều là trường ảnh. Hoặc năm hư một thực, hoặc tám hư một thực, đúng như trong rừng đảo cuồng phong chợt nổi lên, vạn hoa đủ rơi xuống đồng dạng. Hư chiêu vốn là dụ địch nhiễu địch, nhưng đến lâm trận thời điểm, năm hư tám hư cũng có thể biến thành thực chiêu. Nhưng mà Dương Quá sớm đã không biết né tránh, tất cả hư thực biến hóa đều lộ ra loè loẹt. Như thế cứng rắn nào, ngược lại là rất được lấy thực kích hư, lấy lực phá xảo võ học diệu lý. Năm đó Hồng Thất Công truyền Quách Tĩnh Hàng Long thập bát trưởng thì cũng đã nói muốn phá đường này trưởng pháp, duy nhất pháp môn đó là không để ý tới nàng thật giả hư thực. Đãi nàng trưởng đến, thật cũng tốt, giả cũng được, ngươi chỉ cấp nàng đến một chiêu kháng long lưu hối. Nàng gặp ngươi một chiêu này lợi hại, không phải trở về trưởng chống đỡ không thể, vậy liền phá. Đương nhiên, kháng long lưu hối là Hàng Long thập bát trưởng bên trong cao chiêu, thu phóng tự nhiên, nạp nhẹ cương nhu đều tùy tâm sử dụng. Cái gọi là kháng long lưu hối, doanh không thể lâu tinh yếu không tại căn tự, mà tại hối hận tự. Nếu nói đánh đi ra lực đạo có 10 phần, lưu tại tự thân lực đạo liền muốn có 20 điểm. Dương Quá còn không có học Hàng Long thập bát trưởng, mặc dù biết doanh không thể lâu đạo lý, nhưng cũng giới hạn tại biết mà thôi. Muốn làm đến xuất trưởng càng mạnh, lưu tại tự thân lực lượng mạnh hơn, còn phải biết được vận kình khiếu môn mới thành. Dù sao ma ngục huyền thai chưa trưởng thành, nhu cầu cấp bách dinh dưỡng, luôn luôn đem hắn hút giọt nước không dư thừa. Mặc dù tinh luyện chín đạo huyền ma cương khí, lại chưa sinh ra mảy may nội lực. Huyền ma cương khí sắp xỉ tại thần thông pháp bảo, là lấy tâm thần tôi động, cũng không phải là luyện tinh hóa khí võ đạo chi lộ. Mặc dù không cách nào lấy hùng hồn nội lực phá giải Hoàng Dung Lạc Anh thần kiếm trưởng, nhưng Dương Quá cũng có mình phương pháp. Hắn đã hoàn toàn mất lý trí, không có khả năng như bình thường như vậy né tránh cùng phá chiêu, chỉ là một vị cứng rắn. May mắn hắn đủ cứng. Đêm qua đốn nộ, đạo tâm tươi sáng, ma ngục huyền thai đột nhiên tăng mạnh, không chỉ có khiến cho hắn tâm thần phóng đại, huyền ma cương khí uy lực tăng gấp bội, nhục thân cũng bị cường hóa đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Song thí có 3000 cân cự lực, toàn thân đao thương bất nhập, đao kiếm bình thường chém vào trên thân, chỉ có thể lưu lại một đạo nhỏ không thể thấy bạch ấn. Hoàng Dung trưởng lực mặc dù sắc bén bảo kiếm, nhưng cũng chỉ là như kiếm mà thôi, cùng lưỡi dao so sánh vẫn còn có chút chênh lệch. Phanh phanh phanh. Hoàng Dung song tí vung ra từng đạo tàn ảnh, trường lực phá không thì phát ra rít lên, làm cho người tê cả da đầu. Trong khoảnh khắc, Dương Quá thế thì mười mấy trường. Vừa đánh ra một trường, Hoàng Dung còn có chút hối hận, còn chưa lên tiếng hỏi nguyên do, liền toàn lực xuất thủ. Nếu là vô ý đem Dương Quá đánh thành trọng thương, làm sao đối với Tĩnh ca ca giải thích? Nhưng mấy trường qua đi, nàng liền không có loại ý nghĩ này. Dương Quá giống như một khoản nệ không đẹp, đánh không bạo, đập không nát đồng đầu Hà Lan. Mặc nàng làm sao vỗ vào gánh kích, đều giống như nữ tử yếu đuối dùng tiểu từng quyền đấm ngược miệng nũng nịu. Nhiều lắm là để Dương Quá thân hình hơi ngừng lại, hoặc là lui lại mấy bước. Một bộ Lạc Anh thần kiếm trưởng dùng xong, Dương Quá thanh sam sớm đã rách bước, như hồ điệp phi hoa lộn xộn rơi vào điện. Dương Quá toàn bộ màu đỏ thân trên lại là không hư hại mảy may. Nhìn đến cái kia cương tiêu thiết chú, bắp thịt cuộn cuộn, hùng vĩ như sơn thân thể, Hoàng Dung trong lòng nổi lên một trận bất lực. Căn bản không phá được phòng, đây còn thế nào đánh? Dương Quá đỏ hồng mắt lần nữa nhào tới. Huyên náo khí huyết, bắn ra hừng hực bức người khí tức, để Hoàng Dung không tự kìm hãm được nóng mặt nhịp tim, thoảng qua có chút bối rối đứng lên. Tất cả dục vọng đều là ma chủng trưởng thành tư lương. Dục niệm nhất là như thế. Dương Quá thể nội dục niệm như thủy triều, dục hỏa ngập trời, để ma chủng ăn như gió cuốn, điên cuồng thôn phệ đứng lên. Ma chủng tuy không linh trí, lại có thôn phệ tất cả ma niệm lớn mạnh biến cường bản năng. Lẽ ra dục niệm bị ma chủng thôn phệ về sau, Dương Quá dục hỏa hẳn là cấp tốc biến mất mới phải. Nhưng hắn đè nén quá lâu. Đè nén có bao nhiêu hung ác, lúc buộc phát liền mạnh biết bao. Tối hôm qua quán tưởng tâm kính bên trong Hoàng Dung hình ảnh, lấy Quách Bá Mẫu quán tưởng pháp tu luyện thì hắn liền suýt nữa bị dục vọng sở mê. Cũng may tâm thần bên trong Quách Bá Mẫu kém xa trong hiện thực bên người, mới chưa để hắn phát cuồng. Hôm nay Dương Quá tinh thần không thuộc, mặt đầy tinh thần hoảng hốt thái độ, ngoại trừ phân tâm áp chế ma chủng bên ngoài, không biết như thế nào đối mặt Hoàng Dung cũng là nguyên nhân một trong. Không ra hắn sở liệu, cùng Hoàng Dung một chỗ thì quả nhiên xảy ra chuyện. Tình cảnh này, Dương Quá đã vô lực phá cục. Còn sót lại lý trí, có thể giữ vững tâm thần cuối cùng một tia thanh minh, đã là cực hạn. Muốn khống chế bị dục vọng bản năng chi phối thân thể, tạm thời bất lực. Đạo thai chỉ phụ trách giữ vững hắn đạo tâm, khiến cho không đến mức rơi vào ma đạo. Về phần dục niệm mọc thành bụi, ma trùng sao động mọi việc, đạo thai tựa hồ không có chút nào phát giác, hoặc là vui thấy kỳ thành. Ma ngục huyền thai là hắn tâm thần bên trong thai nghén phát tướng. Nói cách khác, có lẽ chính hắn trong tiềm thức cũng không phản đối ma trùng hành vi. Dương Quá kiếp trước đó là một cái đạo đức danh giới cuối cùng linh hoạt người. Việc quan hệ mình biến cường, hắn làm sao biết không vui đâu? Chỉ mong Quách Bá Mẫu chạy mau một chút, chớ bị ta bắt lấy. Tâm thần chỗ sâu, Dương Quá ly tính vì Quách Bá Mẫu cầu nguyện. Hắn ẩn ẩn có loại dự cảm, chỉ cần ma trùng nuốt tận dục niệm, ma ngục huyền thai liền có thể bổ đủ cuối cùng một cm, đạt đến một thước. Đến lúc đó nhất định có bản chất thể biến, thần trí cũng sẽ quay về thanh minh, Hoàng Dung liền có thể thoát khỏi nguy hiểm. Về phần Hoàng Dung có thể hay không kiên trì đến lúc đó, cũng còn chưa biết. Dương Quá chỉ có thể lấy còn sót lại lý trí, tại đạo tâm bên trong chân thành cầu nguyện. Nếu không có vô pháp tự điều khiển, hắn thật không muốn vào lúc này nơi đây đối với Quách Bá Mẫu vô lễ. Không nói đến Quách Tịnh nhân nghĩa, riêng là giải thích như thế nào giải quyết tốt hậu quả, tiểu khiến người đau đầu. Chương 28. Hoàng Dung đối sách đạo tâm thủ hộ phía dưới, Dương Quá chân thật cầu nguyện Quách Bá Mẫu chớ bị mình bắt lấy. Không có người so với hắn càng tin tưởng mình tình huống. Thân thể cường hãn đến không thể tưởng tượng nổi, nếu là bật hết hỏa lực, đừng nói sư tử lão hổ, đó là tê giác voi cũng không kháng tạo, a cũng không phải là hắn đối với manh thú có gì ý nghĩ xấu. Nhưng thần trí của loạn, khí huyết huyên náo thời điểm, bạo phát lực lượng cực kỳ đáng sợ. Chỉ nói tới sức mạnh, hắn cánh tay nhoáng một cái liền có 3000 cân, tức 1 năm tấn. Bậc này tự lực, ngưng tụ tại chỉ trường tấp đấu giữa, vỡ bia nứt đá như đập đầu hũ. Đó là bách luyện tinh cương, cũng có thể bẻ gãy bóp nát. Trưởng thành voi ước chừng nặng 7, 8 tấn, tới đâu sức, Dương Quá đại khái suất thất bại. Nhưng voi cũng là huyết nục chi khu, nếu là bị hắn oanh bên trên một quyền, không phải đứt gân gãy xương không thể. Coi như không chết, cũng biết đại tàn. Hoàng Dung tuy là võ lâm cao thủ, nhưng luyện là công phu nội gia, thức tha nhiều chất lỏng, nở nang mềm mại, nếu là bị hắn ôm lấy để ép, chỉ sợ ngay lập tức sẽ cốt nhục thành bùn, không còn hình người. Còn tốt Hoàng Dung khinh công cực dai, thân pháp tuyệt diệu. Nàng chân đạp cửu cung, đủ đi bắt quái, như xuyên hoa hồ điệp lui tới xuyên qua, thân hình nhẹ nhàng cực kỳ. Cửu cung bắt quái bộ, chính là Hoàng Dược Sư lĩnh hội dịch lý, dung hợp kỳ môn độn giáp mà sáng tạo, tất nhiên là huyền diệu phi phàm. Nếu như Dương Quá lý trí không mất, lấy hắn đối với môn này bộ pháp lý giải, chặn đứng Hoàng Dung cũng là không khó. Dương Quá có gấp 10 lần thiên phú, cứ việc chỉ nhìn một lần, cũng đã cái sau vượt cái trước, thậm chí so sáng chế cựu cung bắt quái bộ Hoàng Dược Sư cũng không kém bao nhiêu. Nhưng mà, hắn đã mất trí. Giống như mắt đỏ phát cuồng công lưu, lại thế nào khí thế hùng hổ, lực lớn vô cùng, cũng sẽ bị người thông minh lưu đến mệt mỏi. Hoàng Dung không hổ là đương thời nữ gia cát, thật là thông minh tuyệt đỉnh, rất có nhanh trí. Gặp thời ứng biến chi xảo diệu, để đạo tâm bên trong thần trí thanh minh Dương Quá khâm phục không thôi. Dương Quá lúc này trạng thái rất kỳ diệu, rất giống một ít tiểu thuyết bên trong vô pháp vô niệm cảnh giới. Thân thể bị dục vọng thao túng, chỉ bằng bản tính làm việc. Thần trí lại giấu tại linh đài tâm kính bên trong, tại đạo thai thủ hộ bên dưới đứng ngoài quan sát tất cả. Giống như kiếp trước nhìn 3D phim đồng dạng. Hoàng Dung lấy cựu cung bắt quái bộ quần nhau thật lâu, mặc dù không đến mức bị Dương Quá bắt lấy, tạm thời tự vệ không ngại, nhưng thủ lâu tất thua, nếu không có thượng sách thoát thân, sớm muộn sẽ rơi vào hạ phong. Nàng tu luyện cựu âm chân kinh nhiều năm, nội lực thâm hậu, đã là đệ nhất lưu cao thủ. Toàn lực thi triển cựu cung bắt quái bộ, cũng có thể trèo chống nửa canh giờ. Sau đó liền không nói được rồi. Hoàng Dung cỡ nào thông minh, tự nhiên cũng nhìn ra đánh lâu bất lợi. Bây giờ tình thế nguy hiểm, Hoàng Dung càng nghĩ, phát hiện chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là xuống núi hướng Quách Tĩnh cầu viện, hoặc là binh đi nước cờ hiểm, nghĩ cách chế trụ Dương Quá, tự mình thoát khốn. Đầu thứ nhất kế sách, nàng chỉ là hơi chút suy nghĩ liền bỏ. Mặc dù nàng đối với trượng phu võ công rất có lòng tin, nhưng Dương Quá biểu hiện được quá vừa quá mạnh. Sắc bén như kiếm hoa dụ trường, đánh vào trên người đối phương, ngoại trừ sức tưởng tượng lột quần áo hiệu quả, không gây nửa điểm tác dụng. Hoàng Dung thực sự nghĩ không ra, trong chốn võ lâm ai có thể không tránh không né, không che không chặn, lấy huyết nhục chi khu cứng rắn chịu mình mấy trăm chiêu Lạc Anh thần kiếm trưởng. Vì đánh vỡ Dương Quá phòng ngự, dùng xong Lạc Anh thần kiếm trưởng về sau, nàng lại dùng Lan Hoa phất huyệt thủ, đạn chỉ thần công, phách không trưởng, tồi kiên thần trảo trở tuyệt kỹ. Lan Hoa phất huyệt thủ, phách không trưởng coi như bỏ qua. Đạn chỉ thần công thế nhưng là Hoàng Dược Sư tuyệt kỹ thành danh, cùng đại lý Đoàn Thị Nhất Dương chỉ nổi danh tại thế. Tồi kiên thần trảo cùng tồi tâm trưởng càng là cửu âm chân kinh bên trong tuyệt kỹ, uy lực gần với đại phục ma quyền pháp. Nhưng mà Hoàng Dung lấy những này vô kiên bất phá, phá vỡ đầu địch như xuyên mục nát thổ sát chiêu công hắn một điểm, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Dương Quá thân thể, dường như truyền thuyết bên trong kim cương bất hoại chi thể, đơn giản không có kẽ hở, không có chút nào sơ hở. Tồi tâm trưởng âm độc vô cùng, cực kỳ lực xuyên đấu, có thể giết người ở vô hình. Lúc đầu am hiểu nhất phá giải ngoại gia khổ luyện, đánh vào Dương Quá trên thân thì còn chưa xuyên thấu ra thịt liền bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn trở, trong nháy mắt tan thành mây khói. Hoàng Dung đem hết tất cả bộ liếng, ngoại trừ mệt mỏi mình đổ mồ hôi đầm địa, thở gấp có chút, lại không nửa phần thu hoạch. Quách Tĩnh võ công mặc dù cao hơn nàng, nhưng có thể hay không đánh vỡ Dương Quá kim cương chi thể, Hoàng Dung trong lòng không nắm chắc chút nào. Hú hồ, đối mặt như si như cùng chất nhì, Quách Tĩnh chưa hẳn chịu ra tay bạc. Càng hỏng bét là, chốc lát mình cùng trượng phu ngăn không được Dương Quá, phụ nhi, Kha Trần Ác, võ đồ nhỏ, võ tu văn đám người liền nguy hiểm. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Hoàng Dung cân nhắc đã định, tuyệt không thể kinh động trợ phu, để hắn đến mạo hiểm. Nàng ngắm nhìn một phía, trong đầu linh quang chợt lóe, diệu kế dâng lên trái tim. Không tốt. Linh đài tâm kính bên trong, Dương Quá tâm thần kinh hãi. Hoàng Dung ánh mắt chiếu tới chi địa, rõ ràng là một tòa trăm trượng vách núi. Dương Quá dùng chân chỉ cũng có thể nghĩ đến nàng muốn làm gì. Lần này tình thế đột biến, áp lực vậy mà đi vào hắn bên này. Chương 29. Nghìn cân treo sợi tóc, lăng không hư lộ. Thấy Hoàng Dung chân đạp càn khôn bắt quái, nhanh chóng tới gần vách núi, Dương Quá trong lòng càng khẩn trương lên đến. Không hổ là nữ bên trong gia cát, nhanh như vậy liền có thể nghĩ đến phá cục kế sách. Dương Quá tâm thần, mặc dù còn sót lại một tia lý trí, lại không khống chế được thân thể. Chỉ có thể mắt thấy nhục thân tại dục vọng điều khiển, đối với Hoàng Dung theo đuổi không bỏ. Tựa như một đầu điên cuồng đuổi theo vải đỏ công lưu. Mấy hơi thở sau đó, Hoàng Dung đã đi tới bên vách núi. Thấy Dương Quá hai mắt phun lửa, nhiệt khí bức người đuổi đi theo, trong nội tâm nàng hiện lên vẻ bất nhẫn, lập tức liền hóa thành quả quyết. Quá nhi, đừng trách vi sư. Hoàng Dung ngưng thần đứng tại vách đá, chỉ đợi Dương Quá nhào lên, liền lách mình trốn đến một bên. Vừa mới truy đuổi thì Hoàng Dung phát hiện Dương Quá mất lý trí sau chỉ có thể bổ nhào vật mạnh, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Như vậy cũng tốt làm. Dương Quá tấn công chi thế cực kỳ tấn mãnh, muốn lăng không quay người, độ khó cực lớn. Cấp tốc vọt tới trước thì bỗng nhiên cải biến phương hướng, đó là cước đạp thực địa cũng rất khó làm đến. Huống hồ Dương Quá tấn công thì thân ở giữa không trung, trừ phi sau lưng mọc ra hai cánh, hóa thành phi điểu mới có sinh cơ. Đương nhiên, trong chốn võ lâm tuyệt đỉnh cao thủ, nội lực khinh công đều đạt đến hóa cảnh cao nhân, có lẽ càng hơn phi điểu, lăng không lộn vòng mấy lần cũng không phải việc khó. Nhưng Dương Quá hiển nhiên cũng không phải là bậc này cao nhân. Chí ít tại Hoàng Dung trong mắt, Dương Quá chỉ là một cái trời sinh thần lực, thân thể kiên cường, chạy vội kỳ nhanh thiếu niên mà thôi. Mặc dù ngộ tính cực cao, kinh tài tuyệt diễm, nhưng dù sao không có học qua thượng thừa võ công, lăng không chuyển hướng bậc này tuyệt kỹ, hắn không thể lại dùng. Cho dù học được cựu cung bắt quái bộ, có thể điên cuồng mất trí về sau, đâu còn xử được. Quá nhi, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, vi sư cũng là bất đắc dĩ. Hoàng Dung nhìn đến Dương Quá bổ nhào mà đến, trong lòng có chút áy náy. Linh đài tâm kính bên trong, Dương Quá bỗng nhiên cảm thấy mặt đại sợ hãi. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, người chết liền cái gì cũng bị mất. Tu thành nguyên thần trước đó, vô pháp đoạt xá trọng sinh. Nếu không có đại năng cứu rút, nhục thân hủy liền đại biểu tử vong. Ma ngục huyền thai vốn là hắn tâm niệm biến thành, đang niệm thành đạo thai, ma niệm hóa ma trùng. Có mệnh tại, mới có tâm niệm cùng tư tưởng, ma ngục huyền thai mới có thể tồn tại. Không có tính mạng, vạn sự đều yên. Bởi vậy, bất luận ma trùng bao nhiêu sao động, chốc lát Dương Quá tính mạng nhận uy hiếp, liền sẽ lập tức tỉnh táo lại. Ma trùng mí mắt phải có chút nâng lên, màu đỏ tươi như máu ánh mắt chợt lóe. Trường kinh hút xuyên đem quần quần dục niệm nuốt tận. Sau đó, ma ngục huyền thai hai mắt nhắm nghiền, lấy không thể tưởng tượng nổi cực tốc đem dục niệm luyện hóa. Không đến một phần ngàn mấy mắt, liền bù đắp cuối cùng một cm, từ 9 tấc trưởng thành đến một thước. Ma ngục huyền thai chấn động mạnh một cái, bắt đầu kịch liệt thuế biến. Từng cổ huyền diệu lực lượng tuôn trào ra, như thác nước chảy trôi thẳng xuống dưới, rót vào vô cùng mênh mông khí hải, bể khổ bên trong. Dương Quá đan điền khí hải, lúc đầu sóng biết cuộn cuộn, cực kỳ chân bóng. Lại thai nghén ma ngục huyền thai thì bị hắc bạch cổ ngọc thôn vệ không còn, biến thành một phương vô biên vô ngân hoang mạc. Trong bể khổ kim liên không có trình độ, gần như chết héo. Lúc này, ma ngục huyền thai thuế biến sau đó, phản bổ ra quần quần năng lượng. Hai màu trắng đen năng lượng, như thiên hà rủ xuống, tại Dương Quá nghẹn họng nhìn chân chối nhìn soi mói, rót vào hoang vu thê lương trong khí hải. Dương Quá rất là khiếp sợ. Hắn thực sự không nghĩ ra những năng lượng này từ đâu mà đến. Ma ngục huyền thai mới chỉ một thước, liền như thế bất phàm, đợi cho một trượng, mười trượng, ngàn vạn trượng, vạn trượng. Sẽ kinh khủng đến trình độ nào? Riêng là ngấp lại tiểu khiến người lưu lưới. Ngập trời năng lượng rơi vào khô cạn khí hải về sau, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, lại là không có lưu lại một lớp nước dấu vết. Ma ngục huyền thai càng ngày càng kỳ diệu. Lấy Dương Quá hiện tại kiến thức, còn lĩnh hội không đấu. Hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Dục niệm mặc dù bị ma trùng thôn vệ không còn, thậm chí lần nữa khôi phục thanh minh, nhưng thân thể đã đẳng không mà lên, lấy ngạ hổ săn mồi chi tư hướng Hoàng Dung bổ nhào quá khứ. Hoàng Dung cũng như sở liệu như vậy, toàn lực thi triển cựu cung bắt quái bộ, thân hình nhẹ nhàng như gió, đồng bền phía bên trái lướt ngang tam xích. Dương Quá vừa khôi phục lý trí, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh hư không. Trăm trượng vách núi bên ngoài hư không. Dương Quá kinh hãi. Mặc dù đi qua ma ngục huyền thai mấy lần cường hóa, hắn đã làm mình đồng ra sát thân thể, đao thương bất nhập, phổ thông lưỡi dao thậm chí không thể để cho hắn rách ra, nhiều nhất lưu lại một đạo nhỏ không thể thấy bạch ấn. Nhưng so sánh dưới, ngũ tạng lục phủ còn tương đối yếu ớt. Dương Quá tạng phủ mạnh mẽ, tất nhiên là đương thời đệ nhất. Đừng nói phổ thông võ giả, đó là đông tà tây độc chờ tuyệt đỉnh cao thủ, cũng kém xa hắn. Dù vậy, hắn cũng không dám cầm trăm trượng vách núi đến kiểm tra tạng phủ cường độ. Trăm trượng vách núi, gần như cùng 100 tầng cao lầu tương đương. Từ hơn 300 mét vách núi rơi xuống, ngũ tạng lục phủ tất nhiên chịu không nổi trùng kích. To lớn lực phản chấn sẽ đem hắn nội tạng chấn thành bùn não. Đó là kiên cường đến cực điểm, càng cao hơn tinh thiết gân cốt, có lẽ cũng sẽ bị đánh sơ xác. Hắn đến cùng vẫn là huyết nhục chi khu, chưa rút đi phản thai, tự nhiên không dám lấy thân mạo hiểm, lấy chính mình tính mạng nói đùa. Dương Quá mặc dù được Tây Độc Câu Dương Phong truyền thừa, học được tuấn tức thiên lý bậc này tuyệt diệu khinh công, nhưng nửa năm này hái nguyệt hoa tu luyện hỗn nguyên câu thiểm chân khí, đều bị ma ngục huyền thai hút khô. Trong đan điền không có nửa phần nội lực, tự nhiên không sử dụng ra được tuấn tức thiên lý, chú, đây là công pháp tên, khinh công thân pháp. Dương Quá chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, đã không tự chủ được hướng vách núi bên ngoài rơi xuống. Hoàng Dung thấy hắn trung kế, tâm lý đã nhẹ nhõm vừa xấu hổ dây dứt. Dương Quá lực lớn vô cùng, cương gân thiết cốt, tốc độ cực nhanh, cùng tính đại phát phía dưới không người có thể làm. Nếu không quả quyết xử trí, đối với Đào Hoa đảo đám người là vậy đại uy hiếp. Hơi không cẩn thận, Quách phủ, Kha Trấn Ác đám người đều đem tính mạng khó đảm bảo. Có thể thuận lợi như vậy biến nguy thành an, Hoàng Dung trong lòng tất nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng bảo toàn người nhà đại giới, là bỏ qua Dương Quá tính mạng. Đây để nàng có chút không đành lòng, đối với Dương Quá cùng an nghỉ dưới mặt đất mục niệm từ cảm giác sâu sắc ấy nấy. Hoàng Dung nỗi lòng phức tạp, đang muốn đem ánh mắt rời, không muốn nhìn Dương Quá ngã xuống sườn núi thẳng trạng, dư quang lại thoáng nhìn thiếu niên người nhẹ như yến, lăng không hư độ, hai chân trên không trung ngay cả đạp 9 bước, lại là một lần nữa trở lại trên vách đá. Chương 30. Quách Bá Mẫu, bình tĩnh a. Dương Quá kém một chút liền chết. Nếu không có thời khắc mấu chốt, ma trùng đình chỉ sao động, hắn thần chi đến để khôi phục thanh minh, chỉ sợ cũng muốn rớt xuống vách núi quăng thành bánh thịt. Cho dù một lần nữa khống chế nhục thân, nếu không có lăng không chuyển hướng tuyệt kỹ, cũng rất khó may mắn thoát khỏi. Vọt người vọt lên toàn lực hướng về phía trước bổ nhào thì, đột nhiên lăng không phía bên trái, phải, lộn vòng, thực sự không hợp lẽ thường. Không nhẹ công tuyệt diệu cao nhân không thể làm được. Dương Quá mặc dù sẽ dùng Bạch Đà Sơn trang thuấn tức thiên lý, nhưng hắn trong đan điền không có nội lực, trên mặt đất tránh dương xê dịch hoàn thành, muốn hắn lăng không chuyển biến, thực sự quá là khó. May mắn hắn còn sẽ bay. Dương Quá đã không có mặc cánh, cũng sẽ không biến thân, càng sẽ không giá vân ngự phong thần thông phép thuật. Nhưng hắn có huyền ma cương khí. Huyền ma cương khí, biến ảo như ý, chịu hắn tâm thần thao túng, có thể ngoại phóng một thước. Dương Quá tâm niệm vừa động, 9 cái đuôi thô, dài nửa xích huyền ma cương khí, liền ngưng tụ thành 2 đóa màu vàng nhạt cựu phẩm đại sen, nâng hắn 2 chân ngự không mà đi. Huyền ma cương khí đã có thể vô hình vô tướng, dung nhập hư không, để thần Phật đều khó mà phát giác. Lại có thể diễn hóa thế gian vật tượng, thiên hoa luận trùy, mặt đất nở sen vàng, từ khí lọng che chở dị tượng, đều có thể tùy tâm biến ảo. Vì trấn nhiếp Hoàng Dung, Dương Quá cố ý đem huyền ma cương khí hóa thành màu vàng đại sen. Bởi vậy, Hoàng Dung đập vào mắt thấy chính là Dương Quá chân đạp cựu phẩm kim liên, bằng hư dạ bước, tại nhật quang chiếu rọi đầy người kim huy, phảng phất thần nhân hàng thế. "Ngươi, ngươi." Lấy Hoàng Dung ăn nói khéo léo, lúc này cũng là như đoạn trong động, không biết nói. "Đệ tử vô lễ mạo phạm, hổ thẹn không có điểm." Dương Quá bình an sau khi hạ xuống, chắp tay hành lễ nói, "Đã quấy rầy sư phụ, xin mời thứ tội." "Hử, ngươi còn có mặt để ta thứ tội?" Hoàng Dung trên gương mặt xinh đẹp che kín hàn sương, điềm nhiên nói, "Ngươi lòng lang dạ thú, lại muốn khinh nhẫn vi sư, đơn giản không bằng cầm thú." "Dương Quá, Tĩnh Ca nhìn là ngươi, ta cũng nhìn là ngươi." Hoàng Dung sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, "Vốn cho rằng ngươi cùng Dương Khang có chỗ khác biệt, không nghĩ tới lại là kẻ giống nhau. Chuột sinh con đánh hang động, Ố Quy Nguyên là vương bắt loại, quả nhiên không sai. Có cái gì lão tử, liền có cái gì nhi tử." "Sư phụ nói quá lời." Dương Quá ánh mắt lạnh xuống, trầm giọng nói, "Đệ tử mặc dù đã làm sai trước, nhưng ngài nói chuyện cũng không nên như thế đả thương người. Mà ngươi vài câu liền chịu không được." Hoàng Dung mắt đầy hàn quang, đằng đằng sát khí nói, "Ta hận không thể một trường đập chết ngươi." "Ta biết." Dương Quá cũng không tức giận, lạnh nhạt nói, "Đệ tử mặc dù bất tài, nhưng cũng biết nhìn mặt mà nói chuyện." Ngài sát khí lộ rõ trên mặt, 3 tuổi tiểu hài đều có thể nhìn ra, đệ tử há có thể không biết. "Hừ." Hoàng Dung cười lạnh nói, "Ngươi hướng sư phạm thượng, mưu đồ làm loạn, chẳng lẽ không nên giết ta?" Dương Quá gương mặt kéo ra, "Hướng sư, ta căn bản là không có bọn tới tốt ta." Dương Quá đương nhiên biết, Hoàng Dung nói hướng sư chính là va chạm chi ý, nhưng rơi vào hắn đây kiến thức rộng rãi lao tài xế trong hai, cũng có chút biến bị. "Sư phụ, ngài có thể hay không bình tĩnh một chút, nghe ta giải thích." "Đừng gọi ta sư phụ." Hoàng Dung cả giận nói, "Ta không có ngươi bậc này ngỗ nghịch đệ tử." "Tốt ta." Dương Quá biết nghe lời phải, nói ra, "Quách Bá Mẫu, ngài có thể bình tĩnh nghe ta giảng vài câu sao? Ta cũng muốn nghe một chút, ngươi muốn thế nào giả biện?" Hoàng Dung đứng chắp tay, thần sắc cực lạnh. Thiên điều bá mị tuyệt mỹ phụ nhân, lúc này dường như băng tuyết nữ thần đồng dạng. "Quách Bá Mẫu, ngài là biết ta." Dương Quá thản nhiên nói, "Tiểu chất thiên phú dị bẩm, thần lực kinh người, khí huyết cực thịnh, trên Đào Hoa đảo người nào không biết. Vậy thì thế nào?" Hoàng Dung hơi có không hiểu. Dương Quá nghiêm nghị nói, "Thánh nhân nói quân tử có tầng giới, thiếu thời điểm, huyết khí chưa định, giới chi tại sát. Những này thánh hiền chi ngôn, cũng là ngài dạy ta." Hoàng Dung nghe hiểu hắn nói bóng gió, nhất thời giận dữ. "Ngươi nói là, tất cả đều là ta tự làm tự chịu, tự chuốc lấy đau khổ." Hoàng Dung tức giận đến hô hấp dồn dập, lồng ngực cao thấp chập trùng, sóng cả quần quật. Dương Quá nghiêm túc nói, "Quách Bá Mẫu, xin chớ tức giận, tiểu chất chỉ là trần thuật sự thật mà thôi." "Tốt, tốt." Hoàng Dung cắn răng nói, "Không hổ là Dương Khang nhi tử, đồng dạng hoa ngôn xảo ngữ, miệng lưỡi dẻo quẹo. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào cưỡng từ đoạt lý, lật ngược phải trái." "Đa tạ Quách Bá Mẫu khoa trường, tiểu chất thẹn không dám." Vô luận Hoàng Dung như thế nào châm chọc khiêu khích, niệm ai cửa trách, Dương Quá đều không hề bị lay động. "Tiểu chất vô ý cùng ngài khắc khẩu, chỉ muốn luận sự, đem việc này phân trần rõ ràng." Dương Quá bình tĩnh nói, "Bá Mẫu biết rõ thân thể ta hùng tráng, khí huyết chưa định, quần áo lại dụ người như vậy, tiểu chất nhất thời nhiệt huyết sông lên đầu, cũng không phải là sự tỉnh ra không nguyên nhân." "A." Hoàng Dung mỉm cười nói, "Ngươi ngược lại là sẽ tìm lấy cớ. Ta như thế mặc, có gì không ổn?" Dương Quá cùng võ gia huynh đệ lên đảo thì chính là đầu mùa xuân, nửa năm trôi qua, bây giờ đã là cuối tháng 8, thời tiết thiêu đốt khó chịu. Dù vậy, nàng cũng chưa từng xuyên qua quá khinh bạc quần áo, bọc lấy đến cực kỳ chặt chẽ. Bá Mẫu quần áo cũng không bại lộ, cũng mờ đủ, rất là vừa vặn. Dương Quá thở dài, đáng tiếc, đó là quá thiếp thân. Ngài không phải nam nhân, không biết thiếu niên tựa như một đống củi khô, thụ nhất không được hấp dẫn như vậy. Dương Quá thành thật nói, "Người nói tiểu tử ngủ mắt giường, toàn bộ nhờ hỏa lực vượng.
giống như ngài bậc này thân thể thức tha, thiên tiểu bá mị đại mỹ nhân, nam nhân kia có thể thờ ơ. Tiểu chất khí huyết, so thiếu niên bình thường cường thịnh gấp trăm lần. Ngài xinh đẹp như vậy mê người, truyền dạy kỳ môn bộ pháp thì, thân thể rung động kịch liệt, ta tuy không mạo phạm chi tâm, lại khó tránh khỏi nhiệt huyết sôi trào, không khống chế được thân thể phản ứng. Hoàng Dung trợn mắt hốt mồm. Nàng chưa từng nghe qua lớn mật như thế rõ ràng ngôn luận. Nàng là cái bang bang chủ, đại hiệp Quách Tĩnh thế tử, chưa hề có người dám ngay mặt đối nàng dáng người soi mói. Hết lần này tới lần khác Dương Quá còn thật tình như thế, nghiêm túc như thế lạnh nhạt. Giống như trước kia hai người trò chuyện với nhau thật vui, thảo luận thánh hiển kinh nghĩa thì đồng dạng.